Chương 59, dây chuyền chương 59, dây chuyền đương nhiên có lẽ Cố Viễn ở trong nội tâm, có một tia liền chính hắn đều không có phát giác được dã tâm lặng yên hiện hiện. Hắn không chỉ muốn đem Cố Sự mang đến, còn muốn để cho bọn chúng ở cái thế giới này sống được càng bản địa, càng địa đạo, càng có lực trùng kích. Hắn ngưng thần một chút, chậm rãi tại trên bàn phím gõ. Bối cảnh thiết trí ở trên thế kỷ 80 niên đại. Thời đại này, mọi người bắt đầu truy cầu ba đại kiện, thời trang, búa tóc và tất cả tượng trưng cho thời thượng cùng địa vị đồ vật. Nhân vật chính là một tên quốc doanh xưởng may công đoàn cán bộ thế tử, nàng gọi Trần Mỹ Quyên. Bọn hắn có văn hóa, nhưng tại nội tâm lại hâm mộ những cái kia ngoại giao gia đình, Hồng Kông tiểu bảo sinh hoạt. Một ngày nào đó, trợ phu đơn vị tổ chức nên tân câu đối xuân nghị dạ hội. Trợ phu nói loại này dạ hội có thể sẽ thỉnh mời ngoại tân, ngoại thương hoặc hoa kiểu, là lúc ấy phổ thông công nhân có thể tiếp xúc đến cao cấp trường hợp số ít cơ hội. Hắn vì thê tử tranh thủ đến tham gia trận này dạ hội tư cách, nhưng thê tử lại bởi vì hư binh, muốn mua một kiện giá trị 200 nguyên lễ phục. Tại lúc ấy, 200 nguyên là trợ phu 4 tháng tiền lương. Trợ phu cực kỳ đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi móc ra hắn tích lũy thời gian thật dài tiền. Có lễ phục, Trần Mỹ Quyên lại muốn càng nhiều. Ngươi nhìn ta trên thân cái gì mang, treo đều không có, không có bất kỳ cái gì một kiện đồ trang sức. Ta không muốn tại những người kia ở giữa hiện ra keo kiệt tướng. Nhưng hai người hiển nhiên không có càng nhiều tiền đi mua gì đồ trang sức, cuối cùng Trần Mỹ Quyên từ hảo hữu Lâm Thái Thái chỗ nào mượn tới một đầu dây chuyền phỉ thúy. Lâm Thái Thái là một vị về nước Hoa kiều. Nương tựa theo lễ phục cùng dây chuyền, Trần Mỹ Quyên trở thành trận kia vũ hội bên trên phong quang nhất người. Nhưng mà vận mệnh trêu người, tại vũ hội sau khi kết thúc, Trần Mỹ Quyên lại đem dây chuyền làm mất rồi. Hai vợ chồng lo lắng tìm kiếm không có kết quả về sau, chỉ có thể nhận mệnh. Bọn hắn tại cửa hàng nhìn thấy một cái vẻ ngoài tựa hồ tương đồng dây chuyền, nhưng mà lại muốn 4500 nguyên. Tại thời đại kia, Vạn Nguyên Hộ là cự phú đại danh tử, là nhân dân cả nước hâm mộ đối tượng. Mà sợi dây chuyền này giá tiền cơ hồ là một cái Vạn Nguyên Hộ gia đình tài sản một nửa. Đây đối với một cái gia đình bình thường đến nói, là một cái thiên văn sổ tự, là một cái đủ để trong nháy mắt phá hủy bọn hắn ác mộng. Nhưng phu thê hai người vẫn là vừa quan tâm, ở lưng bị kết sủ nợ lần sau đem ra mua. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, Trần Mỹ Quyên không có đem sự tình chân tướng báo cho Lâm Thái Thái. Đối mặt Lâm Thái Thái oán trách, làm sao muộn như vậy mới trả lại? Trần Mỹ Quyên chỉ có thể ở nội tâm đắng chát cười một tiếng. Từ đó, hai vợ chồng vượt qua trả nợ 10 năm. 10 năm này, bọn hắn bày hàng rong, nghiệp dư thời gian tiếp việc tư, bán thành tiền đồ cưới, tiết kiệm tất cả con tin lương phiếu, thậm chí vụ trộm đi bán máu. 10 năm trả nợ kiếp sống khiến Trần Mỹ Quyên từ một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân biến thành một cái trắng kiện, kiên cường, mạnh mẽ phụ nữ. Cũng may các nàng cuối cùng trả sạch tất cả nợ nần. Khi Trần Mỹ Quyên lần nữa trên đường gặp Lâm Thái Thái, nàng kích động lại sung sướng đi đi lên, nói cho nàng tình hình thực tế. Nhưng mà khi Trần Mỹ Quyên kể xong, lộ ra tự hào nụ cười thì Lâm Thái Thái lại nắm chặt nàng tay, đáng thương nói, ai nha, ta đầu kia dây chuyền là giả a, nó lúc ấy nhiều lắm là trị 200 nguyên. Cố Viễn chậm rãi gõ xong câu nói sau cùng, thỏa mãn xét lại một cái mình tác phẩm, cuối cùng được ý cười. Hắn tự giác đối với bộ này kinh điển tác phẩm cải biên rất thành công. Cố Viễn liếc nhìn thời gian, đã là thứ 6 4 giờ chiều, khoảng cách thời hạn cuối cùng còn có 4 tiếng. Hắn không có do dự nữa, thông chi tổ ủy hội biểu thị muốn nộp bài thi. Chờ khoảng chờ đợi một cái, công tác nhân viên đi đến, tại Cố Viễn nhìn chăm chú hạ tướng mình viết xong văn kiện kết nối mạng đi sau đưa đến chỉ định hồng thư. Tất cả hoàn tất về sau, dẫn đầu công tác nhân viên xoay người lại, Cố Viễn đồng học, ngươi bây giờ có thể đi lấy điện thoại các loại vật phẩm. Nếu như ngươi muốn tiếp tục đợi tại làng nghỉ dưỡng, tại 8 điểm trước xin đừng tùy ý đi lại. Nói xong, một đoàn người đi ra ngoài. Cố Viễn lại là không có đi lấy điện thoại, mà là bò lên giường tới trước một giấc. Ai, quá phí tinh lực. Trong lúc mơ mơ màng màng, Cố Viễn trong đầu chỉ có đây một cái ý nghĩ. Ta về nhà đợi 2 ngày, cha mẹ ta đều trở về. Bóng đêm hắt chìm, Cố Viễn đứng tại làng nghỉ dưỡng cửa ra vào, cùng La Tập phất tay tạm biệt. Bởi vì chủ nhật ban thưởng nghi thức vẫn như cũng là tại cái này làng nghỉ dưỡng, cho nên tuyển thủ dự thi có thể tự làm quyết định thi đấu sau khi kết thúc đi ở nếu như ra là bản địa hoặc là muốn đi đến kinh thành phố chơi 2 ngày, như vậy nhưng là sẽ rời đi làng nghỉ dưỡng, đợi đến chủ nhật buổi tối trở lại. Cố Viễn không có ra ngoài ý nghĩ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Diệp Băng phát đầu mẹ chat. Khi biết Diệp Băng hai người không có đến đây ý nghĩ, hắn lại một mình trở về phòng. Hai người này, chỉ sợ đã không biết tiên địa là vật gì. Chậc chậc, lại nói Ninh biên tập có nên hay không cảm tạ ta, cái này là bỏ ra kém, đây không đến nghỉ dưỡng sao? Nghĩ đến Ninh biên tập, Cố Viễn liền nghĩ tới muốn ký tên người danh tự hải ngoại phát hành bản quyền xác nhận cùng trao quyền hợp đồng. Hắn bắt đầu lên mạng liên hệ luật sư. Ngày thứ 2 rời giường, Cố Viễn tiến về một nhà nổi danh luật sư sự vụ sở, tìm tới một vị phương diện này chuyên nghiệp luật sư, tại phụ mẫu trên đường câu thông ủy thác về sau, ký tên ủy thác hợp đồng. Cũng ở tại bên trên rõ ràng bí mật điều khoản, tức không được tiết lộ Cố Viễn bản thân cùng tác giả thân phận liên quan, Cố Viễn người tư ẩn tin tức, hợp tác chi tiết chờ nội dung. Nên luật sư họ Trương, tại hiểu rõ sau biểu thị tương đương kinh ngạc. Hắn mặc dù chưa có xem người danh tự, nhưng là trước một trận Cố Viễn thế nhưng là tại internet bên trên xuất tận danh tiếng, tự nhiên biết hắn. Trương luật sư tuyệt đối không nghĩ đến Cố Viễn lại là một cái vị thành niên cao trung sinh. Xuất phát từ hiếu kỳ, tại Cố Viễn sau khi đi, hắn còn nếm thử tìm tòi một cái Cố Viễn không nghĩ đến thật đúng là có thể lục soát. Thiên tài. Hắn cấp ra dạng này một cái đánh giá. Sau khi trở về, Cố Viễn muốn tìm được ngày đầu tiên cho đám tuyển thủ lên lớp đường lão, muốn tăng thêm hắn phương thức liên lạc, để ngày sau có thể hướng hắn thỉnh giáo một chút liên quan tới hương thổ nhân tình sáng tác kỹ xảo. Lúc ấy thứ ba muộn thiếu niên kia chia sẻ có quan hệ mình cùng mãi mãi sự tình khiến hắn tâm thần khẽ động. Cố Viễn kỳ thực một mực đang suy nghĩ mình tiếp theo bộ tác phẩm nên viết cái gì, là bảo trì đồng loại hình, vẫn là phong cách đại biến. Mà thiếu niên kia cố sự, lại khiến hắn nhớ tới kiếp trước một bản rất nổi danh dễ bán tiểu thuyết. Quyển tiểu thuyết này rất tốt bình địa nhất định mình ý nghĩ. Nó mặc dù lại không có người danh tự kỳ huyễn lãng mạn, thay vào đó là một loại hiện thực ôn nhu. Nhưng hai quyển sách nội hạch tương đồng, đều là tham khảo yêu cùng mất đi, ly biệt cùng thủ hộ, tìm kiếm cùng trở về chờ khắc sâu chủ đề. Cố Viễn còn đang suy nghĩ lấy, lại bị tiếc nuối cáo chi Đường Lao đã sớm rời đi làng nghỉ dưỡng. Cố Viễn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Cũng thế, Đường Lao có thể tới nơi này cho đám tuyển thủ tổ chức một trận tọa đàm liền đã rất cho tổ ủy hội mặt mũi, làm sao khả năng lại khi ban giám khảo. Chương 60, văn học chi dạ chương 60, văn học chi dạ trừ phi hắn giống ban đầu Thái Lao một dạng đến làm giám khảo chủ tịch. Cố Viễn bất đắc dĩ đi trở về gian phòng. Chủ nhật buổi sáng, trong làng du lịch dần dần náo nhiệt lên. Các vị tuyển thủ chỉ đạo giáo sư hoặc người nhà cũng bắt đầu lục tục tiến đến, Diệp Băng cùng Linh Thu Thủy đang tại trong đó. Buổi chiều, Cố Viễn đi cửa ra vào đem Trương luật sư đón vào, mấy người ngay tại Cố Viễn gian phòng bên trong ký tên xong hợp đồng. Gặp lại, Cố Viễn đồng học, chúc ngươi lần nữa đoạt được quán quân. Phân biệt thì, Trương luật sư cười ha hả khoát tay áo. Tiếp cận trạm vào tối, trong làng du lịch dòng người tăng mạnh. Nơi này đã hữu thụ mời đến hiện trường ban giám khảo, cũng có truyền thông nhân viên, thậm chí còn có một ít đặc biệt độc giả. Cố Viễn thậm chí còn bị một cái nữ sinh viên yêu cầu ký tên. Cố lên, Cố Viễn, ta chờ ngươi trở thành ta học đệ. Vị này tự xưng đến từ Yến Đại nữ sinh nói như thế. Buổi chiều 4 giờ, Cố Viễn cùng Diệp Băng liền sớm đi vào phòng hội. Về phần Linh biên tập, đã đi máy bay trong đêm bay trở về trường Giang nhà xuất bản vị trí Giang Thành. Đối với nàng đến nói, một tuần chi phí chung nghỉ dưỡng kết thúc, ngày tốt lành chấm dứt. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm dần dần hàng lâm. Cố Viễn nhìn phòng hội bên trong đây kỳ quái phân bố, không khỏi có chút hiếu kỳ. Trước hai hàng vị trí lại không từ bọn hắn những này tuyển thủ đến ngồi, mà là từ một đám hình thái khác nhau người ngồi. Bọn hắn có âu phục dày da, lộ ra chuyên nghiệp thành thục, có ăn mặc giàu có thanh xuân sức sống, xem xét đó là học sinh bộ dáng. Bọn hắn là làm gì? Cố Viễn thấp giọng hỏi một cái bên người La Tập. Ngươi không biết? Ai có thể nghĩ La Tập lại biểu thị cực kỳ kinh ngạc. Ta hẳn phải biết sao? Nói nhảm, hôm qua buổi trưa tổ ủy hội công bố trận chung kết lễ trao giải phương thức quá trình, ngươi không thấy sao? Bọn hắn là hiện trường giám khảo đoàn a. Lúc này trực tiếp tín hiệu sớm đã tiếp vào, hình ảnh vừa lúc cho đến đang thấp giọng nói chuyện hai người. Ha ha, rất lâu không nhìn thấy Cố Viễn, lại trở nên đẹp trai. Các ngươi ai biết chỗ nào có thể nhìn thấy Cố Viễn văn chương? Lần trước nhìn xong nông thôn giáo sư khiếp sợ ta đến bây giờ. Hai người này lặng lẽ sờ sờ nói cái gì đó ha ha, có chút đáng yêu a. 7 giờ đúng, ánh đèn dần tối, đèn sân khấu đánh vào chính giữa sân khấu, người chủ trì thân mang trang phục chính thức, mặt mỉm cười, tinh thần sung mãn đi lên đài. Tôn kính các vị ban giám khảo lão sư, các vị khách quý, thân ái 50 vị tuổi trẻ văn học ngôi sao nhóm, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh các vị đến năm nay toàn quốc cao trung sinh ánh sáng nhạt vĩnh hằng truyện ngắn tranh giành thi đấu chung kết quyết tái lễ trao giải hiện trường, văn học chi dạ. Ta là. Cố Viễn nhìn vị này người chủ trì, không khỏi nổ nước bọt, tại sao lại là ngươi, toàn quốc thi đấu dùng chung một cái người chủ trì sao? Không sai, vị này người chủ trì chính là trước đó khoa huyễn văn học thi đấu trận chung kết lễ trao giải người chủ trì. Tin tưởng mọi người đều đã chú ý đến, đêm nay điển lễ hiện trường, cùng chúng ta phổ biến ban thưởng lễ có chỗ khác biệt. Không có huyên náo âm nhạc, không có rực rỡ câu. Bởi vì chúng ta tin tưởng vững chắc, văn học bản thân, đó là tối nay chói mắt nhất nhân vật chính. Bởi vậy, chúng ta thiết kế tỉ mỉ dạng này một cái câu, nạp danh đọc chấm sẽ. Tiếp đó, chúng ta chuyên nghiệp đọc diễn cảm nghệ thuật ra, là chúng ta theo thứ tự đọc chậm từ ban giám khảo từ 50 thiên trận chung kết tác phẩm bên trong tuyển chọn ra 10 vị trí đầu tiên ưu tú nhất tác phẩm đoạn ngắn. Phải, ngài không có nghe lầm. Đồng thời tại đọc diễn cảm thời điểm, chúng ta sẽ không công bố đây 10 thiên tác phẩm tác giả tính danh. Chúng ta khẩn cầu ở đây tất cả người, đừng đi suy đoán tác giả thân phận, che đậy tất cả ngoại giới quấy nhiễu, để cho chúng ta đem tất cả lực chú ý thuần túy giao phó cho văn tự lực lượng, cố sự mị lực cùng tình cảm chung kích. Mỗi một thiên đọc diễn cảm sau khi kết thúc, chúng ta sẽ mời hiện trường giám khảo đoàn tiến hành bỏ phiếu chấm điểm. Cuối cùng, chúng ta đem tổng hợp chuyên nghiệp giám khảo điểm số cùng hiện trường giám khảo đoàn bỏ phiếu, công bố năm nay giải thi đấu cuối cùng bài danh. Đây chính là một trận thuần túy thuộc về văn học thính giác thể yến, một trận chân chính dùng làm phẩm nói chuyện thực lực quyết đấu. Hiện trường một mảnh vỗ tay. Cố Viễn rốt cuộc tìm được cùng La Tập nói chuyện cơ hội. Ta dựa vào, làm như vậy, cái kia có thể cam đoan công bằng sao? Ngươi đang chất vấn tổ ủy hội sao? Yên tâm đi, hiện trường giám khảo đoàn hôm nay mới xác định được, sau đó liền trực tiếp vào làng nghỉ dưỡng, trong lúc đó không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Vậy ta hôm nay làm sao đụng một cái đặc biệt độc giả? Ngươi nói nữ sinh kia, đặc biệt độc giả lại không hoàn toàn là đến làm hiện trường ban giám khảo, ta đoán chừng nàng ở phía sau ngồi đây. À không đúng, làm sao ngươi biết là cái nữ sinh? Nói nhảm, ngươi cho nàng ký tên tấm ảnh đều tại trên internet truyền khắp, mọi người đều cảm khái ngươi cái tiểu thí hải cũng có fan. Hai người tại một mảnh như sấm sét trong tiếng vỗ tay dán lỗ tai lớn tiếng gọi hàng bộ dáng lần nữa bị camera bắt được. Vui chết ta, đã làm thành nét mặt, mọi người chú ý ta đến từ lấy. Ha 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 ha, hai người này phong cách làm sao làm như vậy rồi đây? Đợi đến hội trường dần dần quy về yên tĩnh, người chủ trì chậm rãi mở miệng, hiện tại, để cho chúng ta nín hơi ngưng thần, điều hòa nhịp tim, cộng đồng tiến vào đêm nay trọng yếu nhất thời khắc. Đầu tiên, để cho chúng ta mời lên chúng ta đọc diễn cảm lão sư, cho chúng ta mang đến thiên thứ nhất nặc danh tác phẩm. Để cho chúng ta dụng tâm lắng nghe, đây cái thứ nhất vang vọng bầu trời đêm tiếng vọng. Một cái trung niên nam tử đi lên đài, dùng hắn tràn ngập từ tính âm thanh chậm rãi đọc lấy. Hiện trường cùng thông qua trực tiếp quan sát người xem đều tại nghiêm túc lắng nghe. Ước chừng sau 10 phút, đọc chấm kết thúc. Phi thường cảm tạ đọc diễn cảm lão sư. Một cái liên quan tới chờ đợi cùng hy vọng phim truyện đoạn, đã tại trong lòng chúng ta bỏ ra một cục đá. Xin cho chúng ta dùng bàn tay âm thanh, vì đây thiên tác phẩm đưa lên chúng ta phần thứ nhất kinh ý. Trong tiếng vỗ tay, hiện trường cùng trên internet nghị luận ở Mỹ viết thật tốt à, cuối cùng đảo ngược rất tinh diệu à. Từ giờ trở đi, ngươi nghe được cố sự, không có thứ nhất đến ngược, chỉ có toàn quốc thứ 10. Người chủ trì tiếp tục thực hiện chức trách. Tốt, để cho chúng ta tiếp tục lắng nghe. Cho mời thiên thứ 2 tác phẩm. Mà lần này đọc diễn cảm giả lại là đi lên một vị nữ sĩ. Thì ra là không chỉ một vị đọc diễn cảm giả à. Theo thời gian trôi qua, hiện trường không ngừng lâm vào yên tĩnh kích động yên tĩnh tuần hoàn bên trong. Đây càng giống một trận văn học thịnh điện, mà không phải đơn giản thi đấu ban thưởng, đây phong cách cũng quá cao à. Xác thực. Chính yếu nhất là tác phẩm khối lượng cũng xứng được loại này không khí. Một loại khắc sâu suy nghĩ qua đi, để cho chúng ta nên đón kế tiếp động người cố sự. Cho mời tiếp theo thiên. Đang học đến đệ lục thiên thì, Cố Viễn bên người La Tập kích động cầm một cái quyền. Đây là ngươi. Cố Viễn tự nhiên bắt được hắn phản ứng. Ân, còn tốt vào 10 vị trí đầu. La Tập kích động nói, ban đầu đấu bán kết chỉ là thứ 14 khiến hắn có chút phiền muộn. Ta ngược lại muốn xem Lâm Thanh Thanh lần này thứ mấy. Canh 4 dâng lên. Đốt hết. Tại đây đặc biệt cảm tạ đại lao thích ăn cả nước quái cơm lăng nhẹ đại thần chứng nhận. Yêu người a a đát. Chương 61, thảo luận chương 61, thảo luận không có việc gì, làm gì lấy mình sở đoàn công đối phương sở trường đâu, chờ đến năm ngươi hẹn nàng lại tham gia một lần khoa huyện thi đấu. Sau đó lại bị ngươi viết ra một phần thành thị học sinh trấn áp sao? Cười cười nói rất nhanh kết thúc, bởi vì cái này trường hợp thực sự không thích hợp chuyện phiếm. Hai người chỉ là điểm đến là dừng. Vừa rồi chúng ta cảm thụ hương thổ bên trong ôn nhu, tiếp xuống bản này là chúng ta mang đến một loại hoàn toàn khác biệt đọc trải nghiệm. Mời thưởng thức. Đọc diễn cảm lão sư đi lên này, điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, chậm rãi mở miệng, nàng thuộc về cái này nữ tử. Phía dưới Cố Viễn nâng lên tinh thần, cuối cùng đến ta. Đọc diễn cảm lão sư cũng không có đọc chậm toàn văn, chỉ là đem tinh hoa bộ phận lãng đọc đi ra. Nhưng bản văn chương này thể hiện cho độc giả mị lực cùng suy nghĩ cũng không có giảm ít bao nhiêu. Đây là phê phán. Rất lớn mật a, một học sinh trung học viết loại này văn chương. Tại phê phán cái gì? Hư binh sao? Ta cảm giác vẫn tốt chứ, không phải rất khó biết. Lại nghe xuống dưới, không xong đâu, nhìn xem phần cuối là cái gì. Cuối cùng, đọc diễn cảm lão sư giảng đến kết cục. Khi dây chuyền là giả chuyện này bị ít kỳ xuất lúc đến, vô luận là hiện trường ban giám khảo hoặc là trong màn hình bên ngoài người xem, đều cảm giác được một loại vô pháp nói rõ khiếp sợ. Mà thừa dịp hiện trường ban giám khảo đang tự hỏi bỏ phiếu thì, khán giả cũng là nghị luận ở Mỹ văn chương rất tốt, nhưng là ta có một ít vấn đề, lúc ấy quốc doanh đơn vị tập thể hoạt động không phải hẳn là cường điệu tính kỷ luật sao? Phổ thông công nhân người nhà tận lực hiện ra mị lực sẽ không đối với trượng phu sinh ra không tốt ảnh hưởng sao? Đây là phổ thông tập thể hoạt động sao? Đây là quan hệ hữu nghị dạ hội à, có ngoại tân hoa kiểu, đây không phải rõ ràng vì bày ra diện mạo mới sao? Đây mang theo rõ ràng thời đại quá độ sắc thái, ta cảm thấy viết không có vấn đề. Ta ngược lại thật ra có khác biệt cái nhìn, ta cảm thấy đây hoàn toàn là tác giả vì phản ánh thời đại kia cũ mới quan niệm va chạm bên dưới người bình thường không biết làm thế nào, cho nên Trần Mỹ Quyên mới có thể làm ra loại kia không đúng lúc cử động. Hai vợ chồng này liền như vậy bảo thủ sao? Tha rằng dùng thời gian 10 năm hoàn lại nợ nần cũng không đi nói một chút nhân tình. Ngươi cùng với ai giảng nhân tình, cùng về nước Hoa kiểu giảng nhân tình. Ngươi xác định sẽ không lên thăng làm ngoại giao sự kiện. Đối với trượng phu tiền đồ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Với lại người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da, hai người này rõ ràng rất coi trọng mặt mũi, vì nợ không phải thuần chờ lấy để người chế rêu sao? Cố Viễn cũng mượn đọc diễn cảm một lần nữa cắt tỉa lại một chút mình cải biên sau bản này kinh điển văn chương. Bởi vì hai thiên văn chương bối cảnh niên đại hoàn toàn khác biệt, sở phản ánh đi ra đồ vật cũng là khẳng định sẽ có khác biệt. Ví dụ như nói nguyên tắc bi kịch căn nguyên ở chỗ Tây phương xã hội đối với khế ước tinh thần tuyệt đối tin phụng, mà cải biên sau tác biến thành tại truyền thống đạo đức cùng hiện thực áp lực dưới lựa chọn. Tỷ như nợ nhân tình sợ đơn vị xử lý sĩ diện chờ công nhân thức tâm lý. Trả nợ động cơ từ chịu tượng tín dụng chuẩn tắc, biến thành cụ thể rất nhỏ công nhân thức nhân tế sợ hãi cùng đạo đức tự kỷ luật. Mà trong nguyên tắc nữ chính hư vinh là từ đối với đưa thân xã hội thượng lưu khát vọng, là xã hội kết cấu tính mâu thuẫn sản vật. Mà cải biên sau tác biến thành là biên giới sơ khai sau tiêu phí chủ nghĩa nảy sinh thể hiện, không phải đơn giản người đạo đức thì vết liền có thể khái quát. Lúc này, hiện trường ban giám khảo đoàn bỏ phiếu hoàn tất, trong đó một chút chuyên nghiệp nhân sĩ bắt đầu phê bình. Nếu như tại trên internet nhìn thấy bản văn chương này, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng này lại là cao trung sinh viết ra. Vị này trung niên ban giám khảo đứng người lên, liền không kịp chờ đợi biểu đạt nội tâm tình cảm. Nhưng nếu như ta là ở cấp 3 sinh trận chung kết hiện trường nhìn thấy, vậy chỉ có thể đại biểu một thiên tài hoành không xuất thế. Bản văn chương này xa xa không chỉ giống mặt ngoài như vậy châm chọc người lòng hư binh. Nó càng là phê phán một cái thời đại tập tục, tác giả dùng nó bén nhọn văn bút châm chọc cái kia thúc đẩy sinh trưởng ra Trần Mỹ Quyên phu phụ lòng hư binh lý xã hội táo bạo tập tục. Nó còn dùng kết cục đảo ngược tiến hành triết học phê phán. Thể hiện tại xã hội kịch biến bên trong, cá thể bị trào lưu lôi cuốn, vô pháp khống chế tự thân vận mệnh cảm giác bất lực. Tóm lại, cá nhân ta cho rằng đây là một phần cực kỳ ưu tú tác phẩm. Cảm ơn mọi người. Hiện trường một mảnh vỗ tay, mà Cố Viễn khi nghe thấy những lời này về sau, cũng thở dài một hơi. Mình thành công. Ngư bức. Lại có nhiều như vậy nói ra a. Đây là ai biết? Đây đi đâu đó đi. Có người viết qua này chủng loại hình sao? Có huynh đệ, đương nhiên là chúng ta thiên tài Cố Viễn a. Các ngươi quên hắn đấu vòng loại viết cái gì sao? Cho ăn, đi ra đó là phê phán a, bất quá không, có lần này cẩn thận thôi. đọc diễn cảm vẫn còn tiếp tục, nhưng cuối cùng huyền niệm tại người xem nghe được dây chuyển sau tựa hồ liền kết thúc. 10 thiên tác phẩm, 10 loại phong tình, 10 lần tâm linh va chạm. Phi thường cảm tạ đọc diễn cảm các lao sư đặc sắc diễn dịch, cũng cảm tạ tất cả đắm chìm trong đó chính chúng ta. Giờ phút này, ta tin tưởng mỗi người trong lòng đều có thuộc về mình kia phần cảm động cùng bài danh. Mời các vị chờ một lát phút chốc, tổ ủy hội đang tại đối với tác phẩm tiến hành cuối cùng bài danh. Ước chừng sau 10 phút, người chủ trì một lần nữa đi lên đài. Giờ phút này, huyền niệm đã đạt đỉnh điểm. Hiện tại, vào thời khắc này, chúng ta đem từ hạng 10 bắt đầu, lịch tự công bố đây 10 thiên kiệt tác giả, để cho chúng ta cộng đồng chứng kiến những này đặc sắc cố sự, rốt cuộc xuất từ ai chi thủ. Vô luận trước đó nhân văn khí tức bao nhiêu nồng hậu dày đặc, giờ phút này hiện trường không khí vẫn như cũ trở nên 10 phần khẩn trương. Từng cái danh tự bị tuyên bố ra, lấy được thưởng tuyển thủ trên mặt dáng tươi cười đi lên đài, cùng ban thưởng ban giám khảo tiến hành chụp ảnh chung, cũng giảng thuật mình sáng tác linh cảm nguồn gốc. Trong đó, La Tập danh tự cái thứ 5 bị tuyên bố ra, thu hoạch được trận chung kết hạng 6 thành tích. Mà Lâm Thanh Thanh nhưng là hạng 4. Khi mình danh tự tại Lâm Thanh Thanh trước đó đọc lên, La Tập mặc dù rất nhanh liền hiện ra một bộ sán lạn nụ cười, nhưng Cố Viễn vẫn là nhìn ra hắn thất vọng. Người gia hỏa này, tại sao phải chấp nhất cùng Lâm Thanh Thanh so đây? Cuối cùng, tiếp đó, chúng ta muốn công bố là năm nay trận chung kết vinh dự cao nhất, quán quân người đoạt giải. Người chủ trì thần sắc trang trọng, âm thanh trầm ổn mà có sức mạnh, mắt nhìn phía trước. Nhưng đang niệm ra cái tên đó trước đó, thỉnh cho phép ta cùng mọi người chia sẻ giờ phút này trong lòng ta khuấy động rung động cùng tình ý. Tối nay, chúng ta cộng đồng lắng nghe một cái cố sự, liên quan tới một sợi dây chuyền, liên quan tới 10 năm thanh xuân, liên quan tới một cái thời đại ảnh thu nhỏ bên dưới vận mệnh vô tình trò đùa. Nhưng chân chính để cho chúng ta rung động, xa không chỉ là cố sự xảo diệu. Bản này tác phẩm, để cho chúng ta chứng kiến một vị tác giả siêu việt tuổi tác thành thục cùng khắc sâu. Nó hiện ra không chỉ là một cái tinh xảo tự sự, càng là một lần đối với tình người chỗ sâu cùng xã hội biến thiên tinh chuẩn giải phẫu. Lúc này trên mạng cũng đang nói chuyện đến khí thế ngất trời. Chương 62, lại đoạt quán quân quân chương 62, lại đoạt quán quân quân Cố Viễn danh tự còn không có đọc lên, xem ra ngày đó dây chuyển thật là hắn biết. Thật là đúng như, tương lai giới văn học nhân vật thủ lĩnh. Chờ mong nhìn thấy hắn đệ nhất bốn trường thiên tác phẩm. Giang Tân Thị, Cố Mẫu cầm lấy điện thoại, nhìn mưa đạn bên trên thảo luận vui vẻ ra mặt. Cố phụ trong mắt cũng là dấu không được tự hào. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục là tác giả bình tĩnh đến gần như tán khốc bút pháp. Hắn không có bình phán, chỉ là hiện ra, không có phiến tỉnh, chỉ là ghi chép. Hắn dùng nhất khắc chế ngôn ngữ, để cho chúng ta tận mắt nhìn thấy một cái nhỏ bé hư vinh như thế nào đủ thành một trận dài đến 10 năm nhân sinh tuyết lở. Mà cuối cùng câu kia long trời lở đất giả càng là văn học sử bên trên hãn hữu thần lai chi bút, nó để tất cả phân đấu, hy sinh cùng kiên trì, trong nháy mắt hóa thành công dã tràng, bày biện ra vận mệnh khắc sâu nhất hoang đường tính. Bản này tác phẩm lực lượng, đang tại nơi này. Nó để cho chúng ta tại khép lại sách vở về sau, kia phần rung động vẫn còn đang trong lòng quen quẩn, khiến cho chúng ta xem kỹ mình sinh hoạt, suy nghĩ chân thật cùng hư ảo, đại giới cùng giá trị giới hạn. Vị tác giả này để cho chúng ta nhìn thấy, vĩ đại nhất phê phán, bắt nguồn từ tỉnh táo nhất quan sát, khắc sâu nhất nhân văn quan tâm, dấu tại tàn khốc nhất vận mệnh nghệ ra. Bởi vậy, cái này quán quân vinh dự, không chỉ có là đối với hắn tinh xảo sáng tác kỹ nghệ tán thành, càng là đối với một vị có được độc lập tư tưởng, khắc sâu sức quan sát cùng cao siêu tự sự năng lực tuổi trẻ tác giả kính chào. Hiện tại, ta rất vinh hạnh tuyên bố, năm nay ánh sáng nhạt vĩnh hằng toàn quốc chung kết quyết tái quán quân là, người chủ trì VV dừng lại, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, sau đó kiên định nói, Cố Viễn. Toàn trường đèn sân khấu trong nháy mắt bao phủ tại Cố Viễn trên thân. Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất vỗ tay, chúc mừng vị này là văn đàn mang đến kinh hỉ tuổi trẻ tác giả. Cũng cho chúng ta cùng một chỗ chờ mong, vị này tuổi trẻ văn học ngôi sao, tương lai là chúng ta mang đến như thế nào vĩnh hằng chi quang. Tại hiện trường nhiệt liệt vỗ tay cùng ánh đèn nương theo dưới, Cố Viễn đi lên lãnh thưởng đài. Hắn mặt mỉm cười tiếp nhận ban giám khảo truyền đạt cút cùng giấy chứng nhận. Chụp ảnh chung về sau, người chủ trì vấn đề, Cố Viễn đồng học, chúc mừng ngươi. Giờ phút này, chắc hẳn mọi người giống như ta, đều vô cùng hiếu kỳ. Ngươi là như thế nào tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, bắt được dạng này một cái vạch trần nhân tính hư vinh cùng vận mệnh hoang đường cố sự linh cảm? Có thể cùng mọi người chia sẻ một chút không? Cố Viễn giơ lên mịt rộ phồn, bổn thiên sáng tác linh cảm, bắt nguồn từ rèn luyện trong doanh hai nơi quý giá quà tặng. Một trong số đó, đến từ đạo sư liên quan tới dục vọng hiện ảnh thuật dạy bảo khiến ta lĩnh ngộ được phê phán lực đạo ở chỗ tinh chuẩn hiện ra người cùng vật giữa giá trị sai chỗ, mà không phải ngay thẳng trách cứ. Thứ hai, bắt nguồn từ một vị đồng nghiệp tại Vây Lô lời nói trong đêm hai mái hưởng liên quan tới hư vinh một cái tiểu cố sự. Nó để ta rõ ràng đụng chạm đến hư vinh phía sau kia nặng nề mà đốt người tình cảm đại giới. Ta ý đồ đem phần này chân thật cảm giác cùng chuyên nghiệp thuật đem kết hợp, ý nghĩ một cái đem sai chỗ đẩy hướng cực hạn ngụ ngôn. Một lần đối với hư ảo giá trị truy đuổi, như thế nào hiện ảnh xuất sinh sống diện mục thật sự, cũng để nhân vật chính dùng rất dài tuế nguyệt đi nhấm nháp kia lúc đầu nhất niệm hư vinh kết ra quá đáng. Cần dùng cái này văn, nghiên cứu thảo luận gọn gàng phía dưới đại giới, cùng chúng ta cùng dục vọng giữa vĩnh hằng khoảng cách. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Nhớ kỹ, nhanh nhớ kỹ, đây có thể đều là học kỳ sau tập san của trường tài liệu a. Lúc này bị trường học yêu cầu quan sát nên trực tiếp viễn phạm câu lạc bộ văn học xã viên bắt được yếu tố, đem xã trưởng nói cẩn thận tỉ mỉ đi xuống. Lần nữa chân thành chúc mừng Cố Viễn, chúc mừng tất cả lấy được thưởng các đồng học. Cũng cảm tạ tất cả 50 vị tuyển thủ, là các ngươi cộng đồng cho chúng ta đã phổ ra cái này vô cùng đặc sắc văn học chi dạng. Văn chương tiên cổ sự tình, được mất tức lòng biết. Trận đấu cuối cùng cũng có thứ tự, nhưng văn học chi lộ không có điểm cuối cùng. Nguyện tối nay lóng lánh ánh sáng nhạt, có thể tụ hợp vào các ngươi tương lai sáng tác vĩnh hằng sông, chiếu sáng các ngươi tiến lên mỗi một bước. ta tuyên bố, năm nay ánh sáng nhạt vĩnh hằng chuyện ngắn tranh giành thi đấu, văn học chi dạ lễ trao giải, đến đây viên mãn kết thúc buổi lễ. Cảm tạ mọi người, chúng ta lần tiếp theo, gặp lại. Hiện trường ánh đèn đột nhiên sáng lên, nương theo mà đến là bài sơn đảo hải vỗ tay. Cố Viễn đi ra yến hội sảnh, liền bị ký giả truyền thông ngăn lại. Ánh sáng nhạt vĩnh hằng vẫn là không bằng khoa huyễn thi đấu, không chỉ không có dạ yến, làm sao còn bỏ vào đến nhiều ký giả như vậy. Cố Viễn tại nội tâm nổ nước bọt lấy, trên mặt lại là treo vô cùng sán lạn nụ cười, ngôn ngữ vừa vặn giải đáp mỗi một vị phóng viên vấn đề. Chọn vẹn dùng nửa giờ, Cố Viễn mới thoát thân mà ra. Về đến phòng, Diệp Băng cầm lấy điện thoại, ngươi trận chung kết văn chương điểm số đã xuống, ngươi xem một chút ta. Cố Viễn lúc này mới nhớ lại, không phải trận chung kết thu hoạch được quán quân liền xong việc, cuối cùng bài danh vẫn là dựa vào ba lượt trận đấu tổng điểm đến so. Đương nhiên ngoại giới không coi trọng cái này, ngoại giới càng chú ý đó là trận chung kết giờ thứ tự. Bất quá đối với tuyển thủ, cái bài danh này quan hệ là bọn hắn thi đấu tích phân, cho nên bọn hắn muốn coi trọng. 80. Cố Viễn nhìn thấy cái này điểm số, cho dù là hắn cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Bởi vì trận chung kết tổng điểm đó là 80. Phải biết trước đó Cố Viễn cuối cùng một chiếc lá tại mát điểm 60 đấu bán kết bên trong cũng bất quá đánh 59. 3 phân, không có đánh đẩy. Tổ bị hội biểu thị, xét thấy ngươi tại tuổi như vậy, liền có thể dũng cảm đột phá cũng thành công sáng tác một phần có khắc sâu phê phán ý nghĩa văn trường, do đó xem nhẹ trong đó rất nhỏ tí vết, lấy đó của Vũ. Cố Viễn nhẹ gật đầu, không có trêu chọc chứ đó là. Hắn mở ra mình văn học thi đấu trang chủ, mình thi đấu tích phần đã đi tới 61. Năm hoắc, thêm nhiều như vậy phân. Cố Viễn nhớ kỹ chính mình lúc trước so xong khoa huyễn văn học thi đấu giờ mới 24. 5 phút. Nói cách khác ánh sáng nhạt vĩnh hằng cho mình tăng thêm 37 phân. Làm sao tới đây là? Cố Viễn ấn mở tích phân nguồn gốc. Thứ 7 giới toàn quốc cao trung sinh ánh sáng nhạt vĩnh hằng chuyện ngắn tranh giành thi đấu 3 lượt chế độ thi đấu dù sao cũng phải phân 189. 32 phân thứ 7 giới toàn quốc cao trung sinh ánh sáng nhạt vĩnh hằng chuyện ngắn tranh giành thi đấu trận chung kết quán quân, 5 phút đây 189 phân đến 32 phân là cái gì cái chuyển đổi tiêu chuẩn? Nhân với 0.17. Ai định? Ai biết được? Nghe nói là tổ ủy hội cùng bộ giáo dục cùng một chỗ thông qua đặc thù phép tính chuyển đổi ra đến. Kéo a, ta cảm thấy là cái nào đại thông minh vô hót một cái đánh ra đến. Cố Viễn nói thầm một miệng, tiếp tục đi thăm dò nhìn bảng xếp hạng. Mình là không hề nghi ngờ đệ nhất. La Tập nhưng là từ thứ 2 rớt xuống thứ 4, thay thế hắn vị thứ 2 đưa nhưng là Trình Tư Viễn. Đó là cái kia tại ánh sáng nhạt vĩnh hằng bên trong 3 lượt trận đấu đều là toàn quốc thứ 2 Trình Tư Viễn. Không sai, trận chung kết hắn cũng là thứ 2, toàn quốc gá quân. Mà Lâm Thanh Thanh, nhưng là bài danh không thay đổi, vẫn như cũng là thứ 3. Bất quá lại là để ép La Tập một đầu. Chương 63, về nhà chương 63, về nhà Cố Viễn ngồi ở trên máy bay, nhìn qua phía dưới trắng đoán đại điện. Về nhà qua Tết. Tại lễ trao giải sau khi kết thúc, Cố Viễn liền không kịp chờ đợi mua vé máy bay, tại làng nghỉ dưỡng ở cuối cùng một đêm về sau, liền bay đi Giang Tân Thị. Ân, hảo hảo bồi bồi người nhà a, học kỳ sau ngươi chỉ sẽ càng bận rộn. Một bên Diệp Băng nói tiếp, đừng quên viết nghỉ đông tác nghiệp, khai giảng ta kiểm tra. Cố Viễn nghe vậy lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác trừng lớn hai mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi nghiêm túc sao Băng ca? Ngươi để ta viết nghỉ đông tác nghiệp? Hắn chỉ mình, ngươi cũng đã biết ngồi ở trước mặt ngươi là ai. Diệp Băng khoe miệng hiện hiện một vệt mỉm cười, ngươi cùng ai nói chuyện đây? Bất quá ngươi không muốn viết nghỉ đông tác nghiệp cũng được. Nắm chặt ý nghĩ quyển sách tiếp theo viết cái gì a? Cố Viễn trong nháy mắt cả lời, chờ ở tại đây ta đầy Băng ca. Tha rằng tỷ giao cho ngươi nhiệm vụ a. Ta thế nhưng là ngươi môn học sinh á Băng ca, ngươi nhận tâm đốt cháy dài đoạn sao? Chỉ là để ngươi nghĩ một hồi mạch suy nghĩ, lại không để ngươi lập tức viết. Với lại ngươi bây giờ viết nhiều điểm, đây đều là kinh nghiệm a, đến lúc đó đối với ngươi tham gia cử đi đều có trợ giúp a. Cố Viễn thu hồi vui cười biểu tình, nghiêm túc nhẹ gật đầu, đi, Băng ca, ngươi nói có đạo lý, ta đã nghĩ xong quyển sách tiếp theo viết cái gì. Lúc này đến phiên Diệp Băng lộ ra khiếp sợ biểu tình, thật giả, nói cho ta nghe một chút. Không được, ta sợ ngươi đạo văn ta sáng ý. Cố Viễn biểu tình nghiêm túc. Minh Thiên có thời gian không? Cố Viễn cầm lấy điện thoại, tại cùng Hứa Tinh Miên cùng chặt bên trong đầu nhập. Cơ hồ là một giây sau, Hứa Tinh Miên tin tức liền hồi đáp đi qua. Không có, cùng mụ mụ đi nhà bà ngoại, qua hết năm mới có thể trở về. Tốt ta. Cố Viễn hồi phục cái thở dài nét mặt. Vẫn là chuyên tâm ở nhà gõ chữ a. Hắn mở ra tác giả trợ thủ, trước đêm hôm nay đổi mới truyền đi lên. Sau đó bắt đầu đã lâu lật lên bình luận khu. Làm sao cảm giác muốn kết thúc, cảm giác gần đây tiết tấu có chút gia tốc a. Thế nào khả năng hoàn tất, thành tích tốt như vậy, còn có tu tiên giới sự tình có thể viết a. Cố Viễn nhìn thấy đầu này bình luận, minh xác hồi phục, không sai, sắp đại kết cục, sách mới đang tại ý nghĩ bên trong. Cố Viễn đã nghĩ xong, đầu tư văn học mạng liền biết đại danh đỉnh đỉnh đấu phá thương khung triệt để nổ mặc cái này thời đại. Bắt a. Tại sao phải hoàn tất a? Chúng ta còn không có nhìn đủ Trần Bắc Huyền a. Cố Viễn kiên nhẫn quay về lấy tên sách liền gọi làm đô thị tu tiên, quyển sách này kết thúc, nhưng là Trần Bắc Huyền cố sự sẽ không kết thúc. Ta đã hiểu. Cá đại ý là quyển sách tiếp theo tiếp lấy viết Bắc Huyền tiên tôn, danh tự liền gọi làm trọng sinh chi tiên giới tu tiên. Cá đại, năm nay văn học mạng hàng năm tụ hội ngươi làm sao không có đi a? Ngôi sao không có mời ngươi sao? Cố Viễn biết cái này, nhưng lúc đó đang ở vào ngươi danh tự đem bán thời kỳ mấu chốt, hắn hoàn toàn ngược lại không ra không. Mời, không có thời gian, sang năm hẳn là sẽ đi. Hắc hắc, không muốn nuốt lời a. Nhìn xem cá đại rốt cuộc dáng dấp ra sao. 30 Tết, Cố Viễn một nhà bốn miệng đang ngồi ở trước máy truyền hình nói chuyện phiếm. Trong TV phát hình gala năm mới với tư cách bối cảnh âm thanh. Cố Viễn đã sớm mua xong phòng ở, nhưng là lúc này đang tiến hành thông gió sạch sẽ các loại công việc, cho nên tạm thời không thể vào ở, cũng may hiện tại đây phòng cho thuê còn có 2 tháng mới đến kỳ, bởi vậy không tính quá gấp. Về phần không có quay về nông thôn phòng ở nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì bên kia không có thân thích. Cố mẫu thân thích đều tại các tỉnh, cách nhau rất xa. Về phần cố phụ thân thích, không đề cập tới cũng được. Lúc này trên TV đi vào cố phụ cố mẫu thích xem tiểu phẩm, Cố Viễn đến lấy trở lại mình gian phòng, lấy điện thoại cầm tay ra. Ngươi sơ mấy lần đến a? Đầu năm. Cố Viễn mở ra trên điện thoại di động lịch ngày, phát hiện ngày đó là 2 tháng ngày 10. Ấy. Cố Viễn nhìn chằm chằm lịch ngày bên trên 2 tháng 14 ngày rơi vào trầm tư. Không giờ tiếng chuông vừa rồi gõ, Cố Viễn liền thu vào một đống tân xuân vui vẻ. Phần lớn là một chút câu lạc bộ văn học xã viên cùng đồng học đám người. Hứa Tinh Miên nhưng là gửi đi một cái thả pháo hoa video, video bên trong nhìn vô cùng náo nhiệt, rất có niên vị. Đây chính là không cho ta đánh video nguyên nhân sao? Cố Viễn để điện thoại di động xuống, chuẩn bị ngủ. Ngày thứ 2 rời giường, hắn mới cho các vị trưởng bối gửi đi chúc Tết chúc phúc, tỉ như lão sư, người thân, cùng một chút văn đàn tiền bối. Những này tiền bối đều là Cố Viễn 2 lần tham gia văn học thi đấu nhận thức, trong đó liền bao quát Thái lão cùng Đường lão. Không sai, Cố Viễn thành công tăng thêm vào Đường lão hệ trạng. Làm sao tới? Đương nhiên là hỏi Thái lão muốn. Về nhà mấy ngày nay, hắn liền thỉnh thoảng mà đối với Đường lão tiến hành bày rối, hướng hắn thỉnh giáo một chút liên quan tới hương thổ nhân tình sáng tác kỹ xảo. Bất quá Đường lão không những không có phiền chán, ngược lại cực kỳ cẩn thận đối với hắn tiến hành chỉ điểm. Cuối cùng, còn luôn là nhắc nhở Cố Viễn viết ra văn chương sau muốn trước đưa cho hắn nhìn xem. Cố Viễn tự nhiên là vô bộ ngực đáp ứng, ngài yên tâm, Đường lão sư. Không sai, gia hỏa này đã mặt dạn mày dày kêu lên lão sư. Cố Viễn nhìn bên ngoài thổi mạnh bão tuyết, lần nữa xác nhận cửa sổ đã đóng tốt về sau, rót cho mình một ly nước nóng. Hắn không khỏi lo lắng tại bên ngoài lái xe phụ thân. Cố phụ cái này bướng bỉnh lão đầu, dù cho Cố Viễn vô số lần khuyên hắn từ bỏ công tác, an tâm đợi trong nhà hưởng phúc, nhưng hắn vẫn như cũ quật cường lấy biểu thị, ta còn có thể làm, nghỉ ngơi cái gì? Ta còn không già đến cần nhi tử nuôi trình độ. Ai? Cố Viễn thu hồi tâm thần, lắc đầu, đi vào trước bàn, chậm rãi đánh xuống một hàng chữ. Ngang qua thị trấn ngàn mây tại trải qua dài đến một tháng chuẩn bị về sau, Cố Viễn cuối cùng quyết định bắt đầu viết cuốn thứ 2 sách. Ban đầu tại rèn luyện doanh thì, hắn liền đã có viết quyển sách này ý nghĩ. Kỳ thực hắn ban đầu cân nhắc là viết Long tộc. Dù sao Long tộc đối với tuổi dậy thì Nam Hải lực sát thương là đạn hạt nhân cấp bậc, đem trước 2 bộ viết ra sẽ lệnh cái quần thể này lập tức trở thành hắn fan. Nhưng là bởi vì lúc trước viết qua ngươi danh tự cả 2 hấp dẫn đám người là có nhất định trùng hợp. Đúng lúc gặp rèn luyện doanh đồng học sách ra cái kia cố sự khiến hắn một cái liền nghĩ tới quyển sách này. Hắn nhớ tới đã từng không biết ở nơi nào nghe qua một câu. Cương đại cố sự, chưa hẳn đều phát sinh ở tinh thần đại hải giữa. Nhất động người tình cảm, thường thường liền giấu ở những này tràn đầy khói lửa ký ức bên trong. Hắn cảm thấy, mình trước đó chấp nhất tại kỳ huyễn thiết lập, có lẽ không để ý đến một loại khác đồng dạng cường đại lực lượng. Đồng thời viết một bản thích hợp càng rộng khắp hơn tuổi tác tầm độc giả sách, cũng coi là đối với mình về sau đa nguyên hóa phong cách làm nền. Về phần Long tộc đầu tư a, không nắm này. Hắn nhớ lại những ngày này từ Đường lão sư chỗ nào học được tri thức, bắt đầu chậm rãi đánh xuống mấy dòng chữ. Sơn bên này là Lưu Thập Tam tuổi thơ, bên kia núi là bà ngoại biển. Chương 64, hết chọn bộ chương 64, hết chọn bộ ngang qua thị trấn ngàn mây không thể nghi ngờ là một bộ có thể xúc động tâm linh tác phẩm. Với tư cách một bản thông tục loại tiểu thuyết, nó thành công thỏa mãn đặc biệt thời đại bối cảnh dưới rộng rãi độc giả đối với ôn nhu, chữa trị cùng đơn giản thuần túy tình cảm nhu cầu. Có lẽ nó tình cảm biểu đạt sẽ có vẻ quá trực tiếp cùng phiến tình, nhân vật quan hệ có chút lý tưởng hóa cùng cổ tích cảm giác, tình tiết có tận lực cảm giác cùng hí kịch tính trùng hợp chờ chút. Nhưng hoàn toàn là những yếu tố này có thể cho độc giả mang đến tức thời mãnh liệt tình cảm phát tiết cùng an ủi. Với tư cách Cố Viễn cuốn thứ 2 sách, đã là đầy đủ. Cố Viễn trong lòng suy nghĩ, thủ hạ ẩn chứa tình cảm văn tự đổ xuống mà ra. Những ngày này Cố Viễn một mực đều ở nhà, chỗ nào đều không có đi. Ba ngày có cảm giác liền biết ngang qua thị trấn ngàn mây không có cảm giác liền biết trọng sinh chi đô thành phố tu tiên. Giờ phút này, quyển sách này cũng cuối cùng nên đón nó đại kết cục. À, vậy ngươi là ai? Đạp Thiên Thần Quân buồn cười nói, cho bản thần quân nhìn xem a cái này Đạp Thiên Thần Quân là từ trời sao bên trong đỉnh cấp tu sĩ, bởi vì thèm muốn Trần Bắc Huyền công pháp và thần thông, hạ quyết tâm muốn đoạt lấy cơ duyên cũng diệt đi toàn bộ địa cầu. Trần Bắc Huyền cùng huyết chiến về sau, lại thất bại trong gang tấc, tới gần tuyệt cảnh. Nhưng mà, Trần Bắc Huyền lại tại lúc này kích phát từ tiền thế ngay tại mình linh hồn chỗ sâu nhất đại thần thông. Ở địa cầu vô số sinh linh ngưỡng vọng dưới, hắn hóa thành một tôn chân đạp nhật nguyệt, vai khi tinh hà hỗn độn tiên vương, vừa lên tiếng, chấn động thập phương vũ trụ, đại thiên thế giới, tên ta, Bắc Huyền Tiên Tôn. Cuối cùng, tất cả người đều biết Trần Bắc Huyền chính là đại năng chuyển thế, hắn cũng chém giết Đạp Thiên Thần Quân tại bên trong tất cả kẻ xâm lược. Cố sự kết cục là Trần Bắc Huyền rời đi địa cầu, ngao du tinh hải. Khi Cố Viễn đánh xuống hết trọn bộ 3 chữ thì, một loại cực hạn cảm giác mệt mỏi bao phủ toàn thân hắn. Loại này mỏi mệt không chỉ là trên thân thể, vẫn là trên tâm lý. Quyển sách này quán xuyên mình trọng sinh đến nay thời gian, hơn 5 tháng thời gian, gần 180 vạn chữ, ngày đều một bạn. Đây là tại Cố Viễn xóa bỏ không ít bình mới rượu cũng nhiệm vụ phụ tuyến về sau, không phải cuối cùng quyển sách số lượng từ chỉ có thể càng nhiều. Bất quá tất cả đều là đáng giá, quyển này sách kiếm lời tiền liền đầy đủ Cố Viễn dẫn đầu người cả nhà tại Giang Tân thị định cư lại. Hô, tiếp đó, liền chuyên chú vào ngang qua thị trấn ngàn mây a. Mặc dù quyển sách này Cố Viễn không cần tiến hành bất kỳ cải biến, nhưng muốn viết ra nguyên tắc tình cảm chữa trị tinh túy cũng không phải rất dễ dàng. Cho nên Cố Viễn tiến triển hơi có vẻ chậm chạp. Đang viết quá trình bên trong, Cố Viễn thường xuyên đi một lần nữa lặp đi lặp lại phỏng đoán từ Đường Lao kia thu hoạch được đề điểm. Không biết bao lâu trôi qua, Cố Viễn đình chỉ gõ chữ động tác, ngược lại lấy điện thoại di động ra, hướng Hứa Tinh Miên gửi đi một đầu tin tức. Thúc thúc A Di bắt đầu đi làm a. Hôm nay là mùng 8 tháng giêng, cho nên Cố Viễn có câu hỏi này. Hắn hỏi cái này câu nói bản ý đó là đến cái lời dạo đầu, nhưng chờ Cố Viễn một lần nữa xem kỹ câu nói này thì đột nhiên không hiểu cảm giác mình tóc giống như hơi ô vàng. Ân. Hứa Tinh Miên rất nhanh đáp lời, cũng hỏi tiếp, làm sao rồi? Đi ra chơi a, chính ngươi ở nhà không cảm thấy nhàm chán sao? Hứa Tinh Miên vùi ở trên ghế salon, nhìn xung quanh một chồng mình thích nhất sách mạn gạ cùng đồ ăn vặt, do dự một chút, là có một ít nhàm chán. A. Cố Viễn giả trang không nghe ra nàng trong lời nói miễn cưỡng, tràn đầy phấn khởi nói, ngươi nhàm chán nói sớm a, hai ta đi ra ngoài chơi a. Trường học phụ cận mới mở một nhà cà phê mèo, đi sao? Tiểu Miêu sao? Hứa Tinh Miên với tư cách nữ sinh, đối với loại này đáng yêu sinh vật tự nhiên không có chút nào sức chống cự, đáng tiếc Lưu Dĩnh đối với mèo lông dị ứng, cho nên Hứa Tinh Miên bình thường chỉ có thể nhìn một chút ven đường mèo hoang, hoặc là chờ Hứa phụ nghỉ lĩnh nàng đi cửa hàng thú cưng dạo chơi. Có thể nha, lúc nào? Cố Viễn quyết định chắc chắn, vậy liền minh tiên a, dù sao hai ta đều không có chuyện gì. Hứa Tinh Miên vừa muốn biểu thị đồng ý, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bên dưới bắt tay cơ thanh trạng thái. Phát hiện hôm nay là số 13. Vậy ngày mai ha không đó là? Quả nhiên, gia hỏa này không có ý tốt. Hứa Tinh Miên tự nhận mình đã không phải ban đầu cái kia đần nữ sinh, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhìn ra gia hỏa này ý đồ xấu. Nàng cũng biết hai người tại thời gian này cùng đi ra đại biểu cho cái gì. Nàng nhíu lại cái mũi, nhớ tới mụ mụ căn dặn, nếu như dựa theo phụ mẫu đối với mình từ nhỏ dạy bảo, lúc này mình hẳn là kiên quyết cự tuyệt, đồng thời cùng hắn phân rõ quan hệ. Nhưng là, mình giả bộ như không biết ngày mai là lễ tình nhân không phải tốt sao? Dù sao nghỉ đông thời điểm không nhớ ra được ngày cũng rất bình thường, a nàng vì chính mình có hoàn mỹ lý do mà cảm thấy khai tâm, đắc ý mà đang muốn đáp lời, lại phát hiện Cố Viễn lại phát tới một đầu tin tức. Ta đi, thật xin lỗi. Ta mới phát hiện Minh Thiên cư nhiên là lễ tình nhân. Nguyên lai Cố Viễn chậm chạp không thu được Hứa Tinh Miên tin tức, còn tưởng rằng nàng muốn cự tuyệt, lúc này khởi động kế hoạch B vậy liền ngày mốt ta không đúng, ngày mốt ta có việc à, ngày kia giống như cũng có việc. Ai, tốt đáng tiếc, hai ta với tư cách tốt nhất bằng hữu, cũng không thể nghỉ đông không có cùng đi ra chơi qua à, bằng không liền Minh Thiên à. Kỳ thực chúng ta Hoa Quốc người bất quá Dương Tiết. Nói đến, Cố Viễn phát một đầu đến từ Giang Tân Thị Bộ Giáo Dục có quan hệ cự tuyệt qua Dương Tiết sướng nghị đẩy văn. Ngay sau đó, Cố Viễn lại tính toán không bỏ sót cho Vương Chỉ Hà phát một đầu mẹ chát, nói ngươi không rảnh. Một bên khác Vương Chỉ Hà đang cười ha hạ soát lấy video ngắn, đột nhiên thu được Cố Viễn đây không đầu không đuôi bốn chữ, nghi ngờ một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, để ta khi máy bay liềm trợ đúng không? Nàng tràn đầy tự tin cho Cố Viễn hồi phục cái ok biểu tình, tại nội tâm tự hỏi một hồi nên như thế nào viện chuyển cự tuyệt Hứa Tinh Miên tình mời. Nhưng mà Hứa Tinh Miên lại căn bản không nghĩ tới phương diện này. Khi nàng nhìn thấy Cố Viễn thế mà trực tiếp điểm ra ngày mai là lễ tình nhân, không khỏi cảm thấy tức giận, tên ngu ngốc này làm sao nói thẳng ra. Ta đây còn thế nào dạng ngu a? Bất quá cũng may Cố Viễn tiếp xuống mấy đầu theo sát phía sau. Ai nha, hắn nói tốt có đạo lý, kia xác thực không có biện pháp. Hứa Tinh Miên đắc ý mà hồi phục, tốt. Mụ mụ ta không có không nghe lời a, Hoa Quốc người bất quá Dương Thiết. Hoa hảo bằng hữu tại một cái phổ thông một ngày đi ra ngoài chơi rất bình thường. Cố Viễn khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, thỏa mãn để điện thoại di động xuống, tiếp tục đầu nhập vào sáng tác bên trong. Hai người đều là đối với kết quả này biểu thị hài lòng, mà đổi thành một bên đau khổ chờ đợi Hứa Tinh Miên thỉnh mời Vương Chỉ Hà. Trời vừa rạng sáng, Cố Viễn kẹp lấy thời gian, đem trọng sinh chi đô thành phố tu tiên cuối cùng 5 chương phát ra. Cuối cùng ủn tợ loạt một chương hoàn tất cả nghĩ. Cũng không phải Cố Viễn không phải muốn tại cái này âm gian thời gian đổi mới, mà là bởi vì ban đầu Cố Viễn phát quyển sách này 3 chương đầu tiên đó là tại trời vừa rạng sáng. Xem như có cái tiểu nghi thức cảm giác ga chương 65, sau này còn gặp lại chương 65, sau này còn gặp lại đối với đại đa số đơn thân cậu đến nói. Hôm nay bất quá là cái bình thường một ngày, chỉ bất quá cần tại vòng bạn bè ăn chút cầu lương. Nhưng đối với văn học mạng độc giả đến nói, hôm nay lại là cái khó quên một ngày. Sở Phong vừa rồi tỉnh ngủ, đã nhìn thấy trên điện thoại di động đánh đến đổi mới thông chi. Hắn nuốt nuốt hốc mắt, liền tràn đầy phấn khởi đọc lên. Khi nhìn thấy câu kia tên ta Bắc Huyền Tiên Tôn thì, hắn cảm giác mình thoải mái điểm vẫn như cũng là bị cá đại tinh chuẩn đâm bên trong. Hắn chậm rãi lật lên, ở trong lòng đếm thầm đây là chương thứ mấy. Đã chương 05, xem ra hôm nay liền đến nơi này. Sở Phong lật đến cuối cùng, vẫn chưa thỏa mãn chật chật lưỡi. Ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy tại chương tiết cuối cùng, một nhóm ba chữ yên tĩnh đứng sừng sững ở đó. Hết cho bộ. Sở Phong nhịn không được khiếp sợ thốt ra, ngoại tảo. Kết thúc. Hắn vô ý thức nhấn một cái âm lượng bên dưới khóa, một chương tên là hoàn tất cảm nghĩ đơn chương xuất hiện tại trước mắt hắn. Chư bị một đường đồng hành các đạo hữu, khi các ngươi nhìn thấy một chương này thì chúng ta Bắc Huyền Tiên Tôn đã một cước đá vang địa cầu cửa lớn, ngẩng đầu đỡ ngực bước vào trời sao. Phải, không sai. Trọng sinh chi đô thành phố tu tiên ngay hôm nay chính thức kết thúc. Mọi người đừng nóng nổi, lại nghe ta tinh tế nói tới. Ta biết, địa cầu bên ngoài tu tiên giới, rộng lớn trời sao, vạn tộc săn sát, khẳng định còn có vô số ngưu bức có thể trang, vô số phản phái trở lấy bị đánh mặt. Dựa theo lệ cũ, lại viết hắn cái 200-300 vạn chữ giống như cũng không phải không được. Nhưng là, xin hỏi mọi người, chúng ta tên sách gọi cái gì? Ban đầu mở quyển sách này, muốn biết đó là một cái tiên tôn trở về, tại đô thị bên trong khoái y ân cửu, quét ngang tất cả cố sự. Cái này hạch tâm mục tiêu, chúng ta đã vượt mức hoàn thành. Trần Bác Huyền trên địa cầu, có phải hay không đã vô địch? có phải hay không đã để tất cả không phục người đều ngậm miệng lại? Có phải hay không đã lắp xong chúng ta có thể tưởng tượng đến, nhất viên mãn bức. Lại tiếp tục viết, đơn giản là đổi tấm bản đồ, tiến hành vô hạn ma chỉ ô cả. Cho nên, liền để hắn dừng lại tại đỉnh phong nhất thời khắc, lưu cho chư vị một cái vô địch bóng lưng, cùng một mảnh tràn ngập tưởng tượng trời sao, chẳng phải là càng khốc. Nhưng là, hoàn tất cho tới bây giờ không phải kết thúc, mà là bắt đầu mới. Chúng ta hành trình, vẫn như cũng là tinh thần đại hải. Chỉ bất quá, là đổi một cái thế giới, đổi một cái nhân vật chính. Phải, sách mới đã an bài lên. Lần này, chúng ta không đi hiện đại đô thị, mà đi một cái đấu khí tung hành, dị hỏa phần thiên thế giới. Chỗ nào, không có tiên tôn trở về, chỉ có một cái từ thiên tài biến thành tuổi mục, từ không quan trọng bên trong cuộc khởi, thề phải đánh vỡ gông xiềng vận mệnh thiếu niên. Kia chính là một đoạn chân chính liên quan tới bất khuất cùng lịch tập sử thi. Không sai, ta quyển sách tiếp theo, đem chuyển hướng Đông Phương Huyền Huyễn. Nó danh tự, gọi là, Đấu Phá Thương Khung. Cái này sẽ là một cái hoàn toàn mới cố sự, là một thiếu niên chân chính từ nhỏ bé trong cuộc khởi, dùng mồ hôi, nghị lực cùng bất khuất ý chí, từng bước một nghịch thiên cải mệnh nhiệt huyết truyền kỳ. Ta tin tưởng, cái kia từ bình thường bên trong đi ra thiếu niên, sẽ mang lại cho chư vị không giống với Trần Bắc Huyền, lại đồng dạng cực hạn nhiệt huyết cùng cảm động. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu cảm tạ các vị đạo hữu đã qua một năm làm bạn, cảm tạ mỗi một tấm phiếu đề cử, nguyên phiếu, mỗi một lần khen thưởng, mỗi một đầu chương nói, là các ngươi để Trần Bắc Huyền cái tên này chân chính sống lại, để ta cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích trở thành chúng ta khẩu hiệu. Núi xanh có đó, nước biết chảy dài. Chúng ta, Đấu Phá Thương Khung gặp lại. Sở Phong nhìn hàng chữ này, không khỏi có chút thất vọng mất mát. Rốt cục vẫn là kết thúc a, có chút không nợ a. Hắn đánh chữ hỏi, cá đại, sách mới lúc nào phát? Ta đã không thể chờ đợi. Mà lúc này, tin tức này lại như cuồng phong đồng dạng quét sạch văn học mạng vòng. Trọng sinh chi đô thành phố tu tiên kết thúc. Sách mới Đấu Phá Thương Khung Đông Phương Huyền Huyễn. Văn học mạng diễn đàn rất là náo nhiệt, không ít biết đô thị tu tiên tiểu tác giả bắt đầu vừa múa vừa hát. Quá tốt rồi, để ép chúng ta ngọn núi lớn này cuối cùng dọn đi rồi. Từ đó, cái này đường đua ta xưng vương. Mà Đông Phương Huyền Huyễn tiểu tác giả lại là sầu mi khổ kiểm. Hắn đến chúng ta đây làm gì a? Chính chúng ta đều chỉ có thể uống miệng canh. Tại sao không đi Tây Huyễn bên kia a? Bên kia đường đua rộng bao nhiêu mở a? Về phần chuyện khác không liên quan đến mình đồng hành cũng là đang không ngừng thảo luận. Xem ra Đông Phương Huyền Huyễn còn có tiềm lực đảo mộng a. Ta cũng đã sớm nói, cắm rễ tại chúng ta Đông Phương văn hóa Đông Huyền, làm sao khả năng cũng chỉ có hiện tại đây tới tới lui lui đến mấy cái sáo lộ đây. Chúng ta văn học mạng ngành nghề bệnh cũ, sáng tạo tính không đủ, hơi chịu động não đều đi tả thực thể sách. Nếu là có tả thực thể sách đầu óc cùng năng lực ai còn lưu đây viết văn học mạng a, ta nói chuyện ta là viết văn học mạng người ta liền nói ta là không nghề nghiệp lưu dân. Không có cách, chúng ta nghề này hiện tại liền đây hoàn cảnh. Ta nghe nói, bên trên giống như có thông chi nói muốn tới phụ trợ một cái chúng ta. Chủ đề rất nhanh liền từ cá trong chậu trên thân không biết lệch ra đi nơi nào. Mà đổi thành một bên, Cố Viễn lại là cùng Hứa Tinh Miên ngồi ở trường học phụ cận trong thương trường một nhà cà phê mèo lột lấy mèo. Cố Viễn nhìn Hứa Tinh Miên sở lấy tiểu miêu, vậy mà lộ ra so trong tay nàng mèo còn muốn hưởng thụ biểu tình. Hắn nhịn không được vụng trộm lấy điện thoại di động ra, ghi chép lại đây đáng yêu một màn. Hứa Tinh Miên nhìn Cố Viễn lại dám chụp ảnh mình, lộ ra một bộ giữ dằn biểu tình. Cố Viễn chụp ảnh tốc độ nhanh hơn. Hai người một bên cười cười nói nói, một bên sở lấy bên người đủ loại tiểu miêu, không biết qua bao lâu, hai người đứng dậy. Thúc thúc Gazi lúc nào về đến nhà a? Ân. 6 giờ rưỡi a. Kia không nóng này, hai ta dạo chơi thương trường à, trong thương trường hơi ấm vẫn là đánh cho rất đủ, Hứa Tinh Miên không có cảm giác được một tia lanh ý, bởi vậy ôm lấy áo lông cùng Cố Viễn sóng vai hành động. Cố Viễn thấy thế, vô ý thức liền từ trong ngực nàng lấy đi áo lông, kẹp ở chỗ khuỷu tay. Hứa Tinh Miên tựa hồ cũng không có cảm giác kỳ quái, tiếp tục đánh giá trong thương trường rực rỡ muôn màu thương phẩm, chỉ là bên thai lại là hơi phím hồng. Cố Viễn nhìn một nhà trang phục cửa hàng, đột nhiên nhớ tới có thể cho lão tỷ mua một chút y phục. Hắn đem nhà này trang phục cửa hàng danh tự ghi ở trong lòng, dự định hai ngày nữa mang theo lão tỷ tới dạo chơi. Nhưng Hứa Tinh Miên bén nhạy bắt được Cố Viễn ánh mắt, còn tưởng rằng hắn muốn mua quần áo. Khéo hiểu lòng người lôi kéo hắn đi đến, "Cố Viễn, ngươi là muốn mua quần áo sao? Ta cho ngươi mua." "Với bạn, lần trước lụa người ta còn không có cho ngươi đáp lễ đây. Không cần cho ta tiết kiệm tiền, ta năm nay tiền mừng tuổi thu rất nhiều đây." Cố Viễn liền dạng này không giải thích được bị Hứa Tinh Miên kéo tiền đến. Chương 66, phổ thông một ngày chương 66, phổ thông một ngày nhân viên hướng dẫn mua nhìn một đôi tuấn nam tịnh nữ lẫn nhau nắm đi đến, lúc này cười nhẹ nhàng tiến lên đón. Nàng tại nội tâm âm thầm cân nhắc, như vậy tiểu liền bắt đầu nói yêu đương, bất quá hai người dáng rất đẹp mắt như vậy cũng là bình thường. Nàng nhiệt tình chào hỏi, "Hai vị tùy tiện nhìn xem, nhà ta y phục phi thường thích hợp giống các ngươi dạng này soái ca mỹ nữ xuyên." Cố Viễn lúc này nghe Hứa Tinh Miên nói, chỗ nào không biết nàng hiểu lầm. Vừa định giải thích, lại nghĩ lại, vì cái gì không cho nàng mua một bộ quần áo đây? Nhân viên hướng dẫn mua nhìn ra Cố Viễn ý động, lúc này dẫn hai người đi đến nữ trang phụ cận, "Vị này tiểu mỹ nữ, muốn mua gì y phục?" "A, ta sao?" Hứa Tinh Miên một mặt ngộp, "Không phải mau tới cấp cho Cố Viễn mua quần áo sao?" Nàng liên tục khoát tay, "Không phải, không phải mua cho ta, cho hắn mua." Nhân viên hướng dẫn mua khoảng nhìn một chút hai người, đột nhiên mập mờ cười một tiếng, "Ta hiểu được, hai vị mời đi theo ta." Một lát sau, Cố Viễn cùng Hứa Tinh Miên nhìn trước mặt tình lữ trang, nhìn nhau không nói gì. Diệp Băng mặc màu đen áo khoác, phủ nhẹ trên bờ vai bông tuyết, đi vào thương trường. "Ngươi lần sau lúc nào có thể tới?" "Ngoại trừ nghỉ, khả năng liền phải dựa vào ngươi thiên tài học sinh." "Đi, khai giảng ta liền thúc hắn nắm chặt biết." Diệp Băng cùng bạn gái đánh lấy video nói chuyện phiếm, ngồi thang cuốn giờ trong lúc lơ đãng chú ý tới nơi xa máy gấp thú đông. "Ta cho ngươi bắt mấy cái bút bê gửi đi qua đi." "Bao lớn người, ấu bất ấu chí." Linh Thu Thủy cười mắng. Diệp Băng không nói gì, hắn cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Bất quá khi đi ngang qua máy gấp thú đông giờ hắn vẫn là vô ý thức liếc qua. Cái nhìn này, kinh thiên động địa. Cố Viễn, Hứa Tinh Miên, hai người đang vui vẻ nắm lấy bút bê, Hứa Tinh Miên còn đang vì Cố Viễn bắt được cái thứ ba bút bê mà vui vẻ phồng lên trưởng. Đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng khiếp sợ tiếng giống, dọa hai người nhảy một cái. "Băng ca, ngươi làm sao tại đây?" Cố Viễn nhìn thấy là Diệp Băng sau ngược lại thở dài một hơi, hắn sợ vừa quay đầu lại nhìn thấy là một cái hoặc hai cái lạ lẫm trung niên nam nữ. Khi đó sự tình có thể lớn chuyện. Diệp Băng nhìn thấy hai người không chỉ có tại hôm nay đơn độc đi ra, trên thân thậm chí còn mặc đồ án tương đồng áo có mũ. Trong đó Cố Viễn mặc là màu đen, Hứa Tinh Miên mặc là màu trắng. Mặc dù Diệp Băng bản thân đối với loại sự tình này cầm mở ra thái độ, nhưng làm lao sư hắn không có khả năng không đếm xỉa đến. Hắn nghiêm túc hỏi, hai người lúc nào có dạng này quan hệ? Hứa Tinh Miên đã trốn đến Cố Viễn phía sau, Cố Viễn nhưng là giả ngu nói ra, vừa khai giảng chính là a. Diệp Băng nhíu mày, làm sao khả năng? Vừa khai giảng, ngươi làm ta con mắt là mù sao? A, ngươi hỏi không phải bạn cùng bạn a, cái kia chính là khai giảng sau một tháng. Diệp Băng cắt lời, thành thật một chút, đừng đem ngươi lão sư làm đồ đần lừa gạt. Ta lại không thể đem các ngươi thế nào. Cố Viễn cười hắc hắc, lôi kéo Diệp Băng đi xa, hai ta cái gì đều không có a Băng ca, hai ta đó là đơn thuần hảo bằng hữu. Hôm nay hai ta đều rảnh rỗi, với tư cách hảo bằng hữu đi ra tới chơi chơi không có vấn đề gì chứ. Con mày miệng, y phục trên người chuyện gì xảy ra? Hảo bằng hữu trang a Băng ca, đây là người trẻ tuổi đồ vật, ngươi không hiểu rõ, ngươi đã tụt hậu rồi. Diệp Băng cười lạnh, tốt, ta đã là hậu, nhưng là ta cảm thấy một chiêu tiên cật biến thiên, ta sẽ cáo ra trưởng một chiêu này là đủ rồi. Ấy đừng 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 Băng ca, hai ta thật đó là bằng hữu quan hệ, cái gì khác đều không có. Với lại ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không chậm trễ nàng học tập. Đồng thời nói cho ngươi cái bí mật Băng ca, ta tiếp theo một quyển sách lập tức liền viết xong, đến lúc đó lập tức phát cho Ninh biên tập. Cố Viễn tế ra đòn sát thủ. Quả nhiên, Diệp Băng hơi có chút do dự, ngươi xác định không ảnh hưởng nàng học tập. Về phần Cố Viễn trước đó nói những cái kia rào biện đều bị hắn không để ý đến, không biết hắn rốt cuộc đang cùng ai cường điệu những vật này, dù sao không phải hắn. Xác định. Đi, khai giảng thành tích của nàng nếu là lui bước ta lập tức nói cho tại chủ nhiệm, sau đó liên hệ hai người ra trưởng. Nói xong, Diệp Băng không chút do dự quay người rời đi. Hô. Cố Viễn xoa xoa cái trán, giận dữ nói, vị thành niên quá khó khăn. Dù là hắn là cái thế giới này thiên mệnh chi tử, có chút tơ hồng cũng không thể đụng vào. Cố Viễn đi trở về Hứa Tinh Miên bên cạnh, hôm nay cảm giác thế nào? Khai tâm. Hứa Tinh Miên nhìn thấy sự tình bị Cố Viễn giải quyết, trên mặt hiện hiện một vẻ sán lạn nụ cười. Lý do an toàn, hôm nay cứ như vậy đi. Đi, ta đưa ngươi về nhà. Cố Viễn nhìn cách đó không xa trượt băng trận, tiếc nuối thở dài. Vốn đang dự định đi chân bóng băng đây. Cố Viễn đưa Hứa Tinh Miên một mực đưa đến nhà nàng dưới lầu. Hai người phất tay tạm biệt. Hứa Tinh Miên sau khi về đến nhà, đầu tiên là dựa theo Cố Viễn chỉ điểm, lạnh nhạt giả tạo ra mình tại gia chờ đợi cả ngày giả tượng, sau đó mới đổi một bộ quần áo. Nàng xem thấy hôm nay bộ này bị Cố Viễn lắc lư lấy mua hảo bằng hữu trang, lén lút nói thầm, hẳn là sẽ không bị mụ mụ nhận ra là một bộ a. Mấy ngày kế tiếp, Cố Viễn đem tinh lực chủ yếu đều bỏ vào ngang qua thị trấn ngàn mây bên trên. Quyển sách này độ dài so với người danh tự liền lớn rất nhiều. Cho tới bây giờ, Cố Viễn biết tiến độ cũng chỉ có thể nói là chuẩn bị kết thúc, chưa chân chính kết thúc công việc. Về phần còn thừa tinh lực, ngoại trừ đặt ở Hứa Tinh Miên trên thân, đó là tại đấu phá thương cung lên. Hắn tích lũy một chút tổn cảo. Cuối cùng, 2 tháng 21 ngày không giờ, tại cùng ngôi sao nẹ sớm câu thông tốt về sau, hắn sáng tạo tốt đấu phá thương khung tin tức tương quan, cũng gửi tờ loạt 5 chương chính văn. Ngôi sao nét đối với cái này tại quá khứ trong vòng mấy tháng, nhất cử mang phát hỏa một cái lưu phái người mới tác giả vô cùng ủng hộ, cũng là không có mập mờ, trực tiếp an bài lên khai mạc tránh màn hình ủng hộ. Dù sao đô thị tu tiên xáo lộ phát hỏa sau đó, không biết hấp dẫn bao nhiêu đối với cái này cảm thấy hứng thú dân mạng đi vào ngôi sao nét đăng ký hết nợ hảo. Từ đám mây thiên tài đến không quan trọng quỷ mục, một đoạn lịch thiên cải mệnh nhiệt huyết truyền kỳ như vậy mở ra. Tác giả cá trong chậu lực tác mới nhất đấu phá thương khung hôm nay online, thêm vào kho truyện lĩnh phúc lợi. Mà một chút trọng sinh chi đô thành phố tu tiên sách cũ hữu cũng thu vào tin tức thông tri, nguyên lai là Cố Viễn ban bố nhắc nhở sách mới đã phát đơn trường. Lập tức, vẹn vẹn 5 chương đấu phá thương khung không đến một tiếng đã đột phá 3 vạn cất giữ. Sở Phong tự nhiên cũng ở trong đó một trong, hắn không kịp chờ đợi điểm kích đi vào, đơn giản xem bên dưới giới thiệu văn tắt. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có rực rỡ diễm lệ ma pháp, có vẹn vẹn sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí. Sau đó tiến vào chính văn. Chương 1, vẫn là thiên tài đấu chi lực, 3 đoạn. Sở Phong rất nhanh liền đắm mình vào trong. 5 chương nội dung không đến 6 phút hắn liền nhìn xong. Mặc dù hắn rất ít nhìn này chủng loại hình tiểu thuyết, nhưng ngoài dữ liệu, cá viết kép phảng phất như là có loại ma lực, có thể làm cho người không tự chủ được đọc xuống. Chương 67, siêu tầm dân ca chương 67, siêu tầm dân ca bởi vì vừa rồi trên tóc đến 5 chương, các độc giả còn nhìn không ra môn đạo gì, chỉ là vô ý thức muốn nhìn đến sau này tình tiết. Sáng sớm ngày thứ 2 lên, Cố Viễn chỉ là đơn giản kiểm tra một hồi tiếng vọng, liền đưa điện thoại di động bỏ qua một bên. Không nóng nảy, để đạn bay một hồi. Hiện tại vẫn là suy nghĩ một chút mình bản này thực thể sách ra buổi trưa. Cố Viễn lại phát hiện mình viết không nổi nữa. Đây không phải có hay không linh cảm sự tình, mà là Cố Viễn phát hiện mình viết văn chương có chút quá hư. Hắn lặp đi lặp lại đọc hiểu đã hoàn thành đoạn, cùng kiếp trước nguyên tắc so sánh, mình phảng phất một cái kỹ nghệ tinh xảo hòa tượng, miêu tả ra chấn ngàn mây hình dáng, lại không cách nào chạm đến hắn nhiệt độ, không thể thở nổi hắn không khí. Cố Viễn cũng không biết hình dung như thế nào loại này huyền hồ cảm giác, liền tốt giống không còn lại từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nhưng không có linh hồn. Hắn cau mày, đem phần này khó nói lên lời hoang mang, gửi đi cho Đường lão. Đường lão hồi phục rất nhanh, phát cho ta xem một chút. Cố Viễn đem mình cảm giác có vấn đề mấy cái chương tiết đoạn ngắn phát cho hắn, chờ đợi chỉ điểm. Xong lần này lại là chờ thật lâu, Đường lão phát tới một đầu giọng nói, thuận tiện tiếp video sao? Video kết nối, Đường lão kia đã lâu hiền hòa khuôn mặt xuất hiện tại Cố Viễn trước mắt, hắn ánh mắt như phụ dị thâm thúy, ngữ liệu vẫn như cũ ôn nhuận, "Tiểu Cố, ta xem qua." Mấu chốt không tại bút pháp, mà trong lòng pháp. Ngươi khống chế văn tự tự có bố cục, văn chương bộ xương rõ ràng, mạch lạc rõ ràng, đọc đến ổn thỏa, tìm không ra sai lầm. Bây giờ ngươi thiếu hụt là để đây văn chương bám dễ sinh trồi. Ngươi chỉ cần lại đi làm một chuyện, cái kia chính là đi vào ngươi viết trong chuyện xưa, đi vào cái kia chấn ngàn mây. Chỉ có gân cốt huyết nhục đều là từ mảnh đất này bên trong mọc ra, văn chương mới có hồn. Thế nào, có thể có dũng khí đi khi một lần chấn ngàn mây người về, mà không phải khách qua đường. Cố Viễn nghiêm túc lắng nghe, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt bộc phát ra tỉnh ngộ kinh hỉ hào quang, ta đã hiểu. Chắc không được. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Ta sớm nên nghĩ đến. Chắc không được mình cảm giác đọc lấy đến không có linh hồn. Quyển sách này linh hồn ở chỗ thổ nhưỡng, ở chỗ cái kia chân thật, tinh tế tỉ mỉ, có thể cảm giác, có thể sờ yên hỏa khí tức cùng địa vực cảm nhận. Mình đóng cửa làm xe có thể viết ra cái gì? Mà đối diện Đường lão nhìn thấy Cố Viễn biểu hiện như thế, trên mặt lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng nụ cười. Nói không sai. Đã muốn tìm đây cái ta đề nghị ngươi đi Giang Nam. Chỗ nào hơi nước có thể nuôi người, cũng có thể nuôi văn. Với bạn, ta ở bên kia có một chỗ để không láo chạch, thanh tịnh. Ngươi ở bên trên một thời gian, không cần trưởng, ngắn thì một tuần, lâu là nửa tháng, để kia phương khí hậu thấm đến ngươi thực chất bên trong, liền đủ. Cố Viễn nghe vậy, cảm xúc bành trướng, đây mới thực là sư đạo truyền thừa. Hắn thu liễm thần sắc, đối với màn hình chân thành tha thiết, thật sâu gật đầu, học sinh minh bạch. Đa tạ lão sư. Đường lão nghe vậy, mang theo một loại gặp được lương tài mong đợi nụ cười, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại, Đường lão để điện thoại di động xuống, một lần nữa xét lại một cái Cố Viễn trước đó phát tới bản thảo. Bản thân mình đó là một cái ưa thích dịu dắt hậu bối người, không phải ban đầu cũng sẽ không tiếp nhận ánh sáng nhạt vĩnh hằng tổ ủy hội thỉnh mời đi cho một đám hài tử chỉ điểm dẫn đường. Mà Cố Viễn với tư cách đám kia tiểu gia hỏa bên trong ưu tú nhất một cái, thiên phú chắc tuyệt lại khó được khiêm tốn, vấn đề đề giờ nhắm thẳng vào hạch tâm đồng thời một điểm liền rõ ràng, cho nên mình cho thêm hắn một chút kiên nhẫn. Không nghĩ tới hôm nay, hắn lại cho mình một phần như vậy kinh hỉ. Mặc dù từ Cố Viễn phát tới một chút đoạn ngắn đến xem quyển sách này rõ ràng không thuộc về truyền thống ý nghĩa hương thổ đề tài, nó bản chất là lấy tiểu trấn là sân khấu người hiện đại tình cảm cố sự. Nhưng nó hấp thu hương thổ văn học chất dinh dưỡng. Trong sách chấn ngàn mây không phải một cái bối cảnh bản, mà là có nhiệt độ, có mùi, có tính cách nhân vật. Mà như thế nào viết xong một chỗ, để địa phương trở thành cố sự hữu cơ bộ phận, đây chính là Đường lão bản lĩnh giữ nhà. Bởi vậy, khi Đường lão tử Cố Viễn văn tự bên trong nhìn ra hắn có loại này khan hiếm, tạo nên địa phương linh hồn tiềm lực về sau, không khỏi hiện lên ái tài chi tình. Linh quang đã hiện, Ngọc Thô có thể mài. Đợi một thời gian, kẻ này hoặc thật có thể đi ra một con đường đến. Đường lão cảm khái nói. Một bên khác, Cố Viễn cúp điện thoại, lập tức vọt tới phòng bếp. Mụ, đi, ta mang ngươi ra ngoài du lịch. Cố Mẫu một mặt ngượng, đều quên lật xào trong nồi món ăn. Cố Viễn không có trông cậy vào mẫu thân có thể đồng ý tự mình đi nơi khác ở lại nửa tháng, vẫn là cách xa nhau mấy ngàn dặm phương nam, cho nên đem mẫu thân dẫn theo, còn có thể thuận tiện mang nàng nhìn xem Giang Nam phong cảnh. Cố Viễn đem sự tình nói rõ về sau, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Cố Mẫu tự nhiên biểu thị ủng hộ. Xét thấy hôm nay là số 21, mà nhất trung năm nay học sinh cấp 3 khai giảng thời gian tác định là số 25, cho nên Cố Viễn trước khi đi là cần xin phép nghỉ. Cố Viễn cùng mẫu thân mặc xong áo khoác, xuống lầu đi hướng trường học. Hơn 10 phút về sau, hai người đi đến cửa trường học, Diệp Băng sớm đã chờ đợi ở đây. Nguyên lai là Cố Viễn vì càng tốt hơn hướng đương nhiệm giáo viên chủ nhiệm giải thích, cố ý kêu Diệp Băng tới. Diệp Băng cùng gác cổng lên tiếng chào hỏi, đem hai người dẫn vào. Một đoàn người đi vào cao nhất năm học chủ nhiệm văn phòng, Tại Du đang ở bên trong không biết xử lý cái gì văn bản tài liệu. Diệp lão sư, Cố Viễn. Ngạch. Vị này là? Cố Viễn không có dây dưa dài dòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Khi hắn nghe nói Cố Viễn lại chính là Cố Uyên, đồng thời sách mới đang tại đang sáng tác thì trên mặt lộ ra không thể tin biểu tình. Lúc này Diệp Băng liền phát huy ra tác dụng. Chờ một chút, Cố Viễn đồng học ngươi nói. Đường lão, là Đường Nghiễn Trương đại sư. Cố Viễn gật gật đầu, đem hai người nói chuyện phiếm ghi chép lật ra đưa cho hắn nhìn một chút. Mới nhất một đầu tin tức là Đường lão phát cho Cố Viễn chỗ kia lao chạch cụ thể địa chỉ. Ân, đã như vậy, đồng thời Cố Viễn mụ mụ cũng đồng ý, trường học kia chắc chắn sẽ không đối với ngươi sản xuất trở ngại gì. Ngươi đem chữ này ký tên đi. Tại Du từ trong máy vi tính lật ra một phần văn bản tài liệu, đem in ra. Cố Viễn thấy này cũng lộ ra mỉm cười. Hắn biết Tại Du tính cách, đối với cái này cũng không biểu thị ngoài ý muốn. Lao Bua, ngươi chờ ta trở về ta lại cùng ngươi hảo hảo kéo kéo quan hệ. Về phần hiện tại, ta muốn mở ra một trận nói đi là đi du lịch. Cố Viễn về đến nhà liền mua xong vé máy bay, đợi đến cố phụ tan tầm trở về, nhìn thấy ý cười dương dương hai mẹ con, hiếu kỳ hỏi, có gì vui sự tình? Việc vui. A, tiếp xuống nửa tháng không cần nấu cơm cho ngươi. Cố Mẫu nhìn cố phụ, nội tâm nghĩ đến, để ngươi lão đầu này ưa thích đùa nghịch bướng bỉnh, nhất định phải đi làm. Mình tại gia đợi a cố phụ biết tiền căn hậu quả về sau, hướng về phía cố mâu xách một tiếng, mỗi ngày ăn ngươi làm cơm đều ngán, lần này cuối cùng có thể ra ngoài ăn chút tốt. Cố Viễn nhìn không ai nhường ai hai người, cảm giác có chút buồn cười. Chương 68, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chương 68, đừng khinh thiếu niên nghèo. 65, 66 chương đừng khinh thiếu niên nghèo liên quan bộ phận đã đổi. Sáng sớm hôm sau, Cố Viễn cùng mẫu thân hai người an vị lên máy bay, tiến về đầu mùa xuân thời tiết Giang Nam vùng sông nước. Cùng lúc đó, đấu phá thương khung hôm nay chương tiết cũng đã đổi mới. Các bạn đọc đã sớm không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Tiêu Viêm đối mặt Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, rốt cuộc có thể làm ra phản ứng gì? Tu khí tán. Các bạn đọc ấn mở thư tịch chính văn, chiếu vào bọn hắn tầm mắt là hôm qua chương mới cập nhật cuối cùng. Điều này làm cho bọn hắn lập tức hồi tưởng lại hôm qua nhìn qua nội dung, đây tụ khí tán hiển nhiên là đắt đỏ chi vật. Nữ nhân này đến từ hôn ngược lại là không dành tay mà đến. Theo cái này tụ khí tán xuất hiện, cũng dẫn vào một cái mới khái niệm, luyện dược sư. Người luyện dược sư này như vậy tôn quý. Vô số thư hữu đối với cái này thiết lập biểu thị ra tương đương nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhưng mà theo kịch bản phát triển, các bạn đọc nhưng trong lòng có một cỗ bất khí tại ngực tăng nén. Cái này Nạp Lan Yên Nhiên, không khỏi khinh người quá đáng đi. Đây đưa đan dược ta nhìn cũng là không có an hảo ý. Nàng là một điểm không có cân nhắc trước mặt mọi người từ hôn đối với nhân vật chính nhục nhã lớn bao nhiêu à. Khi Nạp Lan Yên Nhiên cao cao tại thượng, vây vang đắc ý làm ra bố thí một dạng cử động thì, tất cả thư hữu cũng không còn cách nào chịu đựng nội tâm phẫn nộ. Ta dựa vào. Nữ nhân này. Không phải đây là sảng văn sao. Cái này có một chút thoải mái. Cú may trải qua một phen nhục nhã về sau, Tiêu Viêm cuối cùng bạo phát. Ngươi ngoại trừ ngươi mỹ mạo bên ngoài, cái khác bản thiếu gia căn bản không nhìn chúng nửa điểm. Ta 12 tuổi liền trở thành một tên đấu giả, mà ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi 12 tuổi giờ là vài đoạn đấu khí. Ta hiện tại đúng là phế vật, nhưng ta đã có thể tại 3 năm trước đó sáng tạo kỳ tích, như vậy ngày sau tuế nguyệt bên trong, ngươi dựa vào cái gì cho là ta không thể lần nữa xoay người? Hắn len ken lên ngữ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tất cả nhìn đến đây thư hữu đều là cảm giác một trận nhiệt huyết cuộn cuộn, nội tâm bất khí thoải mái thả ra ngoài. Ta đi, ta đi, ta đi. Ngư bức. Sung sướng thoải mái. Khi Tiêu Viêm đưa ra cần nghỉ rơi Nạp Lan Yên Nhiên, đồng thời định ra ước hẹn 3 năm thì, loại tâm tình này càng là khuấy động đến đỉnh phong. Sảng Văn vẫn là muốn nhìn cá viết cái a. Lại nói nhân vật chính dự định làm sao nghỉ tập. Không biết, sau này nhìn xem, còn có 3 chương đây. Sau này tình tiết đó là Tiêu Viêm trong giới chỉ toát ra cái lao ra ra, cả hai kết làm quan hệ thời trò. Kim thủ chỉ online. Khá lắm, nhà ai kim thủ chỉ trước hố một đợt ký chủ a. Chương 10 kết thúc. Kịch bản tiến triển đến Tiêu Viêm tại họp chợ bên trên mua sắm luyện chế có thể trợ giúp mình khôi phục nhanh trong thực lực dược phẩm vật liệu. Các bạn đọc vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi chính văn, đi vào bình luận khu. Bản này xem ra vẫn như cũng là dựa vào đánh mặt đến sản xuất thoải mái cảm giác, nhưng làm sao cảm giác cùng Trần Bắc Huyền có chút không giống đây? Chớ quấy rầy, ta đang tự hỏi. Đương nhiên không giống nhau, Trần Bắc Huyền đánh mặt là lấy cao tư thái tiến hành nghiền ép, Tiêu Viêm là vì bảo hộ chính mình cùng gia tộc tôn nghiêm, phấn khởi phản kích. Mà diễn đàn cũng thảo luận chuyện này. Có hay không đại lão nói cho chúng ta một chút khóa, tinh túy là cái gì? Làm như thế nào mô phỏng? Đến rồi, nếu như nói trước đó Trần Bắc Huyền là dùng tuyệt đối thực lực cùng nghiền ép tư thái đối đai tất cả khiêu chiến, cho độc giả mang đến là một loại cực hạn cảm giác ưu việt cùng thoải mái cảm giác. Như vậy bản này Tiêu Viêm chính là muốn cố gắng thông qua cùng thiên phú, đánh mặt đã từng xem thường mình người. Loại này tại thường ngày bên trong thường thấy nhất, cho nên loại này nghịch tập tình tiết càng có thể kích thích độc giả cộng minh cùng chờ mong cảm giác. Mà ước hẹn 3 năm liền càng tốt hơn hiểu, đây thuộc về cái gì? Thuộc về có điều kiện muốn trăng bức, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải lắp bức loại hình. Trước mắt đến xem, Tiêu Viêm mang cho độc giả chờ mong cảm giác phi thường cao, cá trong chậu quyển sách này không biết sụp đổ nhất định có thể đột phá Trần Bắc Huyền thành tích. Cảm tạ đại lão, ta đã ghi tạc tiểu bản từ bên trên, sách mới liền như vậy viết. Cố Viễn máy bay hạ cánh, liếc nhìn hậu trường số liệu. Ngắn ngủi chương 10, liền có 2 cái đại lão thưởng bạch ngân minh, còn có 10 mấy minh chủ. Cố Viễn tại tồn cảo bên trong chương 11, mở đầu bên trên viết xuống cảm tạ ngữ, sau đó liền cùng Đường lão an bài nhận điện thoại nhân viên tiến hành liên hệ. Khi lấy được đối phương đã đạt đến trả lời chắc chắn về sau, Cố Viễn kéo lấy dương hành lý, dẫn mẫu thân hướng lối ra đi đến. Mới vừa đi tới nhận điện thoại miệng, Cố Viễn đã nhìn thấy trong đám người có một cái hơn 30 tuổi nam tử giơ một cái thẻ bài. Phía trên viết lấy cực đại Cố Viễn 2 chữ. Hắn hiển nhiên nhận thức Cố Viễn khuôn mặt, nhìn thấy Cố Viễn về sau, lập tức cười khoát tay áo. Cố Viễn nên đón tiếp lấy, vừa muốn nắm tay, nào biết nam tử này nhiệt tình đến cái ôm. Cố Viễn, cuối cùng gặp mặt. Ta gọi Lý Sơn Hà, ngươi gọi ta Lý Sư Minh liền tốt. Hắn vừa nóng tình mà đối với Cố Mẫu lên tiếng chào, bá mẫu tốt. Sư Minh, ngươi cũng là Đường lão học sinh sao? Đương nhiên. Lý Sơn Hà cười đáp ý. Ta lúc đầu tại Yến Đại đến trường thời điểm, lão sư đó là văn học hệ chủ nhiệm. Tốt, trên đường trò chuyện tiếp, chúng ta đi trước ăn cơm. Trên đường đi Cố Viễn cùng Lý Sơn Hà trò chuyện là tương đương vui sướng, dù cho hai người tuổi tác chênh lệch hơn 10 tuổi, nhưng như cũng phảng phất có được rất nhiều cộng đồng chủ đề. Đệ nhất 4 trường thiên liền có thể để lão sư phát lên lòng yêu tài, sư đệ ngươi không đơn giản à. Sư Minh ngươi mới 34 tuổi liền trở thành phó giáo sư, tại sư Minh trước mặt, ta chút thành tích này không tính là gì. Cùng ta khiêm tốn cái gì, ta 16 tuổi giờ nhưng không có ngươi như vậy lóa mắt hào quang. Mà chỗ ngồi phía sau Cố Mẫu nhưng là kiêu ngạo mà nhìn qua Cố Viễn, nàng còn chưa hề nhìn qua mình nhi tử ở trước mặt người ngoài như vậy ung dung tự tin thái độ. Sắp trời dần tối, Lý Sơn Hà cũng lái xe mang theo Cố Viễn hai mẹ con đi vào một chỗ yên lặng tiểu trấn. Cuối cùng dừng ở một chỗ nhà cũ trước mặt, trong trạch tử tỏa ra một chút màu tím tiểu hoa. Chỗ này phòng ở đó là ban đầu lão sư vì quan sát hương thổ nhân tình cố ý mua, dù cho hiện tại không thường đến, nhưng giao cho trong tay của ta về sau, ta cũng thường thường tới thu thập một phen. Công trình đều là đầy đủ, các ngươi trực tiếp ở liền tốt. Lý Sơn Hà đem chìa khóa đưa cho Cố Viễn, lại mở ra cốt sau, xách ra mấy túi gạo cùng mặt cùng một chút đồ dùng hàng ngày. Những này hẳn là đầy đủ hai người ăn nửa tháng. Nếu như muốn đi nói cho ta đến điện thoại, ta lập tức đuổi tới. Cố Viễn nhìn Lý Sơn Hà bận bịu tứ phía, chân thành nói lời cảm tạ, đa tạ sư minh. Thì đều người một nhà. Lý Sơn Hà khoát tay áo, ngươi cũng có khác cái gì áp lực, linh cảm thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng không có người đối với ngươi có cái gì yêu cầu, chỉ cần ngươi dụng tâm đi cảm thụ, không quản có thể hay không biết ra đồ vật, cuối cùng sẽ có thu hoạch. Nói xong, Lý Sơn Hà lại đơn giản dặn dò một chút chú ý hạng mục, sau đó mới lái xe rời đi. Cố Viễn nhìn qua biến mất tại trong màn đêm đèn sau, đem cửa lớn đóng lại, đi vào trong phòng. Chương 69, cái dạng gì kết cục? Chương 69, cái dạng gì kết cục? Sáng sớm hôm sau, Cố Viễn rửa mặt hoàn tất, đi vào trong sân. Hắn nhìn sân bên trong tháng hai lan, chỉ cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Từ băng tiên tuyết địa giang tân thị, đột nhiên đi vào đầu mùa xuân thời tiết, tiên vũ mơ hồ giang nam vùng sông nước, loại này to lớn tương phản mang cho Cố Viễn không gì sánh kịp thị giác cùng tình cảm trùng kích. Hắn đi ra sân nhỏ, đi vào trong trấn. Đây không phải loại kia thắng cảnh cổ trấn, mà là thật sự rõ ràng, tất cả đều là dân bản địa cổ trấn. Cố Viễn liếc nhìn lại, hơi nước mờ mịt, viễn sơn như lông mày. Thật tốt ta, ý thơ, xa xôi, mơ hồ ý cảnh, tất cả nơi này. Cố Viễn nhanh nhẹn thông suốt đi lấy, nơi này vẫn như cũ bảo lưu lấy bờ sông giặt áo thói quen, một đám người ngồi xổm ở bờ sông gõ gõ đập đập xoa xoa. Các nàng nhìn thấy Cố Viễn cái này lạ lẫm gương mặt, nhìn không được góp một khối nhỏ giọng nói thầm lên. Một cái lão mãi mãi đưa tay kéo hắn lại, mở miệng mang theo mềm núc ních nô nông điệu, hậu sinh ra, ta nhìn ngươi từ đường lao đầu trong phòng đi ra sao, ngươi là hắn người gì nha? Cố Viễn cười gật đầu, ngữ khí tự nhiên lại thân thiết, mãi mãi, ta là hắn tôn nhi. Ai ôi, tôn nhi a. Lão mãi mãi mắt sáng rực lên, lại hỏi, vậy ngươi ra già thể cốt còn tốt phạt? Tốt đây. Cố Viễn ngữ khí nhẹ nhàng, hắn trước khi ra cửa cố ý cùng ta nói, để ta thấy ngài, nhất định thay hắn gửi lời thăm hỏi, còn nói để ngài cũng nhiều cố lấy bản thân thân thể. Ôi ôi, tốt lắm tốt lắm. Lão mãi mãi cười đến khỏe miệng đều chảy không được, lôi kéo hắn tay liền hướng bên cạnh đi, hậu sinh ra đi theo ta, ta trong phòng có từ trong dạp vừa hái dâu tây, lấy cho ngươi mấy cái nếm thử. Tiếp xuống nửa tháng, Cố Viễn liền an tâm đợi ở chỗ này, cẩn thận quan sát nơi này sinh hoạt chi tiết. Trong lúc đó, hắn đối ngoại liền tuyên bố là đường lão tốt tử, mà không có nói là học sinh loại hình nói. Bởi vì trong trấn lão nhân cũng không biết đường lão thân phận, chỉ cho là hắn là một cái ông già bình thường, chỉ là ưa thích tại khác biệt địa phương sinh hoạt mà thôi. Những ngày này Cố Viễn chăm chỉ không ngừng bắt lấy ẩn chứa tại tòa này cổ trấn bên trong khí tức. Tỷ như thanh thần thuyền gỗ bạch phá mặt nước âm thanh, tỷ như đồng hương ở giữa ngô nông nhuyễn ngựa cùng tràn ngập trong không khí ở mức hơi nước. Hắn có khi sẽ dạo bước tại trong trấn, khắp nơi quan sát lão nhân, nhìn nàng một cái nhóm là như thế nào cùng mình lịch ngợm thế hệ con cháu ở chung cùng tương tác. Hoặc là ngồi tại bờ sông hoặc trà quán mà người, cảm thụ thời gian chậm chạp trôi qua. Hắn sẽ nhìn ánh nắng như thế nào tại trên mặt nước di động, nhìn viễn sơn bên trên mây cuốn mây bay, nhìn lão nhân chém giết đến chưa bắn cờ. Tại quá trình này, vốn chỉ là thông qua thư tịch nhìn thấy, mơ hồ lưu lưu tại ký ức bên trong chấn ngàn mây hình tượng dần dần rõ ràng lên. Cố Viễn kỳ thực ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, chấn ngàn mây ở địa lý phong mạo bên trên kỳ thực cùng giang nam địa khu cũng không hoàn toàn phối hợp, đường lao vì cái gì đề nghị hắn tới đây đây. Bây giờ sinh hoạt nửa tháng sau, Cố Viễn tâm lý có đáp án. Không chỉ có là xuất phát từ khí hậu cùng thoải mái độ suy tính, càng là xuất phát từ đường lao trao người lấy cá tâm lý. Đường lao đối với Cố Viễn kỳ vọng tuyệt đối không phải đi sao chép một cái chấn ngàn mây bề ngoài, mà là hy vọng hắn có thể đi học tập như thế nào tạo dựng một chỗ linh hồn. Hắn hy vọng Cố Viễn có thể chuyên chú vào rút ra tất cả tiểu chấn trùng sinh mệnh khí tức, mà không phải địa lý đặc thù. Tháng 3 chín ngày, Cố Viễn đem hành lý đem đến Lý Sơn Hà cốt sau, cùng một bên lão nãi nãi tạm biệt. A Viễn, về sau thường đến a. Yên tâm đi, nãi nãi, ngài nhiều chú ý thân thể a. Ngày 10 tháng 3, Cố Viễn cùng Cố Mẫu một lần nữa trở lại Giang Tân Thị. Đột nhiên trở lại đây rét lạnh hoàn cảnh, Cố Viễn còn có chút không thích ứng. Vội vàng mặc vào chứa ở trong dương hành lý áo đông, đánh lấy dùng mình về đến nhà. Ngày thứ hai, Cố Viễn trở lại trường học báo danh. Đến trường kỳ chia lớp sau các đồng học vẹn vẹn lên không đến một tuần học, lẫn nhau giữa còn không quá quen thuộc. Bất quá mọi người đối với Cố Viễn lại đều hiểu rất rõ, bởi vì ban đầu ánh sáng nhạt vĩnh hằng trận chung kết tổ chức lễ trao giải thì giáo viên chủ nhiệm cố ý đem trực tiếp kết nối phát đến nhóm ban cấp bên trong, đề nghị mọi người đi quan sát. Không chỉ như thế, Cố Viễn bản thân liền là nhân vật phong vân, vô luận là thân là câu lạc bộ văn học xã trưởng, vẫn là với tư cách đem Giang Tân Thị đệ nhất trung học cái tên này đưa đến toàn quốc nhất trung học sinh, hắn đều khó có khả năng thiếu danh khí. Lúc đầu mọi người còn muốn lấy khai giảng sau khoảng cách gần tiếp xúc một chút vị này thiên chi tiêu tử, không nghĩ đến vị thiên tài này trực tiếp mời nghỉ ngơi nửa tháng. Hỏi giáo viên chủ nhiệm cũng không nói cho bọn hắn nguyên nhân. Dẫn tới đông đảo đồng học chỉ có thể một trận đoán mò, ví dụ như Cố Viễn có một hạng bí mật thi đấu cần tiến hành loại hình. Sau khi trở về, Cố Viễn vẫn như cũ đem trọng tâm đặt ở ngang qua thị trấn ngàn mây bên trên, về phần đấu phá thương khung. Từ hắn xuất phát ngày đó liền bắt đầu một ngày hai canh. Dẫn tới các bạn đọc một trận tiếng oán than dậy đất, càng có minh chủ nào lấy, trả lại tiền. Đúng lúc gặp nghỉ trưa, Cố Viễn đi vào câu lạc bộ văn học đến xem xét một cái gần đây tình huống. Mặc dù nói Cố Viễn cầm đầu sáng lập câu lạc bộ văn học, nhưng hắn về sau đúng là không có giúp đỡ được gì, tựa hồ duy nhất tác dụng đó là bản thảo không đủ giờ viết thiên văn chương trên đỉnh. Cố Viễn ở trong lòng nghĩ đến mình tựa hồ có cần phải là câu lạc bộ văn học xã viên làm những gì, ví dụ như chỉ đạo bọn hắn sáng tác. Nhìn bọn hắn một trận bận rộn, Cố Viễn cũng không có ý tốt đi thêm phiền, mà là ngồi tại mình trước máy vi tính ghi tên ngôi sao đọc sách trang ép. Trước mắt đấu phá thương khung đã đổi mới đến một cái tiểu cao chiều. Cái kia chính là Tiêu Viêm trong vòng một năm thành công đột phá đến đấu chi lực 7 đoạn. Đẳng cấp này đại biểu cho hắn tại một đám Tiêu gia tộc nhân trước mặt, tuyên cáo mình thiên phú tu luyện một lần nữa trở về. Đáng nhắc tới là, Cố Viễn không có đem Tiêu Viêm thiết lập là xuyên việt giả, hắn linh hồn thiên phú đó là trời sinh so người xung quanh cường đại. Không phải về sau nam nhân trưởng thành nửa đêm trộm lặn tiểu nữ hài gian phòng chuyện này tuyệt đối là sẽ bị người lên án. Mà bây giờ loại này tiểu đánh mặt, đem một đám thư hữu thấy là vô cùng kích động. Dù cho cá trong chậu một lần nữa hóa thành đáng ghét hai canh thú, nhưng tại cái này khối lượng trước mặt, có vẻ như cũng không phải không thể tha thứ à. Ngày 19 tháng 3, Cố Viễn chậm rãi đánh xuống mấy dòng chữ. Sinh mệnh là có ánh sáng. Tại ta dập tắt trước đó, có thể chiếu sáng ngươi một điểm, đó là ta tất cả có thể làm. Ta yêu ngươi, ngươi phải nhớ kỹ ta. Theo lý mà nói, cố sự đến nơi đây tựa hồ nên kết thúc. Nhưng Cố Viễn lại có chút do dự, phải chăng hẳn là vì tôn trọng nguyên tắc mà trực tiếp xác định miêu tả chỉnh xương qua đời. Hoặc là, viết cái mở ra thức kết cục. Dù sao là tuyệt đối không có khả năng viết chữa khỏi bệnh loại này đại đoàn viên, bởi vì dạng này sẽ phá hư toàn bộ cố sự nội hạch. Cố Viễn đối mặt loại này lưỡng nan lựa chọn, tại trải qua thật lâu rẽ rùa về sau, vẫn là quyết định hướng Đường Lao tiến hành xin giúp đỡ. Chúng ta hiện tại cũng là có lao sư người, không dùng thì phí. Cố Viễn sửa sang lại một cái tất cả chính văn, một mạch gửi đi cho Đường Lão. Cụ phụ bên trên mình nghi vấn. Chương 70, yêu cùng ký ức vĩnh hằng chương 70, yêu cùng ký ức vĩnh hằng. Đường Lão nhìn thấy hắn tin tức sau lập tức hồi phục, chờ ta nhìn xong. Trời tối người yên, thư phòng dưới đèn. Đường Lao chậm rãi đóng lại vừa đọc xong điện tử bản thảo, hắn đứng người lên, ngắm nhìn ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Khó lường. Hắn trong lòng cái thứ nhất hiện suy nghĩ, đúng là ba chữ này. Tiểu gia hỏa này, quả nhiên là cho ta một cái thiên đại kinh hỉ. Mới đầu, hắn chỉ điểm Cố Viễn đi Giang Nam sưu tầm dân ca, chỉ là hy vọng hắn có thể đền bù văn tự bên trong không tiếp đất tức phù phiếm, để cái kia chấn ngàn mây có cái vững chắc bộ xương. Hắn dự đoán đến Cố Viễn sẽ tiến bộ, lại tuyệt đối không nghĩ đến, đây tiến bộ là như thế thoát thai hoàn cốt. Hắn kinh ngạc, cũng không phải là những cái kia tinh xảo kết cấu hoặc từ ngữ trau chuốt. Nói thật, những vật này trong mắt hắn cũng không trọng yếu. Hắn khiếp sợ là trong câu chữ chạy ra loại kia bảng bạc sinh mệnh lực cùng thâm trầm thương xót. Đối với Vương Oanh Oanh, Cố Viễn tạm nên đi ra không phải một cái đơn giản bà ngoại hình tượng, mà là một cái cắm rễ ở thổ địa, dùng hết cả đời việc tốn sức ra tôn nghiêm cùng ấm áp, sống sờ sờ người. Nàng cung bày bán quả vật, cùng toàn bộ tiểu trấn gân mạch tương liên, loại kia huyết đục cảm giác tuyệt không phải dựa vào tư liệu đắp lên có thể bằng. Mà đối với kết cục khắc họa, càng làm Đường Lao động dung. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ thấy nồng đậm bi thương, nhưng Cố Viễn dưới ngòi bút chảy ra, lại là một loại yên tĩnh mà bàng bạc lực lượng. Kia chùm sáng dập tắt, lại chiếu sáng lưu thập tam sau này tất cả đường. Phần này đối với bi kịch mỹ học lĩnh ngộ cùng khống chế viễn siêu người đồng lửa, thậm chí siêu việt rất nhiều thành thục tác giả, thẳng đến văn học hạch tâm lực lượng. Dùng khuyết điểm đến thuyết minh viên mãn, dùng mất đi đến tỉnh lại chân quý. Nghĩ tới đây, một trận mãnh liệt vui mừng cảm giác phun lên Đường Lao trong lòng, trẻ nhỏ dễ dạy, ngọc thô sinh huy a. Hắn hồi tưởng lại ánh sáng nhạt vĩnh hằng trận chung kết bên trên cái kia viết ra dày truyền ánh mắt sắc bén thiếu niên. Lại đến về sau hướng hắn thỉnh giáo văn chương quá hư hoang mang học sinh, cho đến hôm nay, có thể viết ra như thế có nhiệt độ, có chiều sâu tác phẩm tác giả. Đây tốc độ phát triển, có thể xưng thần tốc. Phần này vui mừng, không chỉ có bắt nguồn từ Cố Viễn kỹ xảo bay bọn, càng bắt nguồn từ hắn thấy được Cố Viễn trên thân quý giá nhất đồ vật, nội tính, chân thật, cùng đối với người bình thường sâu sắc quan tâm. Đây so bất kỳ sáng tác kỹ xảo đều trọng yếu. Cố Viễn không có cô phụ hắn chỉ điểm, càng không có cô phụ kia mảnh giang nam khí hậu tầm bổ, hắn chân chính đem sinh hoạt chất dinh dưỡng biến thành văn học cấp độ. Cuối cùng, tất cả kinh ngạc cùng vui mừng đều biến thành một phần chịu nặng mong đợi cùng một tia thận trọng suy nghĩ. Kẻ này tiền đồ không thể đo lường, chỉ là đây phong mang đã lộ, sau này chi lộ cần hảo hảo dẫn đạo mới có thể thành đại khí. Hắn trở lại trước bàn sách, bắt đầu cân nhắc từng câu từng chữ suy nghĩ như thế nào trả lời Cố Viễn. Thật lâu, tại trải qua Cố Viễn hồi phục về sau, hai người tiếp thông video điện thoại. Đường Lao chậm rãi hỏi, "Tiểu Cố, ngươi nói cho ta biết trước, trình xương tại Lưu Thập Tam như cái gì?" Cố Viễn ngơ ngác một chút, đáp, "Giống một vệt ánh sáng." Tại hắn nhất u ám thời điểm, cưỡng ép chiếu vào ánh sáng. Nói đến rất tốt. Đường Lao tán thưởng gật gật đầu, ánh mắt xa xăm, "Vậy ngươi có biết, thế gian nhất cực hạn đẹp, thường thường cùng ngắn ngủi cùng khuyết điểm đi cùng. Thí dụ như phủ dung sớm nở tối tàn, thí dụ như sao băng sẽ qua. Nguyên nhân chính là hắn ngắn ngủi, mới càng lộ vẻ hắn chói lọi. Nguyên nhân chính là hắn khả năng mất đi, mới càng khiến người ta chân quý tồn tại mỗi một khắc." Hắn nhìn về phía Cố Viễn, ngữ khí trở nên thâm trầm mà khẩn thiết, "Ngươi nếu để nàng đây chùm sáng vĩnh viễn thường sáng, cố sự tự nhiên ấm áp viên mãn, nhưng đọc thôi khép sách lại chàng, nó có lẽ cũng chỉ là một đoạn đáng giá chúc phúc nhân sinh. Có thể ngươi nếu để đây ánh sáng từng vô cùng nóng bỏng tiêu đốt, cuối cùng mặc dù trở nên yên nắng, lại có thể lấy dập tắt đại giới, chiếu sáng Lưu Thập Tam những năm tháng còn lại tất cả đường. Phần này đau đớn sẽ chuyển hóa làm một loại lực lượng. Phần này mất đi sẽ để cho cố sự từ một cái đẹp mắt cố sự thăng hoa làm một loại có thể gõ hỏi độc giả tâm môn sinh mệnh trải nghiệm. Tiểu Cố, vĩ đại văn học không bao giờ e ngại bi kịch, nó e ngại là không có lực lượng bi kịch. Cố Viễn yên tĩnh nghe xong, Đường lão lời nói giống như một đạo tiệm điện, bổ ra hắn trong lòng sương mù. Ta kiếp trước đọc quyển sách này thì, kia phần lâu dài cảm động, không phải là đến từ tại sinh mệnh cuối cùng cũng có cuối cùng, nhưng yêu cùng ký ức vĩnh hằng đốn ngộ sao? Vô luận là lưu lại một cái mở ra thức kết cục vẫn là cưỡng ép lưu lại một cái sống sót chỉnh xương, phần này đốn ngộ lực lượng đều sẽ được suy yếu rất lớn. Đây không phải là ta ký ức bên trong bên mây đây chẳng qua là một cái phổ thông thanh xuân cố sự. Nghĩ đến đây, Cố Viễn trong mắt mê mang tận tán, thay vào đó là một loại kiên định. Hắn đối với Đường lão, trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Lão sư, ta hiểu được." Đường lão nhìn thấy Cố Viễn như thế làm dáng, vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn đang muốn cúp máy trò chuyện, lại nhìn đối diện Cố Viễn cười hắc hắc. "Lão sư, có thể hay không giúp ta làm cái tự a?" Đường lão không có cự tuyệt, "Có thể, ta hiện tại liền cho ngươi biết." "Hắc hắc, không nóng nảy, quá muộn, ngày trước nghỉ ngơi lão sư." "Đó là, ngài làm tự thời điểm có thể hay không đừng lộ ra là ta biết. Ta là có bút danh, ta bút danh gọi là Cố Uyên." "Cố Uyên?" Đường lão nghi hoặc, danh tự này làm sao có chút quen hay. Cố Viễn đem toàn văn sửa sang lại, đem đăng ký bản quyền. Sau đó đem cố sự này gửi đi cho Ninh Thu Thủy. Ta lập tức nhìn. "Chờ một lát, Đường Nghiễn Trương đại sư cho ngươi làm tự." Ninh biên tập một trận kinh ngạc, bất quá nghĩ lại nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Đường đại sư ưa thích dịu dắt hậu bối là mọi người đều biết, đồng thời Cố Viễn còn như thế hữu tài. Dạng này nói cũng là chẳng có gì lạ. Ninh Thu Thủy bắt đầu xem. Hết thảy có hai tiên bài tựa, một phần là Đường Nghiễn Trương đại sư làm, một phần nhưng là Cố Viễn biết cái lời nói đầu. Nàng nhìn về phía Đường lão bài tựa. "Cố Uyên đây tiểu hữu, đem ngang qua thị trấn ngàn mấy bản thảo phát cho ta, chúc ta viết mấy câu. Ta cùng hắn tại trong một lần ngẫu nhiên quen biết, trong ấn tượng là cái vô cùng có linh khí người trẻ tuổi. Hắn bên trên một bộ tác phẩm người danh tự viết phi dương linh động, như một trận mỹ lệ mộng, chinh phục vô số tuổi trẻ độc giả. Lúc ấy ta liền cảm giác, kẻ này đáng làm, nhưng không ngờ đến hắn tiếp xuống bước chân, sẽ dặm đến như thế trầm ổn, như thế tiếp địa khí. Quyển sách này, cùng bên trên một bộ khác nhau rất lớn. Nó từ đám mây rơi xuống bên trên, hoặc là nói, nó tại một mảnh tên là bên mây thổ địa bên trong, cắm rễ xuống. Đương nhiên, như lấy khắc nghiệt tiêu chuẩn luận, trong sách một ít đoạn vẫn có thể nhìn ra tuổi trẻ tác giả tổng cộng có kia phần quá tinh xảo chấp nhất. Quyển sách này ghi chép một lần ấm áp trở về, cũng chứng kiến một trận bàng bạc sinh trưởng. Nó đáng giá ngươi ổn định lại tâm thần, tinh tế phẩm đọc. Ta tin tưởng các ngươi sẽ từ đó tìm tới thuộc về mình cảm động. Là vì tự Đường Nghiễn Trương tại Kinh Hoa nơi ở chương 71, một sách phong thần chương 71, một sách phong thần. Đường lao ban đầu sau khi cúp điện thoại loan thoáng cảm thấy giống như nghe qua Cố Uyên cái tên này, thế là liền lên mạng tìm tòi một cái. Quả nhiên cái này Cố Uyên vậy mà thật đúng là cái có danh tiếng người, là cái tân duệ dễ bán tác giả, quyển sách trước phi thường ăn khách. Hắn lúc này có chút hăng hái mua một bản người danh tự. Đọc xong sau tại nội tâm đối với Cố Viễn đánh giá không thể nghi ngờ cao hơn. Cố Viễn tại đem ngang qua thị trấn ngàn mây gửi đi cho Ninh Thu Thủy sau liền không có lại chú ý, mà là đem ánh mắt đầu nhập vào đấu phá thương khung bên trên. Trước mắt đấu phá thương khung đã đăng nhiều kỳ đổi mới một tháng, dù cho Cố Viễn mỗi ngày bền lòng ngưỡng dạ chỉ đổi mới 2 chương, số lượng từ vẫn như cũ đột phá 10 vé đút. Đồng thời một mực chiếm cứ lấy bảng truyện mới đệ nhất vị trí. Những người đồng hành, thật có lỗi, ta trở về quyển các ngươi. Cố Viễn mỉm cười, một hơi gửi đi 5 chương đi lên. Dẫn tới vô số thư hữu giật nảy cả mình. "Ba mẹ, cá đại trà thi, nhanh nhanh nhanh, gạo nếp đây." Mầm mê mộng, đấu phá thương khung đổi mới vẫn là phải nắm chặt nhìn. Đây 5 chương thoải mái điểm có thể nói là tương đương dày đặc, trước đó Tiêu Viêm thông qua tại đấu khí giai đoạn phi phàm tốc độ đột phá, liền đã khiếp sợ toàn bộ Tiêu gia. Mà vào hôm nay, Tiêu Viêm đột phá đến đấu giả sự tình cũng bị Tiêu gia trưởng lão biết được. "Đây luyện a, làm sao lại đột phá đây?" Thư hữu nhìn Tiêu Viêm dùng vô tội nhất ngữ khí trang thích nhất bức, đều là thoải mái vô cùng. "Ha ha ha, quả nhiên là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hiện tại ai còn dám xem thường chúng ta Tiêu Viêm." "Thật tốt à, cảm giác Tiêu Viêm so Trần Bắc Huyền càng tiếp địa khí, loại thiếu niên này hăng hái cảm giác không gì sánh kịp." Sau đó cái bản, nhưng là một chỗ xung đột nhỏ. Tiêu gia cùng là Ô Thản thành một trong tam đại gia tộc gia liệt gia tộc triển khai tại phường thị cấp độ cạnh tranh. Cuối cùng bằng vào choàng cái áo vest Tiêu Viêm cho Tiêu tộc luyện chế ra đến thuốc chữa thương thành công chiếm trước đại bộ phận thị trường. Cái này cũng tuyên cáo Tiêu gia tạm thời chiếm cứ thượng phong. Mà chương mới nhất cuối cùng, nhưng là Tiêu Viêm áo vest bị phòng đấu giá Nhã Phi phát hiện. Loại này quay ngựa tinh tiết, không thể nghi ngờ là cho kịch bản tăng thêm rất nhiều niềm vui thú cùng thoải mái cảm giác. Một đống niềm vui người cũng là phát biểu lấy đủ loại bình luận, có việc nhảy bầu không khí. Cố Viễn nhìn đổi mới 5 chương sau tiếng vọng, nội tâm cũng là phi thường vui sướng. Vẫn là văn học mạng độc giả tốt, bên trong từng cái là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Đúng lúc này, Cố Viễn thu được biên tập Hi Chi gửi thư. "Cá trong chậu cực kỳ, ngươi bây giờ có rảnh không? Có thể hay không trao đổi đại thần hẹn ký kết công việc?" Cố Viễn nhìn thấy ngắn ngủi này hai hàng chữ, cũng là khó nén nội tâm kích động. Đại thần hẹn. Cuối cùng, ngôi sao nét trước mắt đối với tác giả đẳng cấp phân loại, chỉ có vừa đến cấp 5 cùng đại thần tác giả. Cho nên nói đại thần cấp tác giả trước mắt đó là văn học mạng ngành nghề đỉnh cao nhất. Mà Cố Viễn quyển sách trước trọng sinh chi đô thành phố tu tiên không chỉ thành tích lóa mắt, càng là mang phát hỏa một cái lưu phái. Đây không phong thần, ai có thể phong thần. Bởi vậy khi ngôi sao nét ký kết năm đầu đại thần tác giả thì, cái thứ nhất nghĩ đến đó là Cố Viễn. Cố Viễn hồi phục cái có thể bên kia lập tức phát tới một phần hợp đồng. Hắn cẩn thận xem một phen, đơn giản là chia đãi nộ càng có ưu thế tăng thêm một chút, cái khác ngược lại là không có gì khác biệt. Lúc này Hi Chi lại phát tới một đầu tin tức, cá trong chậu cực kỳ, ngôi sao nét trước mắt đang tại đếm thử đổi mới đại thần hẹn, chỉ cần ngươi đồng ý đem bản quyền thuộc về ngôi sao Net, cũng tìm được một phần càng thêm hậu đãi hợp đồng. Bán bản quyền. Cố Viễn nhíu mày. Không nghĩ đến, văn học mạng ngành nghề vẫn là đi lên kiếp trước con đường. Hiện nay bởi vì văn học mạng ngành nghề cơ hồ vẫn còn cất bước giai đoạn, tác giả vẫn được hưởng nhất định bản quyền. Nhưng nếu như dựa theo kiếp trước phát triển quỹ tích đến xem, ngôi sao Net bước kế tiếp khẳng định là cường ngạnh thu nạp tất cả có thể thu bản quyền. Sách, được rồi, đi một bước nhìn một bước a. Cố Viễn hiện nay cũng không biết đến lúc đó nên như thế nào ứng đối. Không được, vẫn là ký cái này hợp đồng a. Cố Viễn lấy lại bình tĩnh, trả lời. Thứ hai. Không phải, đây đều nhanh tháng tư, làm sao còn có thể tuyết rơi. Triệu Cô Phàm mặc ngắt tay, nhìn qua ngoài cửa sổ phiêu tuyết. Từ Cố Viễn trọng sinh đến nay lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì, đã qua gần nửa năm. Triệu Cô Phàm cũng từ ban đầu tiểu bản tử biến thành hiện tại phi thường cân xứng hình thể. Ngươi phải nhớ kỹ nơi này là chỗ nào. Cố Viễn đứng người lên, nơi này ngoại trừ mùa hè, đó là mùa đông. Cố Viễn. Một cái nam sinh đứng ở cửa phòng học miệng. Cố Viễn biết hắn là Diệp Băng ban khóa đại biểu. Diệp lão sư gọi ta đem cái này cho ngươi, để ngươi tại lớp thông báo một tiếng. Cố Viễn tiếp nhận. Trong câu chữ, toàn quốc học sinh trung học văn học giải tỏa kết cấu giải thi đấu. Cố Viễn giật mình, nguyên lai lại tới mới thi đấu. Hắn tựa ở cửa ra vào, trực tiếp bắt đầu xem lên. Nửa ngày, hắn tự lẩm bẩm. Đây không dội ta đến sao? Khảo nghiệm bên trên ta nghề cũ. Cái này thi đấu ngay thẳng mà nói, đó là để tuyển thủ từ sáng tác giả biến thành giải độc giả. Cuộc thi đấu này không kiểm tra sáng tác, mà là khảo sát văn bản mình đọc, phê phán tính tư duy cùng logic biểu đạt năng lực. Khảo nghiệm là văn học giám thưởng năng lực. Ai, đến cái có tính khiêu chiến được hay không? Thật coi ta kiếp trước 1000 vạn fan là mua được a. Cố Viễn tràn đầy tự tin, sau đó đứng tại trên giảng đài tuyên bố cái này thông chi. Viễn ca, tìm ai báo danh? Cùng ta nói là được, ta đem danh sách nhớ kỹ giao cho băng ca. Cảm thấy hứng thú đồng học xuống tới, không có hứng thú đồng học nhưng là tiếp tục làm lấy mình sự tình. Thứ tư, tại chủ nhiệm, xin phép nghỉ. Cố Viễn khí thế bàng bạc đi vào khiến tại du không hiểu ra sao. Mời cái gì dạ? Ngươi lại muốn ra ngoài siêu tầm dân ca a? Cố Viễn thay đổi một bộ cập nhà, trường giang nhà xuất bản người đến, muốn cùng ta hiệp đảm một cái sách mới hợp tác. Ở đâu? Tại du đẩy một cái thấu kính. Liên trường học cửa ra vào quán cà phê, một hai cái giờ liền trở lại, rất nhanh. Đi. Tại du từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp phê nghỉ đầu, kéo xuống đến một tấm chuẩn bị biết. Cố Viễn nhìn trước mắt cái này lệnh vô số học sinh thèm nhỏ dãi bí bảo, khoát tay áo. Không cần lão sư, băng ca cùng ta cùng đi ra. Diệp lão sư. Hắn đi theo làm gì? Cố Viễn nháy mắt, không biết ta, có thể là bởi vì ta biên tập là hắn đối tượng. Xét thấy chúng ta lần trước hợp tác vô cùng vui sướng, chúng ta lần này cũng là trực tiếp lấy ra 100% thành ý. Linh biên tập nhìn chằm chằm Cố Viễn, chậm rãi nói ra, 15 cầu thang nhuận bút. Một bên đến làm bầu không khí tổ Diệp Băng đúng lúc đó hít vào một ngụm khí lạnh. 50 vạn sách trở xuống, 15 nhuận bút. 50 vạn sách, 150 vạn sách, 16 nhuận bút. 150 vạn sách trở lên, 17. Thế nào, có đủ thành ý a? Linh Thu Thủy tự tin nhìn qua Cố Viễn. Ân, rất có thành ý. Bất quá, ngươi danh tự lúc nào kết khoản? Chương 72. Cố Viễn thời đại chương 72, Cố Viễn thời đại đã tại hạch toán, một tuần bên trong đánh tới ngươi tài khoản. Linh Thu Thủy mỉm cười. Có thể. Cố Viễn cẩn thận tra xét một phen hợp đồng, phát hiện không có vấn đề gì về sau, cũng là sảng khoái ký tên. Hợp tác vui vẻ. Lại hoàn thành một quyển sách về sau, Cố Viễn trạng thái trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Vẫn là viết văn học mạng thoải mái a, lại thoải mái lại nhẹ nhõm. Cố Viễn dự định hảo hảo nghỉ một học kỳ, dù sao trọng sinh vẫn là phải thật tốt hưởng thụ một chút thanh xuân, không cần thiết như vậy bội. Mà đổi thành một bên, Linh Thu Thủy mang theo hợp đồng trở lại trường Giang nhà xuất bản. Toàn bộ nhà xuất bản từ trên xuống dưới lại bắt đầu vận tắc lên. Trước tiên đem hợp đồng đại khái chi tiết cho ta thả ra. Ra lệnh một tiếng, phần này có cực kỳ hậu đãi điều kiện hợp đồng liền bị toàn bộ nghiệp nội biết được. 15 cất bước cầu thang nhuận bút. Đầu ấn 60V đút sách. Ở cái thế giới này, đầu ấn 60V đút sách trở lên là thuộc về những cái kia đỉnh cấp dễ bán tác giả chuyên môn lĩnh vực. Trường Giang nhà xuất bản cử động lần này có thể nói là đem Cố Viễn đẩy lên thông tục tiểu thuyết lĩnh vực vương tọa bên trên. Có thể nói, phần này hợp đồng triệt để manh động toàn bộ nghiệp nội. Bọn hắn từ trường Giang nhà xuất bản để lộ ra đến hợp đồng chi tiết bên trong nhìn ra một cái tín hiệu, chúng ta đối với Cố Viễn quyển sách này có mãnh liệt lòng tin. Chúng ta là chạy hàng năm lượng tiêu thụ quán quân đi. Thế là không ít nhà xuất bản đại khái đánh giá một chút Cố Viễn sách mới đưa ra thị trường thời gian, hủy bỏ khi đó nhà mình thư tịch đưa ra thị trường kế hoạch. Tránh cho xung đột nhau sau bị trực tiếp ép thịt nát xương tan. Mà một cái cuốn thứ hai sách liền thu hoạch được như thế vinh hạnh đặc biệt Cố Viễn, càng là khiến không ít nhạy cảm đồng hành nhận ẩn cảm giác. Thực thể sách lĩnh vực chỉ sợ muốn nên đón một cái mới thời đại. À, nếu để cho bọn hắn biết Cố Viễn thân phận chân thật, bọn hắn sợ rằng sẽ so chúng ta còn điên cuồng. 16 tuổi, đường lao thưởng thức, tiền đồ không thể đo lường a. Đi, đừng cảm khái, đừng cô phụ quyển sách này khối lượng, để Cố Viễn nhìn xem chúng ta marketing thủ đoạn. Ngày đó, internet bên trên không giải thích được liền nhấc lên một cỗ tìm kiếm Cố Viễn phong ba. Cố Viễn lão sư làm sao còn không có phát sách mới? Hắn làm sao đột nhiên liền mai danh nhận tích? Lần trước blog vẫn là ăn Tết ngày đó phát. A a a a, ta muốn thấy Cố Viễn lão sư sách mới. Không ít người qua đường một mặt không hiểu đấu, nhớ không lầm nói, Cố Viễn ngươi danh tự hiện tại còn tại hừng hực bán bên trong, làm sao lại thúc lên sách mới? Các ngươi khi Cố Viễn là siêu nhân à, làm sao khả năng nhanh như vậy liền ra một bản sách mới? Bất quá nhìn như thế to lớn thanh thế, người qua đường dân mạng vẫn không đổi được ăn dưa thiệt tính, nhao nhao hạ tràng mộng bình luận vài câu. Theo nhiệt độ càng lúc càng lớn, một cái chuyên chú vào vạch trần một chút tin tức ngầm 100 vạn fan lọ dở cuối cùng vạch trần, theo một vị fan lộ ra, nàng lao ra đến một vị người xa lạ, mỗi ngày cái gì đều không làm đó là khắp nơi quan sát, bà nội nàng tưởng rằng kẻ buôn người tiến lên nói chuyện vài câu, mới biết được đây người là cái tác giả, bút danh Cố Uyên. Tối cùng ngày, nên đầu vạch trần liền lên hot search. Cố Uyên là sách mới siêu tầm dân ca biến mất mấy tháng chỉ vì sáng tác sách mới đây là thật sao? Không ít kích động thư hữu tụ tập tại Cố Uyên blog phía dưới, nhao nhao bình luận. Bất quá Cố Uyên chưa hồi phục, văn học diễn đàn ngược lại lại là tuôn ra một cái lối nhỏ tin tức. Theo trường Giang nhà xuất bản một vị nào đó không muốn lộ ra tính danh biên tập viên sưng, Cố Uyên lão sư là rèn luyện tân tác, đã thần bí biến mất mấy tháng. Lần này hắn thâm nhập Giang Nam tiểu trấn, cũng không phải là du lãm, mà là chân chính sinh hoạt tại chỗ nào. Là sách mới đầu nhập sinh hoạt, phần này suy nghĩ độc đáo, đáng để mong chờ. Cái tin tức này bên trong từ mấu chốt Giang Nam tiểu trấn lần nữa dẫn phát nhiệt nghị. Cho nên, sách mới là cái gì loại hình? Sách mới cùng Giang Nam vùng sông nước có quan hệ? Sẽ có ba Diệp cùng Diệp Lang sao? Mà thân ở trung tâm phong bạo Cố Viễn, lại bình yên ở vào trong sân trường, trải qua mãn nguyện nhàn nhã thời gian. Các ngươi dự định làm cái thi biện luận? Năm học chủ nhiệm văn phòng bên trong, Tại Du nhìn trong tay Cố Viễn đưa qua văn bản tài liệu hỏi. Là lão sư, chúng ta cảm thấy câu lạc bộ văn học không nên cực hạn tại vây quanh tập san của trường công tác, càng hẳn là gánh vác lên kiến tạo trường học văn học không khí tác dụng. Tổ chức có quan hệ văn học phương diện thi biện luận chính là chúng ta một lần nếm thử. Cái này thi biện luận cũng không phải là Cố Viễn kế hoạch, mà là xã viên nhóm đưa ra ý nghĩ này. Cố Viễn cảm thấy có thể đi, tại bọn hắn đem phương án làm được về sau, liền tự mình giao cho Tại Du. Ngược lại là có thể đi. Tại Du âm thầm suy nghĩ, bất quá nếu là toàn trường liên quan, ta nói cũng không tính. Ta giúp ngươi báo cáo, các ngươi thông chi a. Cố Viễn vui vẻ ra mặt, thần thần bí bí kéo ra đồng phục áo khoác khóa kéo. Tựa hồ muốn từ trong ngực móc ra cái gì. Cố Viễn lần này cử động để cho Du giật nảy mình, ngươi làm gì? Không muốn đi theo tà bộ này. Đây đều là ta phải làm. Tại Du ánh mắt liếc một cái đỉnh đầu giám sát, bàn tay mở ra dọc theo nâng lên. Cố Viễn chớp chớp hai mắt, vô tội nói ra, ngươi làm gì a? Tại chủ nhiệm. Hắn móc ra một quyển sách mà thôi, không đến mức ngạc nhiên như vậy a. Tại Du sắc mặt hơi chậm, bất quá nhìn Cố Viễn đây cười hì hì biểu tình, đó là không hiểu đến một cố khí, một quyển sách làm thần bí như vậy làm gì? Lại nói ta một cái năm học chủ nhiệm còn cần ngươi đến cho ta đưa sách. Cố Viễn cầm trong tay sách đưa tới. Hắc hắc, sách thứ này, nhiều một bản liền nhiều một phần thu hoạch. Tại Du liếc nhìn trang địa. Gió qua mạch đống giờ. Đây chính là Đường Lao chứ tác, ta làm sao khả năng chưa có xem. Đúng a, Đường Lao tác phẩm, nhìn một lần có một lần càng ngộ. Càng muốn hồ. Cố Viễn trừng mắt nhìn, quyển sách này vẫn là có Đường Lao tự tay ký tên. Cố Viễn nhìn Tại Du trên mặt lộ ra kinh hỉ cảm xúc, dương dương đắc ý quay người đi. Lao bu, bắt. Tháng 1 năm 10100, 10001 vạn 10 vạn 100 vạn. Cố Viễn nhìn chằm chằm tài khoản bên trên số dư còn lại, 2000 vạn. Một quyển sách liền cho ta làm tự do tài chính. Cố Viễn đã sớm tại trường Giang nhà xuất bản đề nghị cùng chuyên nghiệp luật sư trợ giúp giới, thiết lập người phòng làm việc chuyên môn dùng để thu khoản. Chắc không được cái thế giới này người người đều muốn viết ra một bản thực thể sách. Số tiền kia bao quát người danh tự 350 vạn lượng tiêu thụ nhuận bút thu nhập, cũng bao quát ngang qua thị trấn ngàn mây nhuận bút dự chi khoản. Trải qua nộp thuế về sau, tổng cộng hơn 2000 vạn. Về phần xung quanh cùng bản quyền cải biên chờ thu nhập, còn không có kết quả. Ta đây còn biết cái quặng lông văn học mạng a. Cố Viễn hồi tưởng lại tân tân khổ khổ viết 5 tháng văn học mạng, cũng mới kiếm lời tội nghiệp hơn 300 vạn. Về phần bản quyền cải biên, bây giờ còn chưa người cùng văn học mạng ngành nghề nói cái này. Đương nhiên Cố Viễn muốn khẳng định nói đùa, văn học mạng vẫn là muốn biết. Hiện tại không được, không có nghĩa là về sau không được. Từ đủ loại xu thế đến xem, văn học mạng ngành nghề đằng phi cũng ngay tại mấy năm này. Chương 73, Quỳnh Lộc thưởng chương 73, Quỳnh Lộc thưởng Cố Viễn sách mới chủ đề lượng tại trường Giang nhà xuất bản marketing bên dưới không ngừng tăng mạnh. Nghiệp nội đối với loại này marketing phương thức khen không dứt miệng. Bọn hắn thật đúng là một thiên tài. Cho nên Cố Viễn thật muốn đi siêu tầm dân ca. Đây không trọng yếu là bọn hắn thành công đem nhiệt độ xào đi lên. Cũng không biết bọn hắn tiếp xuống tuyên truyền thủ đoạn là cái gì. Trường Giang nhà xuất bản bên trong. Bộ trưởng, chúng ta lúc nào đem Đường Lão làm tự chuyện này thả ra? Không nóng nảy, chờ một cô Đông Phong. Thị trường marketing bộ trưởng mỉm cười. Đông Phong. Nhân viên nghi ngờ một cái, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Là Quỳnh Lộc Thưởng. Là Quỳnh Lộc Thưởng. Vương Hải Dương chào hỏi bạn gái tới, năm nay Quỳnh Lộc Thưởng công việc quan trọng vài để danh danh sách. Ấy. Sắp thực đến thời gian. Bạn gái đi tới. Nhìn xem có cái gì là chưa có xem, hai ta một hồi mua hai quyển. Hai người bình thường công tác bận rộn, lại từ tại trên thị trường thư tịch đủ loại, bọn hắn rất khó sẽ tiêu tâm tư đi thẩm định sách gì đáng giá đọc. Vậy bọn hắn làm sao chọn sách đây? Dĩ nhiên chính là nương tựa theo hàng năm to to nhỏ nhỏ văn học giải thưởng. Mà Quỳnh Lộc Thưởng đó là trong đó có chút trọng lượng cấp một cái giải thưởng. Cái thế giới này, văn học loại tiểu thuyết hòa thông tục loại tiểu thuyết phân biệt rõ ràng, không chỉ có tại trang web chấm điểm bên trên có khác biệt tiêu chuẩn, liền ngay cả quyền uy giải thưởng đều có chuyên thuộc về cả hai. Quỳnh Lộc Thưởng với tư cách đối mặt thông tục loại tiểu thuyết giải thưởng, là loại hình tiểu thuyết vinh dự cao nhất. Nó hàng năm biết bình tuyển ra năm đó tốt nhất suy luận tiểu thuyết, tốt nhất tiểu thuyết thanh xuân, tốt nhất kỳ huyễn tiểu thuyết chờ chút. Tại Quỳnh Lộc Thưởng sáng lập siêu 30 năm thời gian bên trong, lấy chuyên nghiệp cùng công chính lấy dương. Lịch sử bên trên, thu hoạch được Quỳnh Lộc Thưởng tác phẩm, đều không ngoại lệ đều trở thành hắn sở thuộc loại hình làm kinh điển, trên buôn bán cũng có thể thu hoạch được thành công to lớn. Bởi vậy, Trên mạng lưu truyền Quỳnh Lộc gật đầu, văn chương cao quý khó ai bị kịp thuyết pháp. Ngươi gần đây muốn nhìn cái gì loại hình tiểu thuyết? Vương Hải Dương ngồi trước máy vi tính, hỏi hướng bên cạnh bạn gái. Ân, tiểu thuyết thanh xuân a. Vương Hải Dương khống chế con trỏ, ấn mở thuộc về tốt nhất tiểu thuyết thanh xuân một cột. Mua cái này a. Vừa nhìn hai mắt, bạn gái liền đưa tay ra chỉ, ta trước đó đều ở trên mạng soát đến, đã nó thu hoạch được đề danh, liền đại biểu không phải đồ có kỳ danh. Vương Hải Dương nhìn chăm chú nhìn lên. Cố Uyên ngươi danh tự, tốt nhất tiểu thuyết thanh xuân. Cố Uyên vào vây Quỳnh Lộc thưởng liên quan từ đầu ngắn ngủi mấy canh giờ liền xông lên hot search. Vô số Cố Uyên fan buôn tàu bẩm báo, đem ngươi danh tự nhiệt độ lại lần nữa kéo lên. Bọn hắn tự phát chế tác áp phích, sáng tác trường văn, từ từng cái góc độ phân tích tác phẩm ưu tú chỗ, thanh thế to lớn. Mà theo nhiệt độ lên men, văn học lĩnh vực quyền uy truyền thông văn học bình luận tuần san cũng vì ngươi danh tự phát biểu một phần chuyên đề văn chương. Ngươi danh tự xảo diệu dùng kỳ huyễn vỏ bọc đường, bọc lấy một cái liên quan tới cô độc, tìm kiếm cùng thân phận tán đồng khắc sâu nội hạch. Cố Uyên dùng cực kỳ sức tưởng tượng phương thức, trả lời ta là ai, ta đang tìm kiếm ai, đây một tuổi dậy thì trung cực truy vấn. Nó vào đây là Quỳnh Lộc thưởng đối với tác phẩm bản thân văn học giá trị khẳng định, cũng tiêu chí lấy chúng ta loại hình văn học đang tại ôm rộng lớn hơn tự sự khả năng. Nhưng mà không ít Cố Uyên độc giả lần đầu tiên nhìn thấy cái này đánh giá không phải mừng rỡ, mà là nghi hoặc. A, còn có đây nói ra đây, ta không thấy như vậy. Bất quá cũng may bọn hắn cũng không phải bên trong hao tổn người, dù sao là khen chúng ta Cố Uyên cùng người danh tự đâu, phát liền xong việc. Rất nhiều thanh xuân văn học tác giả cũng công khai biểu thị, người danh tự cho chúng ta cái này loại hình sáng tác tạo mới có tiêu. Nó chứng minh thanh xuân cố sự không chỉ có thể tả thực, cũng có thể có được như thế bảng bạc sức tưởng tượng cùng triết học nghĩa phân biệt. Được rồi, lại tới cái triết học nghĩa phân biệt. Xem không hiểu, nhưng là phát. Tại đám này fan thao tác dưới, đã đưa ra thị trường mấy tháng người danh tự lần nữa nên đón một đợt tiêu thụ đỉnh cao. Rất nhiều không có đọc qua độc giả bởi vì giải thưởng học thuộc lòng mà quyết định mua sắm, độc giả cũ tắc mua sắm bản bìa cứng cất giữ. Mà liền tại lúc này, các lộ truyền thông lại trùng hợp vây lại trường Giang nhà xuất bản tổng biên tập, đối với hắn tiến hành một phen phỏng vấn. Hình ảnh bên trong, tổng biên tập đang tiếp thụ phỏng vấn giờ hăng hái, đây đã chứng minh chúng ta ban đầu lực đẩy Cố Uyên nhãn quang. Tốt cố sự, có thể đồng thời thắng được độc giả cùng chuyên nghiệp vỗ tay. Ban đầu chúng ta lực bài chúng nghị, lấy đỉnh cấp tài nguyên đặt cửa Cố Uyên, nhìn chúng cho tới bây giờ liền không chỉ là nhất thời lượng tiêu thụ. Chúng ta tin tưởng vững chắc, hắn có thể trở thành một vị có thể định nghĩa thời đại tác giả. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, tại siêu tuyệt trong lúc lơ đãng, lấy đúng hở ngữ khí nói ra, trên thực tế, Cố Uyên sách mới có thể vinh hạnh thu hoạch được Đường Nghiễn Trương lão tiên sinh thân bút làm tự, càng là đã chứng minh điểm này. Ở đây phóng viên lập tức nhãn tình sáng lên, nhao nhao giống như người được mùi máu tanh cá mập đồng dạng càng hướng trước vây quanh một bước. Vương tổng biên, ngươi nói là Đường Nghiễn Trương đại sư là Cố Uyên sách mới làm tự. Tổng biên tập khẳng định nhẹ gật đầu, đương nhiên, Đường lão đang nhìn xong bản thảo tử về sau, chỉ nói một câu, kẻ này đã đến văn học chi tăng muội. Không chỉ như thế, chúng ta làm ra một cái có thể có chút lớn mật quyết định, đầu ấn 60 bản sách. Chúng ta tin tưởng, bản này sách mới đem không chỉ là đang lặp lại ngươi danh tự dễ bán kỳ tích, nó càng đem hướng tất cả nhân chứng minh, Cố Uyên dưới ngòi bút thế giới, đến cỡ nào bao la cùng khắc sâu. Vương tổng biên tập lần này giống như vô ý lộ ra, giống như một tảng đá lớn đầu nhập hồ bên trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Các lộ truyền thông trong nháy mắt làm ra phản ứng, dẫn tới internet nổ tung. Nổ tung tin tức. Đường Nghiễn Trương đại sư phá lệ là Cố Uyên sách mới làm tự, khen ngợi đến văn học tam muội. Trường Giang nhà xuất bản đánh cược Cố Uyên tân tác, đầu ấn 60 vạn sách kiếm chỉ hàng năm quá quân. Từ Quỳnh Lộc thưởng đến Đường Nghiễn Trương, Cố Uyên sách mới chưa bán trước hỏa, bị dự gọi tốt ăn khách đại danh tử. Mà dân mạng cũng là nghị luận ở Mỹ Đường lão đều tự mình hạ tràng. Cố Uyên ngu bức. Đầu ấn 60 vạn. Nhanh mở ra đặt mua con đường a. Đường Nghiễn Trương là ai? Nguyên lai là ngôi sao sáng bên trong ngôi sao sáng. Hắn đều có thể như vậy khen, sách này được thành cái dạng gì? Mà mượn thanh thế như vậy, Trường Giang nhà xuất bản quan phương tài khoản cũng là chính thức tuyên bố chính thức Cố Uyên sắp đem bán sách mới tin tức. Hắn dưới ngòi bút có khói lửa, văn chương thấy chân tình. Đường Nghiễn Trương một bộ để văn học ngôi sao sáng như thế đánh giá tác phẩm, sắp để lộ khăn che mặt. Cố Uyên tân tác, kính xin chờ mong. Lần này thần bí tư thái lại là triệt để khơi gợi lên dân mạng lòng hiếu kỳ. Không phải, nói nhiều như vậy, gọi cái gì tên a? Ai dạy các ngươi như vậy tuyên truyền a? Thời gian không biết, tên sách không biết, loại hình không biết. Chương 74, cầm đường lao khi mánh quẻ. Chương 74, cầm đường lao khi mánh quẻ. Không có chuyện, chúng ta tối thiểu nhất biết tên tác giả, cũng đã biết cái này. Nghiệp nội nhận khiếp sợ một điểm không thể so với ngoại giới tiểu, bởi vì bọn hắn càng có thể biết rõ một vị dễ bán tác giả thế mà có thể thu được văn học ngôi sao sáng thân bút làm tự hàm lượng vàng. Trường Giang nhà xuất bản đám người này đi cái gì vận khí cất chó. Cố Uyên đây chờ hiếm thấy chân bảo thế mà để bọn hắn nhận đi. Đừng đố kỵ, người ta đây marketing phương thức ngươi liền học a. Trường Giang nhà xuất bản. Bộ trưởng, người đây marketing phương thức đơn giản vô địch. Thị trường marketing bộ trưởng cũng là cười ha ha, không bột đấu gột nên hổ, cũng là muốn may mắn mà có đường lao làm tự. Đầu ấn 60 vê đút sách, hắn thân bút làm tự liền chống đỡ 20 vê đút. Tại dạng này tuyên truyền dưới, Cố Uyên sách mới thảo luận độ không ngừng lên cao, tựa hồ tất cả vui vẻ phồn vinh, tất cả người đều vô cùng hài lòng. Nhưng mà, một người ngoại trừ. Cố Viễn ngồi tại câu lạc bộ văn học văn phòng bên trong, sắc mặt tâm trầm. Nhờ vào lần trước vui sướng hợp tác, Cố Viễn tại đem ngang qua thị trấn ngàn mây giao cho Trường Giang nhà xuất bản sau liền không có lại chú ý, tùy ý bọn hắn tiến hành tuyên truyền. Mình nhưng là chuyên chú vào đấu phá thương khung đổi mới cùng trường học thi biện luận chuẩn bị. Vừa rồi tranh thủ lúc rảnh rỗi, Cố Viễn lên mạng giải một cái, mới biết được Trường Giang nhà xuất bản mấy ngày nay động tác. Đáng chết, bọn hắn sao có thể đem Đường Lao chức đến trên lửa đi nướng? Đây thành cái gì? Lợi dụng Đường Lao danh dự đến vì ta xách gà to. Cố Viễn ban đầu mời Đường Lao cho hắn làm tự, động cơ phi thường thuần túy. Thứ nhất là Đường Lao là hắn tại cái này văn học thế giới kính trọng nhất người, mời tự là đệ tử đối với Lao sư cao nhất thỉnh giáo cùng kính trọng. Thứ hai là hắn hy vọng mình bộ này dụng tâm chi tác, có thể được đến chân chính đại sư bình phán. Cái này liên quan đến văn học, mà không phải thương nghiệp. Đồng thời Cố Viễn khắc sâu biết được, vô luận nói như thế nào, mình quyển sách này đều là một bản thông tục tiểu thuyết. Bị Đường Lao làm tự hấp dẫn mà đến truyền thống văn học kẻ yêu thích, đang nhìn xong quyển sách này về sau, sợ rằng sẽ cho Đường Lao dẫn tới một chút chỉ trích. Ví dụ như nói ngươi lão đầu này có phải hay không thiếu tiền tiêu, hiện tại làm tự cũng có thể trở thành marketing thủ đoạn loại hình nói. Nghĩ tới đây, Cố Viễn trịnh trọng bấm Đường Lao video điện thoại. Rất mau đánh thông, màn hình bên kia, Đường Lao thanh chính khuôn mặt vẫn như cũ treo hiền hòa nụ cười. Cố Viễn âm thanh mang theo một tia không lưu loát, "Lão sư, ta vừa nhìn thấy Vương tổng biên phỏng vấn." Hắn nâng lên ngài làm tự sự tình, còn dùng cao như vậy đánh giá đến vì ta sách mới tạo thế. Học sinh thật là xấu hổ vô cùng. Ta xin ngài làm tự, là thật tâm muốn mời ngài vì ta giữ cửa ải, muốn biết ta con đường này đi được đúng hay không. Trong lòng ta, ngài chịu vì ta chuyết tác nâng bút, đã là thiên đại độc biên. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ đến, nhà xuất bản bọn hắn sẽ đem ngài nói trở thành gào to mánh khỏe. Cố Viễn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hãy náy cùng kiên định, đây tuyệt không phải ta bản ý, cũng tuyệt không phải ta đối với ngài phải có tôn kính. Lão sư, thật xin lỗi, quấy rầy ngài thanh tĩnh. Lão sư, ngài yên tâm, ta sẽ lập tức yêu cầu nhà xuất bản đình chỉ tất cả liên quan tuyên truyền. Đầu bên kia điện thoại Đường Lao ánh mắt càng ngày càng hài lòng, khi Cố Viễn nói xong câu nói sau cùng, hắn cuối cùng nhịn cười không được. Hắn phát ra không phù hợp hiền hòa thanh nhuận bề ngoài cởi mở tiếng cười, ha 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 tiểu cô à, ngươi quá lo lắng. Ta đã đáp ứng vì ngươi làm tự, liền biết bản này bài tựa một khi đem ra công khai, liền không lại vẹn vẹn ngươi ta sư đổ giữa chuyện. Văn chương phát biểu đi ra, chính là cho độc giả nhìn. Nhà xuất bản dùng hắn tuyên truyền, là bọn hắn buồn phận, chỉ cần nói không giả, liền không ảnh hưởng toàn cục. Hắn ngữ khí chuyển thành ôn hòa mà thâm thúy, ngươi nhớ kỹ, tốt văn học, cho tới bây giờ không sợ bị người biết. Mùi rượu cũng sợ ngõ hẻm sâu, đem chân chính có giá trị tác phẩm mở rộng cho càng nhiều độc giả, bản thân cái này cũng không phải là một kiện tục sự. Mấu chốt ở chỗ, ngươi tâm tư phải đặt ở chỗ nào? Ngươi như bởi vậy đắc chí, hoặc từ đó tâm tư lưu động, đó chính là vào lối rẽ. Nhưng ngươi nếu có thể đem đây hết thảy ồn ào náo động coi là thoảng qua như mây khói, vẫn như cũ bình tĩnh lại cân nhắc lại một bộ tác phẩm, như vậy, những này tuyên truyền không những không có qua, ngược lại có công, nó có thể để ngươi văn tự đi chiếu sáng càng nhiều người. Cho nên, không cần chú ý ngươi tâm ý, lão sư minh bạch. Hiện tại, đem ngươi tâm thả lại ngươi chấn ngàn mây bên trong đi, đó mới là ngươi căn bản. Đường Lao cho thấy hải nạp bách xuyên cách cục, cũng mượn cơ hội này cho Cố Viễn lên như thế nào đối mặt danh lợi bài học, thể hiện chân chính đại sư phong phạm. Cúp điện thoại, Cố Viễn suy tư một chút Đường Lao tâm ý về sau, lại cho Trường Giang nhà xuất bản gọi điện thoại. Hắn không có đánh cho Ninh biên tập, mà là gọi cho đã sớm biết được số điện thoại Vương tổng biên tập. Điện thoại kết nối, Cố Viễn bình tĩnh mà kiên định nói, Vương tổng, phỏng vấn ta thấy được, tuyên truyền hiệu quả rất tốt, vất vả đoàn đội. Vất quá, liên quan tới Đường Lao bài tựa bộ phận, ta hy vọng đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng bị như thế đột xuất dùng cho thị trường tuyên truyền. Đường Lao tại ta là ân sư, không phải tuyên truyền công cụ. Ta hiểu nhà xuất bản cần bán điểm, nhưng xin đem tiêu điểm thả lại đến sách vợ thân. Ta hy vọng mọi người là bởi vì sách đẹp mắt mà mua nó, mà không phải bởi vì Đường Lao nói cái gì. Lẫn nhau tôn trọng tác phẩm phong cách, đây là chúng ta có thể trường kỳ hợp tác cơ sở. Lời nói này, Cố Viễn đã biểu đạt chưa đầy, lại đưa cho đối phương một thang, đồng thời phân rõ ranh giới cuối cùng. Đầu bên kia điện thoại, Vương tổng biên tập nghe Cố Viễn nghiêm túc như thế lời nói, lập tức liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Mặc dù tại nội tâm sợ hãi thán phục tại Cố Viễn viễn siêu tuổi tác thành thục cùng lực khống chế, nhưng vẫn là lập tức lấy ra chuyên nghiệp thái độ. Thực sự thật có lỗi Cố Viễn lão sư, là ta xã cân nhắc không chu toàn. Tại đây ta đại biểu Trường Giang nhà xuất bản trịnh trọng cam kết, tương lai bất kỳ trọng đại sách lược tuyên truyền, trước phải cùng ngài tiến hành câu thông, đầy đủ tôn trọng ngài ý kiến. Đồng thời vì để bày tỏ ấy nấy, chúng ta quyết định hướng ngài cùng Đường Lao thanh toán một bút thành ý kim. Vương tổng biên tập nghe đối diện Cố Viễn tựa hồ là muốn cự tuyệt, vội vàng nói bổ sung, đây không phải buổi tội, mà là cộng đồng giữ gìn nhãn hiệu giá trị mà tiến hành chiều sâu khóa lại. Cố Viễn khỏe miệng giật một cái, đem đến miệng bên cạnh lời nói nuốt trở vào. Đám người này miệng là thật có thể nói. Cúp điện thoại, Vương tổng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Đem lão Lý gọi tới cho ta. Hắn phân phó lấy. Thị trường marketing bộ bộ trưởng Hỉ Khí Dương Dương đi đến. Thế nào? Vương tổng. Cố Viễn sách mới tuyên truyền trước mắt phi thường thành công, tất cả tại vững bước đang tiến hành. Thành công ngươi cái quỷ. Vương tổng vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, cho ta điều chỉnh sách lược tuyên truyền. Ai bảo ngươi dám cầm Đường lão khi mánh khỏe? Người ta Cố Viễn đều đem điện thoại đánh tới ta chỗ này. Lão Lý biệt quất lấy thối lui ra khỏi văn phòng, tại nội tâm thầm mắng, ngươi tên Vương bắt đàn này. Ban đầu là ai nghe nói cái phương án này sau muốn đoạt lấy đi truyền thông trước mặt khoe khoang. Cảm tạ đại lao ạ sở 3556 bên mông vô biên đông lâm đại thần chứng nhận. Bái tạ hai vị cực kỳ. Chương 75, cá trong chậu thành đại thần chương 75, cá trong chậu thành đại thần thế là lặng yên ở giữa, Trường Giang nhà xuất bản đối với Cố Viễn sách mới tuyên truyền đổi cái phương thức. Lại không tại Đường lão làm tự trong chuyện này quá nhiều cương điệu, mà là chuyển hướng hiện tượng cấp dễ bán tác giả đột phá chi tác cái này từ thư tịch bản thân cùng thị trường góc độ. Cá trong chậu thành đại thần. vô số thư hữu buôn tẩu bẩm báo, reo hò nhảy nhót. Tại cuối tháng 3, ngôi sao net ban bố mới nhất đồng thời đại thần tác giả danh sách. Cá trong chậu thình lình xuất hiện. Đại thần tác giả với tư cách trước mắt ngôi sao net cao nhất tác giả đẳng cấp, tự nhiên sẽ thu hoạch nhiều vô cùng chú ý ánh mắt. Mà cá trong chậu với tư cách trong đó một cái duy nhất chỉ dựa vào một sách liền phong thần tồn tại, càng là dẫn tới chúng nhân chú mục. Đầu đặt trước phá ghi chép, bảng vẽ thắng cũng đang đỉnh qua, càng là kéo theo cùng gió sáng tác dậy sóng, thực chí danh uy. Tháng 3 năm 3 một ngày chạm vào tối. Cố Viễn đem chương mới nhất chuyển lên, đồng thời phụ lên giá cảm nghĩ. Không sai, đấu phá thương khung sắp lên giá, thời gian cũng là phi thường ưu việt đầu tháng ngày đầu tiên. Lần này, hắn không có phát biểu cái gì trường thiên cảm nghĩ, có, vẹn vẹn một câu. Tiếp đó, là thuộc về đấu phá thương khung thời đại. Một câu, nhấc lên cùng phong sóng lớn. Không giờ, nương theo lấy hai vạn chữ đổi mới, đấu phá thương khung cường thế đăng đỉnh bảng vẽ tháng. Dẫn trước tên thứ hai sở bá 2 vạn tấm nguyện phiếu. Không sai, cái này sở bá đó là ban đầu cùng trọng sinh chi đô thành phố tu tiên cạnh tranh bảng vẽ tháng đầu sách. Là lao bài đại thần thật lâu góp lại chi tác. Hai quyển sách ban đầu rất khó bỏ khó phân, lẫn nhau thay phiên coi như đứng đầu bảng. Bây giờ đấu phá thương khung đăng tràng, mọi người đều đang cười xương cá trong chậu đây là tại đánh xa luân chiến. Không ít người thậm chí còn coi là vẫn như cũ có thể gặp đến song phương lẫn nhau chém giết cân sức ngang tài phân cảnh. Không nghĩ đến, đấu phá thương khung lại là trực tiếp đem nghiền ép. Bọn hắn tò mò xem một cái chương mới nhất. Tựa hồ thường thường không có gì lạ. Bất quá là nhân vật chính muốn rời khỏi Tiêu gia mà thôi, có như vậy đại ma lực. Nhưng mà bình luận khu lại không cho là như vậy. Cuối cùng sắp đi ra ngoài. Ước hẹn 3 năm, chúng ta tới. Cuối cùng có thể triển khai thế giới quan. Cũng có thảo luận khác. Lại để cho Tiêu Viêm trang một đợt. Cá đại đầu này nghĩ như thế nào đi ra lại có thể để cho người khác đến giúp mình trang ít đây. Không sai không sai, Vân Nhi ngay trước mặt mọi người nói ra Tiêu Viêm tấn thăng tốc độ thì, sướng chết ta. Ngày 2 tháng 4 buổi sáng. Đấu phá thương khung đầu đặt trước thành tích ra lò. 81.400. Đánh vỡ ngôi sao nẹt đủ loại trên ý nghĩa đầu đặt trước ghi chép. Đến lúc này, Tân Vương lên ngôi. Cái thành tích này không chỉ có tại văn học mạng trong vòng nhất lên kinh đảo Hải Lãng, càng đem phong ba lan ra đến internet bên trên. Không ít không bao giờ nhìn văn học mạng người trẻ tuổi, cũng bị đây khổng lồ thành thế hấp dẫn, đao loạt ngôi sao đọc. Cái này tháng 4, Cố Viễn trải qua so thường ngày dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần không có việc gì mã gõ chữ, viết viết văn học mạng. Về phần thi đấu phương diện, hắn tại tháng 4 sơ thành công thông qua được trong câu chữ văn học giải tỏa kết cấu giải thi đấu đấu vòng loại. Tháng 4 mặt nhưng là thông qua được một cái khác văn học thi đấu đấu vòng loại. Bởi vì cái này văn học thi đấu đầu đề có rõ ràng hạn chế, cho nên Cố Viễn là nương tựa theo mình thực lực viết một phần bản gốc văn chương. Trường Giang nhà xuất bản tuyên truyền cũng là vững bước tiến lên, không ngừng vì Cố Viễn sách mới kiến tạo thành thế. Bọn hắn không ngừng thông qua kéo căng chờ mong trị phương thức, tạo nên một loại gió thổi báo rông báo sắp đến không khí. Đồng thời mở ra mù đặt trước loại này marketing thủ đoạn, kéo dài sản xuất chủ đề. Tháng 4 năm 16 ngày, người danh tự không phụ đám người kỳ vọng, thành công thu hoạch được Quỳnh Lộc thưởng tốt nhất tiểu thuyết thanh xuân. Tại mọi người trong chờ mong, Cố Uyên cũng không có mặt, mà là thông qua sớm ghi âm tốt video tuyên đọc mình lấy được thưởng cảm nghĩ. Trong video, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy một thân. Chỉ có thể nghe ra Cố Uyên âm thanh rất trong suốt, cảm tạ tổ ủy hội hậu ái cùng phá lệ, cảm tạ ta độc giả. Lần này thần bí làm dáng càng dẫn đám người hiếu kỳ. Ngày 28 tháng 4, Trường Giang nhà xuất bản chính thức tuyên cáo Cố Uyên sách mới nội dung cùng đưa ra thị trường thời gian. Tại Trường Giang nhà xuất bản quan phương tài khoản mới nhất blog bên trong, bọn hắn ban bố tấm thứ nhất khái niệm tuyên truyền áp phích. Trong cuốn sở tơ hình ảnh là một cái tại mờ nhạt dưới ánh đèn quầy bán quà vật bảng số phòng. Cố Viên trở về năm nay ấm áp nhất tình cảm chữa trị sự thi. Trong lòng mỗi người đều có một cái không thể quay về cố hương. Ngang qua thị trấn ngàn mây ngày 12 tháng 5, toàn quốc đưa ra thị trường. Cố Viên cũng dùng mình tài khoản phát đầu này blog. Cùng lúc đó, ngang qua thị trấn ngàn mây đặt trước con đường cũng đồng bộ mở ra. Cùng lần trước một dạng, Trường Giang nhà xuất bản vẫn như cũ phát khởi chủ đề khiêu chiến. Cổ vũ mọi người chia sẻ quê hương mình một tấm ảnh cùng một cái ấm áp tiểu cố sự. Sớm đã bị khơi gợi lên hào hứng độc giả không kịp chờ đợi đặt đơn. Phơi ra mua chỉ bằng vào chứng nhận sau chia sẻ mình cố sự. Sách này tên rất có ý thơ. Đây định vị không phải đô thị tình cảm tiểu thuyết sao? Cố Uyên làm sao còn đi siêu tầm dân ca? Nhìn xem liền biết. Cùng lúc đó, họ Thơ Lìn cũng phủ kín tuyên truyền áp phích, một chút không liên quan đến hạch tâm kịch bản nhưng có thể gây nên cộng minh kim câu bắt đầu bị người qua đường biết rõ. Có ít người khắc cốt minh tâm, không mấy năm sẽ lãng quên. Có ít người bất luận sinh tử, đều bồi tại bên cạnh. Ngày 4 tháng 5, Trường Giang nhà xuất bản đem thử đọc bản gửi đến một chút nổi danh nhà bình luận trên tay. Tô Mộc Nhã chính là một trong số đó. Nàng một mặt trịnh trọng cầm lấy quyển sách này, lật đến bài tựa. Vượt quá nàng dự kiến là, trong này không chỉ có đường lão làm tự, còn có một phần Cố Uyên lời nói đầu. Viết xong quyển sách này một chữ cuối cùng, ta một thân một mình ngồi rất lâu. Nó cùng ngươi danh tự quá không giống nhau. Quyển sách kia là liên quan tới kỳ tích, là hai vì sao tại xa xôi thời không bên trong giao hội, hào quang chói mắt. Mà quyển sách này ta muốn biết, tại những cái kia bình thường thời kỳ, người nên như thế nào dựa vào ký ức bên trong điểm này ánh sáng, từng bước một đi xuống. Trấn ngàn mây, là ta trong lòng rất nhiều cái tiểu trấn tập hợp. Nó khả năng không tồn tại ở bản đồ bên trên, nhưng nhất định tồn tại ở rất nhiều người tâm lý. Cảm tạ ta lão sư. Nếu không, ta chỉ sẽ viết ra một cái tái nhận địa danh. Nếu như nói ngươi danh tự là một bài thơ, như vậy quyển này, ta muốn đem nó viết thành văn xuôi. Có cười có nước mắt, tản mạn lại chân thật. Cần dùng cái này sách, khiến cho mỗi một cái tại sinh mệnh nỗ lực tìm kiếm ánh sáng người. Nguyện ngươi có thể tại trấn ngàn mây trong chuyện xưa, cảm nhận được một tia ấm áp. Sau đó, càng thêm chân quý bên cạnh ngươi, những cái kia bình thường mà chân quý đèn. Dù cho còn không có đọc được chính văn, nhưng Cố Uyên đây tinh tế tỉ mỉ bút pháp, vẫn như cũ giống như một thanh đũa nhỏ. Đem Tô Mộc Nhã tâm linh gõ run lên. Bất quá nàng rất nhanh thu liễm cảm xúc, tiến vào trạng thái làm việc, bắt đầu nguyên văn đọc. Đầu hè dưới mái hiên, Lưu Thập Tam đập xong thổi phồng hạt dưa. Chương 76, ngang qua thị trấn ngàn mây chương 76, ngang qua thị trấn ngàn mây vẫn như cũ là nghịch thuật a. Tô Mộc Nhã bình tĩnh lại, bắt đầu tinh tế đọc. Tháng 5 ngày 5, đến từ Tô Mộc Nhã bình luận sách ra lò. Ta từng coi là, ngươi danh tự trong kia loại tỉ mỉ bệnh kỳ huyễn lãng mạn, sẽ là Cố Uyên riêng một ngọn cờ tiêu chí. Thằng đến gặp phải ngang qua thị trấn ngàn mây. Cố Uyên tại bộ này tân tác bên trong hoàn thành một lần xinh đẹp quay người. Trong chuyện xưa hạch liên quan đến ký ức, liên quan đến trưởng thành, liên quan đến chúng ta cùng cái liên hệ. Khép sách lại thì, ngươi sẽ phát hiện trong lòng nhiều một chỗ mềm mại địa phương. Chỗ nào chứa một số người cái bóng, cùng một chút rốt cuộc không thể quay về thời gian. Nó không cho ngươi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa phát tiết, lại cho kéo dài sâu xa cộng minh. Ngang qua thị trấn ngàn mây đáng giá bị đặt ở trên giá sách nhất thuận tay địa phương. Trải qua trường giang nhà xuất bản yêu cầu, Tô Mộc Nhã bản này bình luận không có tiến hành bất kỳ kỹ tấu. Không ít bạn đọc nhìn nàng văn chương còn tưởng rằng quyển sách này chính là một cái ấm áp cố sự, nhao nhao tiến hành xuống đơn mua sắm. Muốn đem người lừa gạt tiến đến giết sao? Tô Mộc Nhã hồi tưởng đến mình nhìn thấy kết cục giờ tâm tình, vô ý thức lau khóe mắt. Ai? Theo đều thiên tán dương trưởng bình ra lò, ngang qua thị trấn ngàn mây nhiệt độ kéo dài đi cao. Cuối cùng, tại vô số thư hữu chờ đợi bên trong, thời gian cuối cùng đi vào ngày 12 tháng 5. Hôm nay là chủ nhật, nguyên bản hẳn là cái nằm ý thời gian, Ngô Nguyệt lại sớm tỉnh lại. Dựa mặt sau chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng đi ngang qua bữa sáng cửa hàng mua mấy cái bánh bao, sau đó trở về một nhà tiệm sách phía trước xếp hàng vừa ăn đồ vật. Tiệm sách còn không có mở cửa, nhưng cửa cuốn bên ngoài lại trưng bày mấy tấm lập thể áp phích chiếc. Phía trên tuyên truyền chính là Cố Uyên sách mới ngang qua thị trấn ngàn mây. Cuối cùng có thể nhìn thấy bộ mặt thật. Nhìn trên mạng đánh giá đây tựa như là một cái rất chữa trị cố sự. Không biết nói cái gì, nhưng ta tin tưởng là tốt kết cục. Không sai, dù sao cũng là viết ra ngươi danh tự người. Nghe xung quanh xếp hàng top 5 top 3 thảo luận, Ngô Nguyệt nội tâm chờ mong chị cũng là kéo căng. Lần này, chính là một cái dạng gì cố sự đây? Ngô Nguyệt cầm lấy quay về chuyện về đến trong nhà, đầy cõi lòng mong đợi bắt lấy in Quỳnh Lộc thưởng được chủ lực tác mới nhất thư phòng, bắt đầu đắm chìm ở đọc bên trong. Cố sự bắt đầu dùng lịch thuật thủ pháp, Ngô Nguyệt còn không có nghĩ lại một cái lao thái bà dùng như thế nào máy kéo đem Lưu Thập Tam kéo về trấn ngàn mây. Liên bị một câu hấp dẫn lực chú ý ngươi thấy vân không. Những cái kia đều là bầu trời cánh a. Cố sự khúc dạo đầu luôn là ấm áp động người. Lưu Thập Tam mặc dù từ nhỏ không có mẫu thân làm bạn, nhưng hắn có một cái yêu hắn bà ngoại. Hắn sinh hoạt tại trấn ngàn mây bên trong, mỗi ngày đối mặt là rộng lớn trời, sơ nhạt vân cùng chạy xuôi thực vật hải dương. Đang thoải mái thường ngày bầu không khí bên trong, tác giả giải rác mấy bút liền tạo dựng ra một cái tràn ngập ý thơ trấn ngàn mây. Cố Uyên văn bút lại tinh tiến. Đây là Ngô Nguyệt đang đọc chương 1, giờ cảm thụ. Chương 2, một cái hoàn toàn mới nhân vật đăng tràng. Nàng gọi Trình Sương. Cái này đến từ trong thành tiểu nữ hải, đẹp động người, lại như cái thổ phỉ một dạng, khắp nơi ăn cướp. Đáng thương Lưu Thập Tam, vậy mà cùng ăn cướp hắn nữ thổ phỉ sinh ra hữu nghị. Tại quét trong gió nhẹ, Lưu Thập Tam ra sức đạp xe đạp, mang theo ghế sau nữ hải xuyên qua tại màu vàng sóng lúa bên trong. Ta muốn chết. Đây là Trình Sương lần đầu tiên nói ra chữ này. Đắm chìm ở đây tràn ngập mỹ cảm hình ảnh bên trong Ngô Nguyệt, đông nhiên tâm co rụt lại. Nóng như vậy mùa hè, thiếu niên phía sau lưng bị nữ hải bi thương nóng ra một cái động, một mực xuyên qua đến trái tim. Ngô Nguyệt nhìn như vậy miêu tả, giống như quên đi hô hấp. Trình Sương đang lặng lẽ giữa thối lui ra khỏi Lưu Thập Tam sinh hoạt, nhưng là sinh hoạt cũng nên tiếp tục, tiểu Nam Hải cũng muốn học sẽ lớn lên. Đối mặt mình chế định tương lai kế hoạch, Lưu Thập Tam dũng cảm lại ngoan cường, cẩn thận đi chấp hành. Cuối cùng thành công thu hoạch liên miên bất tuyệt thất bại. Thi đậu trường chuyên cấp 3, thất bại. Thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, thất bại. Giống như vô số tiểu trấn thanh niên đồng dạng, Lưu Thập Tam không thể không tiếp nhận mình tầm thường, đi vào chân thật nhân sinh. Rời đi trấn ngàn mây trước đó, hắn nhìn qua trên ván cửa mình từng khắc một hàng chữ nhỏ, Vương Anh Anh quỷ hẹn hỏi. Quay người sau cái mũi chua chua, nghĩ thầm, Vương Anh Anh muốn sống một vạn năm. Ngô Nguyệt hiện tại không biết Cố Uyên biết những lời này ý là cái gì, nàng chỉ là đang nghĩ, cái này nhân vật chính như vậy suy, lên đại học sau tổng sẽ không như vậy đi. Nhưng mà cũng không có, Lưu Thập Tam tựa hồ muốn tại thất bại trên đường phi nhanh đến cùng. Ái tình bị nhục, suýt nữa chưa tốt nghiệp, công tác không thuận. Một cái người bình thường có thể tiếp xúc đến thất bại Lưu Thập Tam đều thử một lần. Cố Uyên biết nhân vật này là đến chọc cười sao? Ngô Nguyệt như thế nhổ nước bọt, nhưng mà nội tâm lại nổi lên nàng không muốn thừa nhận đắng chát. Cũng may trong quá trình này, cái kia gọi Trình Sương cô nương kịp thời xuất hiện. Tại Lưu Thập Tam đối mặt tái tình thất bại thì nàng giống một vệt ánh sáng, chiếu sáng hắn sinh mệnh. Mặc dù ngắn ngủi sau khi xuất hiện lại lập tức biến mất, nhưng đây không thể nghi ngờ cho Lưu Thập Tam cùng Ngô Nguyệt nội tâm đánh một châm thuốc trợ tim. Còn tốt, nàng còn chưa có chết. Cuối cùng, tại trải qua một lần say mềm về sau, Lưu Thập Tam thần kỳ trở lại trấn ngàn mây, trở lại cái kia hắn cận kề cái chết không chịu trở về quê quán. Nhìn đến đây, cố sự cuối cùng trở lại mở đầu sở miêu tả nội dung. Ngô Nguyệt cũng tại nội tâm thở dài một hơi. Trước bộ phận Cố Uyên ngôn ngữ phong cách mặc dù rất chọc cười, nhưng vẫn là có một loại nhàn nhạt kiềm chế. Tiếp xuống nội dung hẳn là Lưu Thập Tam thành công hoàn thành cung cấp trên đồ ước, bán đi 1001 phần phiếu bảo hành. Thành công cùng Trình Sương cùng một chỗ, thành công hoàn thành hồi nhỏ cho bà ngoại nguyện hứa hẹn á, nhưng mà nàng lại quên, Lưu Thập Tam tựa hồ cùng thành công hai chữ này cách biệt. Lưu Thập Tam cùng Trình Sương cuối cùng lại một lần gặp mặt, đây là bọn hắn đời này lần thứ 3 gặp mặt. Hai người tại cơ hồ không phát hiện được thời gian trôi qua chấn ngàn mây bên trong là bán đi 1001 phần phiếu bảo hành mà nỗ lực. Ở trong quá trình này, bọn hắn cải biến tuổi thơ hảo hữu, chứa chấp một cái đáng thương tiểu nữ hải. Lưu Thập Tam, Trình Xương cùng cái này gọi cầu cầu tiểu nữ hải, tại Cố Uyên bình đạm mà ôn nhu bút pháp dưới, tựa hồ thật trở thành một nhà ba người. Nhưng mà Trình Xương thời khắc đối mặt với nguy hiểm tính mạng, nhưng thủy chung không cách nào làm cho Ngô Nguyệt Tâm chân chính rơi xuống đất. Cố sự rất nhanh phát triển đến Tết Trung Thu, một nhà đoàn viên, tất cả người đầy nghi ngờ ý cười. Theo kịch bản phát triển, Lưu Thập Tam bạn thân thành công đuổi tới ưa thích người, chấn ngàn mây bên trong người đáng thương Mao Đỉnh Đỉnh cũng thành cưới. Tựa hồ tất cả đều tại vui vẻ phồn đình. Vương Anh Anh ngã bệnh, nàng viện cũng cửa, cái nồi từ trong tay bang khi rơi, Lao Thái Thái cũng chậm rãi trượt xuống. Một năm này chấn ngàn mây mùa thu kết thúc, cảm tạ cực kỳ quân cũng ỉ xuân thu quan thị đại thần chứng nhận, bái tạ hai vị cực kỳ. Chương 77, Cố Uyên là cậu. Chương 77, Cố Uyên là cậu. Bà ngoại, ngươi có thể hay không vĩnh viễn bồi tiếp ta? Bà ngoại tại, một mực tại. Trong lúc đó chuyển hướng lệnh Ngô Nguyệt lật giấy động tác một trận, nàng rõ ràng cảm giác mình nhịp tim loạn một cái nhịp. Nàng do dự lật đến trang kế tiếp, ung thư gan kỳ cuối bốn chữ phảng phất một thanh đúa tạ đưa nàng nội tâm may mắn gõ đến vỡ nát. Cố sự chuyển thành kể sen. Ung thư gan kỳ cuối bà ngoại, không nỡ giàu đi hê gen tiền bà ngoại, đã nhấc không nổi vật nặng bà ngoại. Mở ra máy kéo trong đêm chạy hơn 200 km, đem uống đến không có ý thức Lưu Thập Tam lưng đến trên xe, đóng gói tất cả hành lý, đem hắn mang về chấn ngàn mây. Bà ngoại thật nghĩ xong tốt sống sót, thật muốn vĩnh viễn bồi tiếp người, bà ngoại tại, ngươi liền có ra. Ngô Nguyệt rốt cuộc minh bạch, bà ngoại dùng hết cuối cùng khí lực đem Lưu Thập Tam kéo về, chỉ là muốn dùng còn thừa không có mấy thời gian, lại bồi bồi nàng cái này bên ngoài phiêu bạn, nhận hết ủy khuất ngoại tôn. Nàng cái mũi bỗng nhiên chua chua, vội vàng rút tờ khăn giấy đi ra. 13, Tiểu Sương, các ngươi phải thật tốt sống sót, sống được thật xinh đẹp. 23 tháng chạp, Vương Anh Anh đi. Tuổi 30, Vương Anh Anh đầu thất. Dựa theo chấn ngàn mây tập tụ, người mất sau khi qua đời, hắn thân bằng hảo hữu cần dọc theo đường núi đèn treo từ lồng, một mực treo ở đỉnh núi cao nhất trên cây, là người mất linh hồn chiếu sáng về nhà đường. Nhưng mà ngày này, tuyết lớn ngập núi. Lưu Thập Tam không rên một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí chỉnh lý đèn lồng. Nửa đêm, hắn xuyên qua chân núi hàng rào, bước lên phong tuyết bắt đầu leo núi. Lưu Thập Tam là chấp nhất, từ nhỏ đến lớn, hắn đối với mỗi một cái mục tiêu đều là đem hết toàn lực đi hoàn thành, dù cho mỗi lần đều là thất bại. Cũng may, lần này, hắn thành công. Hơn một giờ đường núi, tuyết dạ bên trong, hắn bỏ lên 7-8 cái giờ, mới rốt cục dẫm lên đỉnh núi tuyết. Cho Vương Oanh Oanh treo lên chỉ dẫn vong hồn đèn lồng. Vương Oanh Oanh, ta không có bản lĩnh thắp sáng toàn bộ đường, liền treo một ngọn đèn, đỉnh núi treo một ngọn đèn, ngươi nhất định có thể nhìn thấy. Nhìn đến đây, Ngô Nguyệt một mực tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt cuối cùng giống như hạt đậu đồng dạng nện ở trang sách bên trên. Tay nàng bận rộn chân loạn rút ra khăn tay, một tấm lại một tấm bị thấm ướt. Ngươi đang biết gì đổ vật ta Cố Uyên? Khóc đủ, bình phục tâm tình về sau, Ngô Nguyệt tiếp lấy sau này lần. Lưu Thập Tam thành công bán mất hơn 800 phần bảo hiểm, cũng cuối cùng có thể bình thường dẫn mình tiền lương. Sinh hoạt tựa hồ trở lại quỹ đạo, Ngô Nguyệt dùng tay phải bóp một cái còn lại trang sách. Ân, hơi mỏng. Tiếp xuống hẳn là ôn nhu kết thúc công việc bộ phận a, nhưng mà chẳng biết tại sao, Ngô Nguyệt cảm giác mình tâm tính thiện lương giống một mực bởi vì cái gì mà treo lấy. Cuối cùng, Trình Xương vô bộ váy, nếp nhăn bên trong rơi xuống cánh hoa, nàng đứng thẳng, dương dương cười đối với Lưu Thập Tam, cho nên, ta muốn đi rồi. Ngô Nguyệt nghĩ tới, cái này một mực bồi tại Lưu Thập Tam bên người nữ sinh, một mực là đối mặt với uy hiếp tính mạng. Ta sao có thể quên đây? Cái này từ khúc dạo đầu liền bị đủ loại công khai ám chỉ tàn khốc sự thật, tại Vương Oanh Oanh đột nhiên qua đời trùng kích vào, thế mà bị ngắn ngủi quên mất. Nếu như lần sau lại gặp nhau, chúng ta liền kết hôn a o o o, Trình Xương ngươi cắm cái gì cỡ a? Ngươi sẽ không còn muốn đau a? Cố Uyên, nàng run rẩy tiếp lấy đọc xuống, tại nội tâm tự an ủi mình, không có việc gì, câu nói này Trình Xương đều nói thật nhiều lần, cũng không có chuyện gì. Đọc một chút, nàng nhìn thấy một cái quen thuộc danh tự. Bà chủ Hiếu Kỳ hỏi, ngươi tốt, ta gọi Lâm Tâm Diệp, ngươi tốt Nghiêm Túc a, là tác giả sao? Nàng xoay người hướng về phía quầy hàng hô hào, lang, mau tới. Ngô Nguyệt nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ kinh hỉ, bất quá rất nhanh bị quyển sách này mang đến bi thương ép xuống, nhưng là vẫn cảm giác thấy được hy vọng. Hắn còn nhớ rõ cho ngươi danh tự viết cái trứng màu, nói rõ còn không có như vậy phát rổ. Bởi vì đơn giản hai người tên, Ngô Nguyệt lại không kết nối xuống tới cố sự ôm lấy tuyệt vọng, mà là sinh ra một vẻ chờ mong. Đáng tiếc là cố sự cuối cùng tại một con đường bên trên đi tới hát. Ngươi chính là nàng khi còn sống một mực nhấc lên Lưu Thập Tam a, một câu khiến Ngô Nguyệt nước mắt lần nữa vỡ đê. Cố Uyên, ngươi là cậu a? Nàng khóc nhìn xong cuối cùng mấy câu. Sinh mệnh là có ánh sáng, tại ta dập tắt trước kia, có thể chiếu sáng ngươi một điểm, đó là ta tất cả có thể làm. Ta yêu ngươi, ngươi phải nhớ kỹ ta. Toàn văn xong nàng xem thấy ba chữ này, nước mắt lần nữa mãnh liệt mà ra, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Bọn nhỏ chạy mau. Có dao. Cố Uyên ngươi không có tâm. Lúc xế chiều, nhóm đầu tiên nhìn xong ngang qua thị trấn ngàn mây độc giả tại trên internet nhao nhao lên án. Lần này thanh thế đem đang tại quan sát độc giả giật nảy mình. Bọn hắn cẩn thận nghiên cứu người bị hại đánh giá, cuối cùng được ra một cái bình luận. Quyển sách này có dao, nhưng đẹp mắt. Đẹp mắt là đủ rồi, nhìn nhiều năm như vậy sách, ai còn sợ dao. Một vị nào đó khóc đến tê tâm liệt phế độc giả vùi ở trên ghế salon, nhớ tới mình lúc ấy mua quyển sách này giờ lời nói hùng hồn, hận không thể xuyên việt về đi ngăn lại khi đó mình. Buổi tối thời gian, liên miên đưa tin xuất hiện tại internet bên trên. Từ ngắm nhìn bầu trời thiếu niên, dung thân biến thành có thể đo đạc thổ địa hành giả, Cố Uyên từ người danh tự đến ngang qua thị trấn Ngàn Mây, Hoa Lệ quay người ngang qua thị trấn Ngàn Mây, một bộ viết cho mỗi cái người xa quê trở lại xã chi thư. Nếu như người trong lòng cũng có một cái cố hương, mời mở ra bản này, ngang qua thị trấn Ngàn Mây bên mây có quầy bán quà vặt, kệ hàng bên trên chất đống tuế nguyệt cùng triều tà. Mà cùng những này truyền thông khác biệt là, đám dân mạng đánh giá càng ngay thẳng, cảm xúc phát tiết cũng càng mãnh liệt. Nổ khóc. Sau khi xem xong ta nghĩ ta bà ngoại. Tên Vương bắt đạn nào nói quyển sách này là chữa trị thần tác. Cố Uyên ngươi vì cái gì đối với bên mây tàn nhẫn như vậy? Ngươi tại ngươi danh tự bên trong cho ba Diệp cùng Diệp Lang an bài cái viên mãn kết cục còn chưa đủ nghiền, còn tại bên mây bên trong cho bọn hắn tăng thêm cái chứng màu, vì cái gì liền không thể thành toàn chúng ta 13 cùng chỉnh xương đây? Ô ô ô, Cố Uyên người lão tặc này lấy tên giờ liền kế mà tốt, 13 không thể thành đôi a. Cái này cầu đồ vật là chịu tình đả thương sao? Chuyển biến sao có thể như vậy lại? Những đánh giá này lần nữa nhắc lên một cỗ mua sắm dậy sóng, không ít độc giả lúc đầu cơ hồ đều muốn bị giao khuyên lui, kết quả lại nghe nói trong quyển sách này lại có ba Diệp cùng Diệp Lang chứng màu. Ta liền nhìn xem, nhìn thấy giao liền lập tức đi tìm chứng màu, sau đó liền lui. Lý tưởng rất đầy đặn, dạng này kết quả chính là lại có một nhóm người bị hại đản sinh. Ngày 12 tháng 5, toàn bộ internet cơ hồ cũng đang thảo luận ngang qua thị trấn Ngàn Mây. Mà như vậy nhiệt độ, sở thể hiện tại lượng tiêu thụ bên trên thành tích cũng là cực kỳ khủng bố. Ngày đầu lượng tiêu thụ 18 vạn sách, năm nay hàng năm cao nhất. Trường Giang nhà xuất bản lập tức vui mừng hớn hở hướng ngoại giới công bố cái thành tích này, ý đồ lại kích thích một đợt tiêu phí. Chương 78, Cố Uyên là ai? Chương 78, Cố Uyên là ai? Ngày đầu 18 vạn sách. Cố Uyên dùng ngang qua thị trấn Ngàn Mây thu hoạch vô số nước mắt. Sách vở dễ bán. Cố Uyên hắn dựa vào cái gì? Cố Uyên ấm lòng tân tác, khiến cho chiếu sáng chúng ta sinh mệnh kia sợi ánh sáng. Là chữa trị vẫn là chán nản. Cố Uyên tái tạo bom cay. Mọi việc như thế hấp dẫn ánh mắt tiêu đề không ngừng đánh thẳng vào độc giả nội tâm, không ít người tại như vậy luân phiên oanh tạc bên dưới cũng là nhao nhao đặt đơn. Khi Cố Viễn biết tin tức này thì hắn đã tới trường học. Có lẽ là bởi vì tới gần cao khảo, toàn trường đều bị một loại kiểm chế không khí bao phủ, ngay tiếp theo cao nhất đồng học tại học tập bên trên đều càng thêm nghiêm túc khắc khổ. Sớm tự học còn chưa bắt đầu, liền có không ít người tại nghiêm túc soát lấy đề. Nguyên lai tất cả đều là có dấu vết mà lần theo. Cố Viễn nhìn trong đó có một ít tại cao tam giờ thành tích đột nhiên tăng mạnh đồng học, cảm khái. Không đối với, Cố Viễn phát hiện Triệu Cô Phạm gia hỏa này vậy mà cũng tại múa bút thành văn. Hắn đến gần nhìn lên, nguyên lai là tại chép bài tập. Triệu Cô Phạm nhìn thấy Cố Viễn đi tới, khoa trương hô hào, Cố Viễn, ta hôm qua mua được một bản sách hay, đặc biệt tấm áp, sau khi xem cả người tâm đều là nuốt nuốt. Ta đem nó mang đến, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Cố Viễn nghe xong giọng điệu này liền biết tiểu tử này an tâm tư gì, có phải hay không gọi ngang qua thị trấn Ngàn Mây? Ngươi biết ta? Triệu Cô Phạm đồng dạng minh bạch, mắt thấy lửa gạt không đến Cố Viễn, liền quay đầu hướng phía sau bàn chào hàng. Xem ở ngươi cho ta chép tác nghiệp phân thượng, ta mượn ngươi nhìn một bản sách hay. Có người ăn dao về sau sẽ rời xa phát đau người, mà có người ăn dao về sau sẽ trở nên so phát đau người còn muốn phát rộ. Triệu Cô Phạm rõ ràng thuộc về người sau. Cố Viễn đi trở về thuộc về mình chỗ ngồi. Bởi vì tân giáo thất rộng rãi rất nhiều, Cố Viễn gần cửa sổ chỗ ngồi cùng bệ cửa sổ giữa trở lại một cái lối đi nhỏ. Cho nên hắn hiện tại ra vào không cần Hứa Tinh Miên đứng dậy. Buổi sáng tốt lành. Cố Viễn như thường lệ lên tiếng chào, nhưng mà khác thường là Hứa Tinh Miên, nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trên mặt không vui không buồn, nghiêm túc có tiếng Anh từ đơn. Cố Viễn còn tưởng rằng nàng không có nghe thấy, nhưng vì không quấy rầy nàng học tập cũng liền coi như thôi. Dù sao khai giảng đến nay Hứa Tinh Miên không biết làm sao, đối với học tập thế mà lấy ra kiếp trước cao tam phân đấu tư thái. Cố Viễn lấy ra bút túi, lấy ra tập vở, cẩn thận nắn nót đặt tới trên bàn. Sau đó từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động. 5 phút đồng hồ trước, Ninh biên tập cho hắn phát một đầu tin tức mới, đem ngày đầu 18 vạn sách thành tích báo cho Cố Viễn. Cố Viễn tự nhiên cũng là phi thường mừng rỡ, vừa định muốn đăng blog chia sẻ một cái mình vui sướng giờ. Mới nhớ tới, mình blog tối hôm qua liền đã luôn hãm. Ai, các ngươi phải kiên cường, lúc này mới cái nào đến đâu a. Cố Viễn lầu bầu một tiếng. Bất quá hắn cảm thấy vẫn là có cần phải biện giải cho mình một cái. Sinh mệnh có quá nhiều ánh sáng, cũng không phải là lấy vĩnh hằng tư thái xuất hiện. Bọn chúng khả năng ngắn ngủi, khả năng yếu ớt, nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn chúng chiếu sáng qua trong nháy mắt đó, mới lộ ra chân quý như thế. Chân quý đến đủ để xuyên thấu rất dài tuế nguyệt, trở thành chúng ta đấy lòng đĩnh viễn không bao giờ dập tắt hỏa diễm. Ta muốn biết, chính là loại này ánh sáng trọng lượng. Cố Viễn xét lại một cái, tự giác không có vấn đề gì. Tay nhỏ nhấn một cái, điểm kích gửi đi. Sau đó liền bị bi thương độc giả phá nổ. Cố Viễn cái tên Vương bắt đẳng ngươi. Ta bị ngươi khiến cho một đêm không ngủ ngươi biết đi. Cố Viễn kiểm tra một hồi người này trang chủ, phát hiện là cái nam về sau, mới yên lòng điều khiển một câu, vị này nam sĩ xin tự trọng, ta có bạn gái. Lan A ngươi cái cậu, còn tại đây run cơ linh. Đừng để ta biết ngươi là ai. Bất quá những này ngôn ngữ cũng vẹn vẹn xuất phát từ tình tiết cảm xúc biểu đạt, thật không có đối với Cố Viễn tiến hành ác ý công kích. Nhưng vừa rồi người độc giả kia ngôn luận ngược lại là nhắc nhở rộng rãi dân mạng. Chúng ta tới tìm Cố Viễn thân phận chân thật a. Đám dân mạng đến hào hứng, nhao nhao tích cực từ Cố Viễn đi kỳ bại lộ manh mối cẩn thận thăm dò. Cố Viễn không có lại chú ý, cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật đại khái cùng tiếp trước năm 2021 không sai biệt lắm, truyền thông xã hội bên trên còn sẽ không biểu hiện người sử dụng IP địa chỉ. Không tiến hành làm trái quy tắc thao tác nói, mệnh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra, tân ngoan thủ lạt Cố Viễn bề ngoài lại là người xúc vô hại cao trung sinh. Bất quá đám dân mạng cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch, thật đúng là tra ra được một ít đồ vật. Nhìn Cố Viễn bài tựa, cảm tạ ta lão sư. Hắn chỉ đạo ta đi sưu tầm dân ca, hắn là có lão sư, là ai? Một phần khác bài tựa là Đường lão, Trần tướng. Đường lão một cái văn đàn ngôi sao sáng cho dễ bán tác giả làm tự, ta liền nói hai người khẳng định là có liên quan hệ. Đường lão đó là Cố Viên lão sư. Kia Đường lão nhiều như vậy học sinh bên trong sẽ là ai? Ta ngẫm lại, ta đã biết, Trần tướng chỉ có một cái. Cái kia chính là Lý Sơn Hà. Sưu tầm dân ca địa điểm ngay tại Giang Nam, mà Lý Sơn Hà ngay tại Chiết Đại dạy học. Buổi chiều, Lý Sơn Hà đi vào phòng học, cũng cảm giác trước mặt các đồng học nhìn hắn ánh mắt có chút quái dị. Hắn chịu đựng nghi hoặc giảng 10 phút đồng hồ khóa, cuối cùng vẫn nhịn không được, các đồng học có vấn đề gì cứ hỏi, mời nói thoải mái. Hàng sau nam sinh hô lớn nói, "Lão sư, ngươi có phải hay không Cố Viên?" Phòng học bên trong nháy mắt lao nhao lên, Lý Sơn Hà cũng từ những lời này bên trong chắc vá ra chuyện gì xảy ra. Yên tĩnh, an tĩnh một chút. Hắn làm cái đình chỉ thủ thế, "Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho mọi người, ta không phải Cố Viên." Hắn ngữ khí dừng một chút, "Nhưng là ta biết Cố Viên là ai, sau đó ta sẽ ở trên mạng tuyên bố một cái, mọi người lên trước khóa a." Sau khi tan học, Lý Sơn Hà né tránh các đồng học truy vấn, đi vào mình trong xe. Thật là hai bay vạ gió a. Lý Sơn Hà nhìn thấy mình tài khoản đã bị Cố Viên hai chữ này lấp kín, lắc đầu cảm thán. Hắn ghi chép cái video, đầu tiên là nghiêm túc tuyên bố một cái mình cũng không phải là Cố Viên, đồng thời lấy ra chứng cứ. Mọi người nhìn, đây là Cố Viên ban đầu ghi âm Quỳnh Lộc thưởng lấy được thưởng cảm nghĩ video, có thể nghe ra hai người chúng ta âm thanh rõ ràng khác biệt a. Mặt khác, mọi người nhìn xem Cố Viên lộ ra đôi tay này, rõ ràng so ta càng lộ vẻ tuổi trẻ. Ta đã 34 tuổi, mọi người không ngại đem lực chú ý đặt ở những cái kia càng tuổi trẻ văn đàn hậu bối bên trên. Lý Sơn Hà lặng lẽ rời đi hỏa lực. Thật có lỗi a sư đệ, chết đạo hữu không chết bần đạo. Cố Viên cảm giác rất không thích hợp. Hôm nay cả ngày Hứa Tinh Miên đều là đứng tại không quan tâm trạng thái. Ví dụ như mặt ngoài là đang nghe giảng bài, lại ngay cả lão sư vấn đề nàng đều phản ứng không kịp. Cố Viên cũng là muốn bảo nàng nhiều lần mới có thể trở về qua thần, đợi đến trả lời xong nàng lại luôn là ấp a ấp úng tựa hồ còn muốn nói tiếp đi cái gì. Chẳng lẽ là bên mây nguyên nhân? Bị đóng đốc. Không phải là đối với kết cục không hài lòng, tại trong túi sách ẩn giấu cái dao biết, dự định một hồi tới chém ta đi. Chương 79, chúng ta chính là chúng ta. Chương 79, chúng ta chính là chúng ta. Chúng ta đem kích phát ra điện trường có điện thể mang theo điện tích gọi là trận nguyên điện tích. Trên giảng đài vật lý lao sư đang tại ra sức kể khóa. Dưới giảng đài đột nhiên truyền đến một tiếng nghẹn ngào. Mặc dù rất nhỏ, nhưng tại chỉ có lao sư một người nói chuyện phòng học bên trong, lộ ra càng đột xuất. Đám người nghe tiếng đưa ánh mắt về phía Triệu Cô Phàm sau bàn. Lúc này hắn đang cúi đầu, bởi vì khóc thút thít, thân thể lắc một cái lắc một cái. Vật lý lao sư vội vàng đi xuống bục giảng, tại nội tâm âm thầm muốn, bị vật lý khó khóc. Thế nhưng là ta còn tại giảng khái niệm a. Lao sư đến gần, nghe rõ hắn tự lẩm bẩm. Bà ngoại. Vật lý lao sư tâm đột nhiên run lên, hai từ này, chẳng lẽ? Thằng đến hắn đi đến trước mặt, thấy rõ trên đùi hắn thả cái gì, mặt tối sầm. Nam sinh còn tại khóc thút thít, bà ngoại. Trình Sương, làm sao cũng bị mất. Vật lý lao sư cuối cùng nhịn không được nổi giận, Vương Thần, ngươi đang làm gì? Hắn bỗng nhiên đem sách kéo qua đến, không thu. Các đồng học thấy Vương Thần cư nhiên là đọc sách nhìn khóc, trong nháy mắt phát ra một trận tiếng cười nhạo. Mà Triệu Cô Phàm nhìn thấy thư tịch bị lao sư lấy đi, vô ý thức rỗi dài cánh tay, phí công phát ra không tiếng động lên án. Cố Viên cũng tại cười ha ha bên trong, đột nhiên nhìn thấy Hứa Tinh Miên quay lại, nghiêm túc mặt hướng hắn, muốn hỏi tội. Cố Viên thu hồi trên mặt nụ cười, bày ra một bộ sám hối bộ dáng. Ta hổ thẹn. Cố Viên lời còn chưa nói hết, liền bị Hứa Tinh Miên cắt ngang. Thiếu nữ hốc mắt từng đỏ, âm thanh run rẩy lại cực kỳ kiên định. Cố Viễn, chúng ta sẽ là Ba Diệp cùng Diệp Lang, vẫn là Lưu Thập Tam cùng Trịnh Sương. Lần này, thiếu nữ không tác dụng bất kỳ lập lờ nước đôi đời chỉ từ ngữ, mà là dũng cảm, ngay thẳng vấn đề. Nàng đem mình từ nhìn xong lời cuối sách liền kiềm chế tại nội tâm, một loại không có tồn tại lo lắng cảm xúc phóng thích ra ngoài. Cố Viễn khẽ giật mình. Nàng xem thấy thiếu nữ ánh mắt, phản phất xuyên qua quay về kiếp trước xanh thẳm thời đại. Kiếp trước hắn cũng đã gặp dạng này trong suốt long lanh vô dương, tại trải qua cao trung 3 năm khích lệ lẫn nhau về sau, tại trước khi tốt nghiệp một lần cuối cùng gặp mặt giờ. Khi nữ hải kia nói ra về sau ngươi rốt cuộc không cần cướp ta kẻo ăn thì, nàng ánh mắt chính là như vậy. Đáng tiếc, mình lúc ấy không có bất kỳ cái gì giải đáp. Cố Viễn lấy lại bình tĩnh, đồng dạng kiên định lại nghiêm túc nói ra, chúng ta chính là chúng ta là Cố Viễn cùng Hứa Tinh Miên. Nước mắt mấy giờ rơi xuống đất, phi điểu muốn đi hướng Hà Phương. Mọi người tụ ly hôn, vân đoá đến lại đi. Cố sự này bên trong, có ngươi cùng ta cái bóng. Hàng năm nhất thúc nước mắt tác phẩm văn học. Ngang qua thị trấn ngàn mây tại internet bên trên sở tạo thanh thế không ngừng khổng lồ, cùng ngày mà đến đó là lượng tiêu thụ liên tục tăng lên. Khoảng chừng ngày thứ 3, lượng tiêu thụ liền đã đột phá 50 bản sách, sáng tạo ra năm nay hàng năm cái này đến cái khác ghi chép. Nhưng mà, tại giới văn học, phê bình bản thân liền là sinh thái một bộ phận. Một bộ tác phẩm càng là hòa bạo, liền càng biết bị đặt ở kính hiển vi bên dưới xem kỹ. Càng huống hồ, bộ tác phẩm này bản thân liền xa xa không gọi được hoàn mỹ vô khuyết. Cố Viên hiển nhiên am hiểu sâu thị trường chi đạo, hắn biết như thế nào tình chuẩn đâm bên trong độc giả tuyến lệ. Nhưng thông thiên tiếp tục đọc, như bị cưỡng ép chút xuống một bát tiếp một bát sút gà cho tâm hồn, tình cảm đắp lên quá dày đặc, ngược lại đã mất đi phải có phân lượng cùng chân thật. Nhân vật càng giống là vì phục vụ tại thúc nước mắt công năng mà tồn tại ký hiệu, mà không phải huyết nhục chi khu. Tác giả đối với bi thương xử lý dừng lại tại mặt ngoài, dựa vào là tình tiết bên trên cưỡng ép sản xuất tiết đối, mà bỏ mạng vận chỗ sâu tất nhiên tính chất bi kịch. Bản này chất bên trên là một loại giả mồm văn học đầu cơ. Cố Uyên từ một cái kỳ huyễn đề tài chuyển hướng hương thổ tự sự, nhìn như là rơi xuống đất, thực tế là hướng một loại an toàn hơn, lại càng dễ thu hoạch được văn hóa tán đồng mâu để tiến hành rút lui. Hắn lợi dụng đô thị độc giả nỗi nhớ quê lo nghĩ, tiến hành một lần thành công cảm xúc thu hoạch. Những này phê bình, có là soi mói, nhưng càng nhiều là xác thực. Cố Viễn đối diện với mấy cái này phê bình không có gì phản ứng, dù sao đây đúng là ngang qua thị trấn ngàn mây ma bệnh. Nhưng là đám fan hâm mộ không vui. Ngươi nói rất đúng, nhưng là mời xem chúng ta quyển sách này định vị, thông tục văn học. Cầm văn học vị nghệ thuật tiêu chuẩn tới yêu cầu chúng ta bên mây đầu góc có bệnh a. Ai nói thông tục văn học cũng không cần tuân thủ những quy tắc này. Lại nói hắn còn có đường lão làm tự đây. Cầm tới đường lão làm tự nhưng không có tương ứng thực lực, hắn không bị phê bình bình ai bị phê bình bình. Cái gì logic đây là? Ta đi ngươi. Trường Giang nhà xuất bản nhìn trên mạng dư luận, lo lắng liên hệ Cố Viễn. Cố Viễn lão sư, ngài có cái gì muốn nói sao? Cố Viễn cách màn hình bay, có cái gì muốn nói? Bị đánh phải đứng nghiêm a. Các ngươi chỉ cần xử lý một chút áp ý mang tiết tấu liền tốt. Nhà xuất bản chăm sóc Viễn Minh lộ ra không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ có thể bất đắc dĩ cúp điện thoại, tiếp tục dùng tiền đi quảng cáo. Chỉ bất quá vì để tránh cho đại chúng phản cảm, mà không có lại đi dùng loại kia vô nao thổi bản thảo. Nhiều lắm thì cường điệu tuyên truyền một cái ưu điểm. Nhưng mà liền khi Cố Viễn đều coi là những này phê bình sẽ một mực nương theo lấy ngang qua thị trấn ngàn mây giờ. Trường Bối đi ra chỗ dựa. Tại lần gần đây nhất cao kiểu mẫu văn học nghiên thảo hội bên trên, Đường lão bị hỏi đến đối với tuổi trẻ tác giả cái nhìn thì, hắn ngay thẳng nói ra, các ngươi là muốn hỏi ta như thế nào đối đãi Cố Viễn cùng ngoại giới cho hắn âm thanh đúng không? Hắn mỉm cười, nói hắn biết quá vẹn toàn, tình cảm quá lộ, ta không phản bác, dù sao ta đang cho hắn làm bài tựa bên trong liền nâng lên điểm này. Nhưng ta vẫn là muốn nói một cái văn học đạo lý, chúng ta cái này đời người trải qua khổ nạn, dưới ngòi bút giảng cứu hàm xúc, Lưu Bạch, là thời đại khắc xuống ân ký. Nhưng thế hệ trẻ sinh trưởng tại tình cảm biểu đạt càng trực tiếp, càng nóng bỏng thời đại. Ngươi không thể nhận cầu bọn hắn bút pháp hiện tại liền phải có 40-50 tuổi người tang thương cùng Lưu Bạch, đây không công bằng, cũng vi phạm người trưởng thành quy luật. Càng huống hồ, Cố Viễn hiện tại đứng tại một cái tương đương tuổi trẻ niên kỷ, hắn văn học chi lộ còn rất dài. Hắn hiện tại muốn làm, không phải vội vã giấu rốt, mà là nên thỏa thích thoải mái tài hoa, dù là dùng sức quá mạnh, dù là hơi có vẻ mượn cớ che đậy. Trước có giỏi về kỹ thuật thủ, tương lai mới có thể đến gần như đạo cảnh giới. Bởi vậy, ta đối với những cái kia phê bình tỏ ra là đã hiểu, lại càng đối với Cố Viễn tương lai tràn ngập chờ mong. Để cho chúng ta cho đây quả hạt giống một chút thời gian cùng không gian, nhường hắn trước dựa theo mình bộ dáng, tùy ý sinh trưởng một hồi a. Ở đây phóng viên ánh mắt hưng phấn, cẩn thận ghi chép. Trong đó một vị phóng viên lần nữa đặt câu hỏi, xin hỏi Đường lão, ngài cùng Cố Viễn quan hệ? Đường lão mỉm cười, hắn là ta học sinh. Tối cùng ngày việc này liền lên hot sẽ ấp. Chương 80, hô lầu chương 80, hô lầu Cố Viễn là Đường lão đệ tử, Đường lão là Cố Viễn học thuộc lòng. Hiện tại, ngang qua thị trấn ngàn mây đang tại nóng bán bên trong, có quan hệ Cố Viễn sự tình rất dễ dàng liền lên hot sẽ ấp. Cố Viễn fan những ngày này một mực đối với những cái kia soi mói phê bình phiền phức vô cùng, đáng tiếc thấp cổ bé họng, phản bác nói căn bản sẽ không có người đi nghiêm túc lắng nghe. Lần này tốt, Đường lão đến. Cố Viễn đám fan hâm mộ lập tức tìm được tâm phúc, bắt đầu đối với những cái kia phê bình âm thanh từng cái phản kích. Những này phê bình ra môn có cảm thấy Đường lão nói có đạo lý, cũng có cảm thấy Đường lão đây là đang chơi xấu ra. Chúng ta là đang phê bình tác phẩm bản thân, ngươi theo chúng ta nói cái gì Cố Viễn tuổi tác cá, nhưng bọn hắn vẫn là xem ở Đường lão trên mặt mũi, nhao nhao hành quân lặng lẽ. Cùng nay mà đến, đó là thư tịch lượng tiêu thụ liên tiếp trèo cao. Tháng 5 năm 19 ngày, đầu châu lượng tiêu thụ ra lò. Vừa vặn 100 vạn sách. Ngang qua thị trấn ngàn mây đầu châu phá 100 vạn. Hiện tượng cấp tình cảm tiểu thuyết. Theo ngang qua thị trấn ngàn mây càng phát ra hỏa bạo, Cố Viễn cái tác giả này tên tuổi tại internet bên trên thanh thế cũng càng lúc càng lớn. Không ít người cho là hắn rất có thể trong tương lai trở thành cao cấp nhất một nhóm dễ bán tác giả. Trở lên là phái cấp tiến ngôn luận. Mà phái bảo thủ lại cho rằng phái cấp tiến quá bảo thủ, bọn hắn cảm thấy Cố Viễn hiện tại cũng đã là. Cố Viễn cũng tiếp nhận một chút văn tự bài tin tức, nói chuyện một chút mình sáng tác lý niệm loại hình nói. Nhờ vào Cố Viễn tại trọng sinh đến nay vẫn tại bổ sung liên quan tới sáng tác lý luận tri thức. Hoặc là mình mua sắm chuyên nghiệp thư tịch, hoặc là trường học bên trong Trần Bất Tuế lao sư chỉ đạo, hoặc là Đường lao tại bình thường dạy bảo. Tóm lại, bây giờ nói từ bản thân tác phẩm, hắn hoàn toàn có thể đứng tại sáng tác giả góc độ đem đạo lý giảng đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Năm nay trong câu chữ toàn quốc học sinh trung học văn học giải tỏa kết cấu giải thi đấu toàn quốc trận chung kết quán quân là Cố Viễn. Cho mời Cố Viễn lên đài nhận lấy phần này thuộc về ngươi vinh diệu. Tại một mảnh trong tiếng vỗ tay, Cố Viễn hơi không người, từ ban thưởng lão sư trong tay nhận lấy cúp. Mà trên đường họ Phở Lĩnh cũng là nghị luận ầm ĩ lại là đệ nhất. Cùng Cố Viễn cùng một giới, đã là may mắn, lại là suối quẩy a. Trình Tư Viễn, ai là ta phát ra tiếng. Lễ trao giải kết thúc ngày thứ hai, Cố Viễn liền lại vội vàng bay trở về Giang Tân Thị. Cái này thi đấu có thể nói là nhất không chút huyền niệm. Thi đấu phương thức từ đấu vòng loại đến trận chung kết đều như thế, đó là tổ ủy hội cung cấp một phần không phát họ hàng đoạn văn, để tuyển thủ viết một phần bình luận văn chương. Tuyển thủ có thể thưởng tích đi ra liền biết cái gì, cuối cùng so với ai khác lời nói được rõ ràng, dám thưởng tấu triệt. Đây đối với kiếp trước liền dựa vào cái này ăn cơm Cố Viễn đến nói, không thể nghi ngờ là trường phi ăn rau giá. Một bữa ăn sáng, Cố Viễn trở lại Giang Tân Thị đã là xế chiều, hắn chưa có về nhà nghỉ ngơi, mà là vội vàng chạy tới trường học. Thế nào? Câu lạc bộ văn học văn phòng bên trong, Cố Viễn nhìn mới phó xã trưởng. Câu lạc bộ văn học đời thứ nhất phó xã trưởng bởi vì là cao tam sinh, sớm tại 3 tháng thời điểm liền đã từ nhiệm. Hiện tại vị này là cao nhị đồng học. Đều đã chuẩn bị xong, xã trưởng. Phó xã trưởng nhìn Cố Viễn, do dự một chút, các đồng học nói trách nhiệm mọi người cùng nhau gánh, không thể để cho một mình ngươi. Cố Viễn nghe vậy buồn cười khoát tay áo, bao lớn chút chuyện a, có thể có cái gì trách nhiệm? Các ngươi liền đem sự tình làm được thật xinh đẹp, có thể thành công cho Cao Tam học trường học tỷ cổ vũ ủng hộ là được rồi. Hôm nay là ngày 4 tháng 6, Cao Tam sinh ở trường học ngày cuối cùng. Sớm tại nửa tháng trước, câu lạc bộ văn học đồng học liền tìm đến Cố Viễn, hy vọng có thể tổ chức một cái đối với Cao Tam sinh vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Tại tổng hợp cân nhắc địa điểm thời gian chờ nhân tố về sau, Cố Viễn vẫn là quyết định liền tổ chức cái hô lầu. Dù sao hô lầu có thể tại văn hóa học đường bên trong kéo dài không suy, khẳng định là có chỗ độc đáo của nó. Huống hồ kiếp trước Cố Viễn Cao Tam giờ liền bị học đệ học muội hô qua lầu, sau đó cũng không có nghe nói có cái gì xử phạt. Chứng minh nhất chung đối với chuyện này xử lý thái độ sẽ không giống trong tưởng tượng như vậy nghiêm khắc. Đương nhiên sở trường trước thu hoạch được trường học đồng ý khẳng định muốn so tiền trạng hậu tấu mạnh mẽ. Thế là Cố Viễn có một bọc sách Đường lão tự tay ký tên thư tịch đi vào tại du văn phòng. Những này ký tên đều là Cố Viễn hướng Đường lão nói thẳng muốn tặng cho trường học bên trong lão sư sau thu hoạch được. Đối mặt như thế hậu lễ, tại du chỉ là uống ngụm nước trà, thản nhiên nói, chuyện này trên nguyên tắc là không được. Nếu để cho trường học sớm biết, khẳng định là sẽ không đồng ý. Liền hai câu nói, Cố Viễn nghe rõ. Thế là liền có hiện tại bộ này tình cảnh. Muộn 9 giờ rưỡi, cao nhất cùng cao nhị kết thúc tự học buổi tối, bắt đầu tan học. Trường dạy học bên trong tuôn ra rộn ràng dòng người, nhưng cùng thường ngày khác biệt là bọn hắn không có chạy về phía cửa ra vào, mà là tại câu lạc bộ văn học xã viên im lặng chỉ dẫn dưới, an ý tụ hợp vào thao trường đứng đủ. Trường dạy học bên trong là Cao Tam các đồng học mỏi mệt lại mở mịt khuôn mặt. Khoảng cách cao khảo còn sót lại cuối cùng 3 ngày, bọn hắn có đối mặt cao khảo khẩn trương, nhưng càng nhiều là đối với tương lai ước ao và một loại giải thoát cảm giác. Đột nhiên, bọn hắn nghe thấy ngoài cửa sổ tựa hồ có cái gì tiếng ồn ào. Đến tan học thời điểm cũng bình thường, có thể dần dần, cỗ này lộn xộn tiếng ồn ào lại càng phát ra chỉnh tề, âm thanh cũng dần dần hùng lượng. Cuối cùng, bọn hắn nghe rõ, bên ngoài hô hào là cao khảo cố lên. Bọn hắn đem cái đầu nhô ra cửa sổ, nhìn thấy phía dưới là từ lấm ta lấm tấm que hình quang liền đi ra một vùng biển sao. Bọn hắn trong mắt lộ ra không thể tin, lộ ra kinh hỉ. Mà dưới lầu các đồng học nhìn trước mặt sôi trào trường dạy học, cùng chỗ cửa sổ hiện ra liên miên thân ảnh. Bọn hắn âm thanh càng phát ra chỉnh tề, hô lên sớm đã chuẩn bị kỹ càng khẩu hiệu. Khẩu hiệu ngừng, không biết ai trước lên cái đầu, quang hải bắt đầu chập chờn. Ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm. Cố Viễn đứng tại du bên cạnh, nhìn dưới lầu đám này hừng hực thiếu niên thiếu nữ, trong thoáng chốc giống như lại xuyên việt về năm đó Cao Tam. Năm đó hắn học đệ học muội, hát cũng là bài hát này. Bài hát này thế mà còn tại dưới ánh sao, ở cửa trường học đám gia trưởng chứng kiến dưới, các đồng học cho Cao Tam học trưởng thanh xuân cử hành một trận long trọng vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Mà học trưởng các học tỷ, nhưng là dùng sức cơ trong tay sách giáo khoa cùng bài thi, với tư cách đáp lại. Tiếng ca ngừng, các đồng học cấp tốc mà có thứ tự rút lui, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Tối cùng ngày, đoạn video này gửi đi đến internet bên trên, ngắn ngủi mấy canh giờ đã đột phá 50 vạn like. Chúng ta Bắc Phương cũng có thuộc về mình hô lầu. Ta dựa vào, làm sao ta liền không có dạng này thanh xuân đây? Giang Tân thị đệ nhất trung học. Đây không phải Cố Viễn trường học sao? Ở sau đó 2 ngày, đoạn video này thậm chí với tư cách tài liệu xuất hiện tại một ít quyền uy truyền thông video bên trong. Mà tại tháng 6 6 ngày hoặc 7 ngày cùng ngày, không ít nổi danh tác giả cùng nhà bình luận chờ đều tại truyền thông xã hội bên trên đối với cao khảo sinh tiến hành chúc phúc. Chương 81, ước hẹn 3 năm chương 81, ước hẹn 3 năm Cố Viễn cùng ứng trường Giang nhà xuất bản đề nghị, dùng Cố Viễn tài khoản viết mấy câu, 10 năm hàn xương mài một kiếm. Hôm nay ra lưới đao bảy già phong mang. Nguyên tất cả cao tam học sinh đặt bút sinh phong, đạt được ước muốn, cao khảo đại thắng. Trường Giang nhà xuất bản lập tức phát này đầu blog. Phía dưới một đống niềm vui người dân mạng bình luận, làm sao? Đem ánh mắt chằm chằm đến cao tam học sinh sao? Muốn để bọn hắn cao khảo xong đến mua ngang qua thị trấn ngàn mây sao? Cố Viễn đây là không muốn buông tha bất kỳ một cái nào có thể bị chém quần thể có đúng không? Trước mắt, ngang qua thị trấn ngàn mây nhiệt độ phi thường hòa bạo, kế đầu châu 100 vạn sách thành tích về sau, Cố Viễn bản này sách mới tựa hồ tại hướng đầu tháng 400 vạn sách vương tọa bên trên phát động xung phong. Không thấy chút nào hậu kình không đủ trạng thái. Mặt trời như thường lệ dâng lên, đấu phá thương khung như thường lệ đổi mới. Với tư cách đã liên tục 2 tháng, sắp đặt thành 3 tháng thành tựu bảng vẽ tháng quán quân, đấu phá thương khung lực ảnh hưởng đã không cực hạn tại văn học mạng vòng. Nó cầm giữ độn càng là vô số kể. Hôm nay, đối với sách fan nhóm đến nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc thù, bởi vì bọn hắn từ phát sách ngày thứ 2 vẫn chờ mong kịch bản rốt cuộc đã đến. Ước hẹn 3 năm. Các bạn đọc cấn mở thời điểm, nội tâm vô cùng kích động. Truy càng lâu như vậy, cuối cùng đợi đến cái ngày này. Khi Tiêu Viêm gánh vác hát thước, chậm chạp lại kiên định leo lên bậc đá xanh bậc thang. Khi Nạp Lan Yên Nhiên thân mang xanh nhạt trường bào, tiên tĩnh tại quảng trường bên trong đứng sững sững. Khi Tiêu Viêm đối mặt Vân Lam Tông trên quảng trường mấy ngàn đạo ánh mắt thì mặt không đổi sắc lúc nói chuyện. Tiêu gia, Tiêu Viêm. Các bạn đọc trong nháy mắt liền đốt. Toàn thể đứng dậy. Ta dựa vào, xoáy nổ. Đây bức cách, trực tiếp kéo căng. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn trước mắt cái này khí chất trầm ổn không ít thiếu niên, ánh mắt phức tạp. Nhưng 3 năm kiêu ngạo, để nàng nói không nên lời mềm nói. Càng huống hồ giữa hai người cũng không có cái gì tốt nhiều lời. Chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn. Bắt đầu. Vở kịch hay mở màn. Xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Khi Nạp Lan Yên Nhiên bị buộc đến tuyệt cảnh, dùng ra gió chi cực mặt trời lặn diệu thì Thư Hữu không chỉ không lo lắng, ngược lại càng thêm hưng phấn cùng chờ mong. Muốn tới sao? Quả nhiên, Tiêu Viêm cũng sử dụng ra át chủ bài. Hắn lấy ra một cái màu tím tiểu dược hoàn, sau khi ăn vào, tay trái đột nhiên dâng lên một cấu ngọn lửa màu tím. Dấu hiệu này tính thủ đoạn, cũng lệnh Tiêu Viêm từng dùng qua một cái thân phận ở trước mặt mọi người bại lộ. Luyện dược sư đại hội quán quân, Tiêu Viêm. Loại này quay ngựa tinh tiết, cùng cá trong chậu viết đi ra ở đây tất cả người khiếp sợ khiến các độc giả thoải mái đến không được. Luyện dược sư đại hội quán quân a. Đây chính là ngay trước Nạp Lan Yên Nhiên cùng toàn bộ Nạp Lan gia tộc mặt cầm a ha ha ha. Nạp Lan Yên Nhiên đều muốn hoài nghi nhân sinh. Vân Vận đến lúc đó biết sẽ nghĩ như thế nào. Cuối cùng, Tiêu Viêm bằng vào màu tím thú hỏa cùng thanh liên điệu tâm hỏa dung hợp đi ra cỡ nhỏ Phật nộ hỏa liên, suýt nữa nổ xuyên toàn bộ Vân Lam Tông, cuối cùng thành công chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên. Thắng, thật thắng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Các bạn đọc cách màn hình đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đọc lại mấy tháng trước kia bất khí, cuối cùng thống thống khoái khoái phun ra. Nạp Lan Yên Nhiên ngồi liệt trên mặt đất, tín niệm triệt để sụp đổ. Nàng trong ngực viết đổ ước thư bỏ vợ tại trong gió chuyển mấy vòng về sau, rơi xuống Tiêu Viêm trong tay. Nhưng mà Tiêu Viêm lại là con ngón đúng ra, cầm trong tay thư bỏ vợ thiêu hủy. 3 năm trước nói tới nói, hôm nay ta nhắc lại một lần nữa. Nạp Lan Yên Nhiên, ngày sau ngươi cùng Tiêu gia ta lại không nửa phần liên quan, ngươi tự do. Chúc mừng ngươi. Đồng Dạng nói, từ Đồng Dạng người tại khác biệt thời gian nói ra, lại là loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Các bạn đọc nhìn đến đây, tâm lý gọi là một cái thư sướng. Vẫn là câu nói kia, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cách cục. Đây chính là cách cục. Giết người chu tâm a, thiêu đến tốt. Liền khi tất cả người đều coi là ước hẹn 3 năm kịch bản liền như vậy thuận thuận lợi lợi kết thúc, Tiêu Viêm thành công đánh mặt Nạp Lan Yên Nhiên thì biến cố xuất hiện. Không biết Tiêu Viêm tiên sinh phải chăng nghe qua mấy tháng trước đó, ta Vân Lam Tông ngoại môn chấp sự, mặc ra mặc tửa cái chết tin tức. Nguyên lai trước đó Tiêu Viêm hóa thân người thần bí chém giết Vân Lam Tông ngoại môn chấp sự sự tình, bại lộ. Nhìn đến đây thư hữu đều là bị đây cao trào thay nhau nổi lên kịch bản chết phục, không kịp chờ đợi tiến hành là giấy. Nhưng mà 4 cái cực đại kiểu chữ xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Lập tức, bình luận khu sôi trào. Cá trong chậu lão tặng. Người là gan thật lớn. Cũng dám tại nơi này đoạn trương. Van cầu ngươi cá trong chậu cực kỳ, lại cho ta 2 trường ta cái gì cũng biết làm. Cá đại, mở cửa, cho ngươi đưa chút lao ra mang đến thổ đặc sản. Bất quá các bạn đọc không thể không thừa nhận, đợt này ước hẹn 3 năm, cá trong chậu hoàn mỹ viết ra độc giả sở chờ mong loại kia thoải mái cảm giác. Thế là, có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền cũng nâng cái nhân trạng. Đấu phá thương khung nguyệt phiếu đến không ngừng mà phi tốc dâng lên. Minh chủ càng là cùng không cần tiền giống như nhau nhau xuất hiện. Không phải anh em, đây vừa đầu tháng, ngươi liền dẫn trước ta 6 vạn tấm nguyệt phiếu. Bảng vẽ tháng thứ 2 sở bá tác giả, nhìn đấu phá thương khung nguyệt phiếu đếm, cạn lời nhổ nước bọn. Mà tại cá trong chậu đổi mới những ngày chương tiết 3 giờ sau, ước hẹn 3 năm từ đầu thậm chí leo lên hot search ở bảng. Mặc dù cũng không phải là rất cao bài danh, nhưng đây đủ để đại biểu bây giờ đấu phá thương khung thanh thế. Tháng 7 ánh nắng rất là gay gắt. Cố Viễn cùng La Tập cùng một vị khác tuyển thủ, dạo bước tại trường An Thành bên trong. Bọn hắn hiện tại đang tại tham gia cao nhất cuối cùng một hạng văn học thi đấu trận chung kết. Cái này thi đấu tên là Ngược dòng ánh sáng văn hóa di sản sáng tác giải thi đấu. Tên như ý nghĩa, đó là khảo sát có quan hệ văn hóa di sản sáng tác thi đấu. Tại cái này văn học phồn vinh thế giới, coi trọng văn hóa căn cơ đương nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Cái này thi đấu đấu vòng loại cùng đấu bán kết chế độ thi đấu cùng cái khác sáng tác loại thi đấu không sai biệt lắm, đều là trước đứng yên tài liệu đến sáng tác. Bởi vì yêu cầu quá mức cụ thể, Cố Viễn căn bản không có hiện ra địa cầu văn hóa cơ hội, chỉ có thể là bằng vào tự thân tài hoa vô kinh vô hiểm đi vào trận chung kết. Mà trận chung kết lại cực độ sáng tạo, lại là tiểu tổ hợp tác phương thức đến tiến hành khảo sát. Đồng thời nội dung cũng lại không cực hạn vu mô cái ý tưởng, mà là đem cả một cái trường An Thành với tư cách đám tuyển thủ lấy tài liệu. Cố Viễn liếc nhìn sau lưng đi theo quay phim lão sư, không khỏi nổ nước bọt. Nếu như cái này camera nếu là kết nối mạng nói, vậy bây giờ chẳng phải là vừa vặn có thể đập cái tổng nghệ. La Tập dơ dù che nắng, ai sẽ nhìn nhảm chán như vậy tổng nghệ a, nếu như đem người thứ 3 đổi thành Lâm Thanh Thanh còn tốt điểm. Một bên Trình Tư Viễn biết La Tập là đang cười nạo hắn nhảm chán, nhưng là không hề nói gì. Không sai, Cố Viễn cùng La Tập đồng nghiệp chính là Trình Tư Viễn, cái kia toàn quốc bài danh thứ 2 Trình Tư Viễn. Chương 82, Tần Khang chương 82, Tần Khang tại trải qua toàn quốc học sinh trung học giải tỏa kết cấu giải thi đấu về sau, La Tập bài danh thành công phản siêu Lâm Thanh Thanh, đi vào toàn quốc thứ 3. Cho nên, hiện tại bọn hắn cái này bao quát toàn quốc 3 vị trí đầu 3 người tiểu tổ, là năm nay thi đấu danh phó kỳ thực tối cường tiểu tổ. Cố Viễn hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ ban đầu cái này phân tổ kết quả sau khi xuống tới những tuyển thủ khác ánh mắt. Nếu như không phải tổ ủy hội danh tiếng tốt, chỉ sợ lúc ấy liền sẽ có người hô to tấm màn đen. Bất quá đó là cái đoàn đội trò chơi, Cố Viễn chả vốn coi là Trình Tư Viễn sẽ không phục mình, muốn cùng mình tranh đoạt đoàn đội quyền khống chế. Dù sao đoàn đội người lãnh đạo khẳng định sẽ thu hoạch được càng nhiều thi đấu tích phân. Kết quả không nghĩ đến, Trình Tư Viễn xa so với Cố Viễn muốn phải có thấy xa. Thu hoạch được càng nhiều tích phân điều kiện tiên quyết là đoàn đội tổng thể biểu hiện tốt, nếu như ta khăng khăng cùng ngươi cướp đoạt quyền khống chế, vậy rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ đoàn đội sụp đổ, cuối cùng một điểm không được. Đây tuyệt đối không phải ta muốn. Cố Viễn, nhưng đây không có nghĩa là ta phục ngươi, ta hiện tại bài danh lạc hậu chỉ là tạm thời, chúng ta cao nhị thấy. Trình Tư Viễn nói như vậy. Sau đó hắn liền thu hoạch được La Tập hung hăng chế giễu, ngươi cùng Cố Viễn kém hơn 10 phần, ngươi cầm đầu đuổi theo a. Ba người tại trường An chẳng có mục đích đi dạo 2 ngày, cuối cùng tại Cố Viễn đề nghị bên dưới lựa chọn muốn viết tài liệu. Thần Khang, thế là ba người ngày thứ 3 nghe cả ngày lời hát. Cố Viễn, ngươi để cho chúng ta nghe hát là có ý nghĩa gì sao? Nghi ngờ cả ngày Trình Tư Viễn nhíu mày hỏi. Hắn tại nội tâm âm thầm cân nhắc, lựa chọn Tần Khang cái này khái niệm tiến hành sáng tác, không phải là đi tìm hiểu nó lịch sử bối cảnh và văn hóa cố sự sao, tới nghe khúc là có cái gì khác thâm ý sao? Nào biết Cố Viễn kinh ngạc hỏi lại, vì sao lại hỏi như vậy? Minh Thiên liền bắt đầu trong vòng 3 ngày cấm đoán hôm nay không phải là buông lỏng một ngày sao? Trình Tư Viễn mặt tối sầm. Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Cố Viễn một hồi, xác nhận hắn tựa như là nghiêm túc về sau, không khỏi tức giận nói, còn không bằng ta đến lãnh đạo đây. Cố Viễn cười hắc hắc, nói đùa đây. Bằng vào văn học thi đấu tên tuổi, hắn thành công dẫn hai người đi vào hậu trường, cùng trước đó trên đài lão nghệ thuật ra lễ phép thương lượng một phen. Sau đó cho hai người một cái yên tâm ánh mắt, trở lại khách sạn gian phòng. Ngày thứ tư buổi sáng 8 giờ, thi đấu đúng giờ bắt đầu. Gian phòng bên trong, đối mặt La Tập cùng Trình Tư Viễn sáng rực ánh mắt, Cố Viễn cũng không có lại thừa nước đục thả câu. Nói ra mình đã sớm ý nghĩ tốt nội dung. Chúng ta không biết Tần Khang Hưng suy lịch sử, kia quá hùng vĩ. Chúng ta chỉ biết cuối cùng một đêm, một cái đoàn kịch giải tán trước cuối cùng một trận diễn xuất. Cố sự từ phía sau đài bắt đầu, tại bàn trang điểm trước kết thúc, tập trung chủ nhiệm lớp chủ hòa hắn đồ đệ, cũng là hắn nữ nhi giữa xung đột cùng truyền thừa. Tần Khang là bối cảnh, càng là cái thứ ba nhân vật chính. Trình Tư Viễn hai mắt tỏa sáng, nói tỉ mỉ. Cố Viễn đem mình mạch suy nghĩ tinh tế nói tới, ba người tại đây trong một cái phòng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mở ra đầu não báo. Ba ngày sau, Cố Viễn tại cái khác hai người nhìn chăm chú dưới, viết xuống ba người tại bản văn chương này bên trong riêng phần mình làm ra công hiến. Ba người đọc hiểu văn chương, đều là thở dài nhẹ nhõm. Cố sự này cũng không phức tạp. Mở đầu văn tự tập trung tại đoàn kịch phòng hóa trang. Trang phục, cho vui dương đều đã đóng gói hơn phân nửa, bên trên còn tán lạc tạp vật. Giải rác mấy bút, liền phát họa ra đoàn kịch sắp giải tán rách nát cảm giác. Nhân vật trọng yếu chủ nhiệm lớp chủ Hạ Thiên Chí thủ pháp trầm ổn nhìn gương hóa trang. Hắn là đoàn kịch tâm phúc, cũng là Tần Khang nhất ngoan cố thủ hộ giả. Mà đổi thành một cái nhân vật trọng yếu Hạ Tiểu Yến đi đến, thân mặc tiện trang, bình tĩnh tuyên bố, "Ba, ta không hát. Phương Nam bằng hữu cho ta liên hệ công tác, ta hát lưu hành ca, một tháng, chống đỡ chúng ta đoàn kịch 4 năm." Hạ Thiên Chí tay một trận, trên mặt thuốc màu vỡ ra một tia đường vân. Hắn không có nổi giận, mà là dùng một loại gần như cô tịch bình tĩnh nói, "Ngươi muốn để đây giọng điệu, chết tại ta đằng trước." Theo kịch bản tiến triển, Hạ Thiên Chí trên đài ra sức diễn xuất. Dưới đài vụn vặt lẻ tẻ đến mười mấy cái lao hí mê, phần lớn là lão nhân. Bọn hắn không biết đây là cuối cùng một trận, giống nhau thường ngày gọi tốt. Dù đã dưới đài chỉ còn một người, chỉ cần hắn nghe, đây trò vui liền không thể tuyệt. Hạ Thiên Chí nương tựa theo cố này cố chấp, hoàn thành một trận hoàn mỹ chào cảm ơn diễn xuất. Cho vui tất, người xem tan hết. Hạ Thiên Chí ở trên không đãng trên sân khấu, đối với không cái ghế, hát chay một câu cuối cùng. Sau đó, hắn bắt đầu yên lặng tháo trang sức. Hạ Tiểu Yến không hề rời đi. Nàng đi tới, cầm lấy tháo trang sức dầu, yên lặng giúp phụ thân lau trên mặt hắn nặng nề thuốc màu. Cố sự cuối cùng lấy một câu phần cuối. Tần Khang có lẽ sẽ chết, nhưng một loại nào đó tinh thần, tại đây bay sượt một lao giữa, hoàn thành không tiếng động truyền thừa. Ba người càng phẩm con mắt càng sáng. Thần! Ba người chúng ta thật lợi hại. Cố Viễn mỉm cười, cố sự này, hắn nhưng thật ra là từ tiền thế kinh điển tác phẩm Tần Khang bên trong thu hoạch được linh cảm. Tần Khang là giả bình ao tác phẩm đỉnh cao một trong, thường thu hoạch thứ 7 giới mâu thuẫn văn học thưởng. Mà Cố Viễn lần này viết đoạn văn chính là hóa dụng người bộ trưởng này thiên chứ tác bên trong tinh thần nội hạch và nhân vật quan hệ. Giả bình ao Tần Khang lấy nặng nghề bút pháp, mô tả thiểm tây nông thôn tại thời đại biến đổi bên dưới trình nổi, cùng Tần Khang đây một truyền thống nghệ thuật hình thức không thể vãn hồi suy sụp. Nó cũng không phải là một bộ đơn thuần lời hát lịch sử, mà là một bức thông qua Tần Khang sâu chỗ lên, liên quan tới thổ địa, nông dân, truyền thống cùng hiện đại hóa hùng vĩ tranh quận. Trong sách tràn đầy đối với mất đi thời gian ai điếu cùng bất đắc dĩ, mà loại kia tràn ngập tại trong câu chữ vãn ca tư tưởng, là hắn nhất đả động nhân tâm địa phương. Cố Viễn biết rõ, hắn không có năng lực, cũng không cần tại đoạn văn bên trong đi sao chép bức kia hùng vĩ sử thi. Hắn bắt được, chính là Tần Khang bộ tiểu thuyết này bên trong nhất là cô đọng hồn. Đó là truyền thừa khốn cảnh cùng hy vọng tại trong tuyệt cảnh ánh sáng nhạt. Hắn đem giả bình ao dưới ngòi bút bày ra toàn bộ thanh phong phố biến thiên, áp xúc đến một cái đoàn kịch, một buổi tối, một đôi cha con chiến thân. Lão sư, ta thế nhưng là viết ra một phần dạng này tác phẩm, không có cô phụ ngài dạy bảo. Ta tiếp xuống viết Long tộc, ngài cũng không nên mắng ta. Cố Viễn tại nội tâm tự ngu tự nhạc nói thầm mấy câu. Tốt tốt, nộp bài thi a. Cố Viễn vỗ tay, đề nghị. Nào biết Trình Tư Viễn liếc Cố Viễn liếc nhìn, gấp làm gì, chậm thêm một hồi trả lại có thể có một trận tổ ủy hội cung cấp cơm tối. Trải qua 6 ngày ở chung, Trình Tư Viễn cùng Cố Viễn cùng La Tập giữa hai người khoảng cách hiển nhiên kéo gần lại. Cố Viễn nghe vậy khoa trương hô hào, ta đi, vậy ta trước đó nhiều lần như vậy thi đấu sớm nộp bài thi chẳng phải là thiệt tỏi lớn. La Tập đống nhiên vô bàn một cái, nhìn hai người đây đứng hạnh. Nộp bài thi. Ra ngoài ăn. Ta mời khách. Ba người cười ha ha. Cảm tạ đại lao áp vung thắt tư, thanh tỉnh, đại thần chứng nhận. Bái tạ cực kỳ. Ồ, chương 83, cao nhị chương 83, cao nhị nên tác phẩm ý nghĩ tinh diệu, tại tấp vung giữa thấy thiên địa. Ba vị tác giả đem Tần Khang bản thân tạo nên là không tiếng động nhân vật chính, khiến cho siêu việt lời hát vật dẫn, trở thành văn hóa cái mạch biểu tượng. Toàn văn kết cấu chặt chẽ, ý tưởng tập trung, tại có hạn độ dài bên trong hiện ra thâm hậu văn hóa quan tâm cùng nhân văn suy nghĩ. Để cho chúng ta chúc mừng Cố Viễn, Trình Tư Viễn, La Tập. Ba người sóng vai lên đài, trên mặt đều là treo sán lạn nụ cười. Nhất không có huyền niệm một lần trận chung kết. Phân tổ kết thúc thời điểm, trận đấu cũng liền kết thúc. Đây liền trở về đi. Đi dạo nữa đi dạo chứ. Lễ trao giải kết thúc, ba người sắp tại Trường An vượt qua cuối cùng một đêm. La Tập dắt lấy Cố Viễn đi vào Trình Tư Viễn gian phòng, nhìn thấy hắn đang tại mua bé, cho nên có câu hỏi này. Đi cái nào? Trình Tư Viễn hơi nhíu mày, hắn tính cách thiên hướng quái gở, chưa từng có cùng ngoại trừ người nhà bên ngoài người bơi chung chơi qua. Bất quá tốt xấu cũng coi như cùng trước mặt hai người tại chung một mái nhà ở chung một tuần, đi dạo một cái cũng chưa hẳn không thể. Ân, để ta lục soát một cái. Đại Nhạn Tháp, cái này ngày đó nhìn qua, Trường An Thành bên trong ba người chúng ta kia hai ngày giống như đều đi dạo hết ta. Vậy liền Trường An Thành bên ngoài, Hoa Sơn a. Cố Viễn chen lời miệng. Đúng a, ta làm sao không nghĩ đến đây. Liền Hoa Sơn. Được hay không Trình Tư Viễn? La Tập hai mắt tỏa sáng. Leo, leo núi. Trình Tư Viễn ánh mắt một trận lấp lóe, cuối cùng vẫn cắn răng, đi. Gió nhẹ lất phất. Trình Tư Viễn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, hai cặp chân ngăn không được run rẩy. Được hay không a? Nếu không chúng ta lại nói tiếp đi ngồi xe cấp a. La Tập nhìn Trình Tư Viễn bộ dáng này, lo âu hỏi. Trình Tư Viễn cảm giác một đoàn người ánh mắt đều trên người mình, đến cùng là thiếu niên tâm tính, da mặt mỏng. Giáng chống đỡ nói, có cái gì không được. Với lại đều ngồi qua một đoạn, nếu là toàn bộ hành trình ngồi xe cấp cái kia còn có thể để leo núi đi. Cố Viễn liếc mắt một cái thấy ngay hắn cậy mạnh, đem túi cho ta đi. Leo cái thắng cảnh sơn lưng nhiều đột như vậy làm gì? Trình Tư Viễn nhìn Lâm Thanh Thanh đám người đều quay người đi về phía trước, không có lại chú ý mình, thế là ấm ở trò Cố Viễn, tạ, tạ. Một đoàn người cuối cùng leo đến Liên Hoa Phong đỉnh. Cố Viễn bị một đám người bắt tới trộm tới khi thợ quay phim. Đầu tiên là bị Diệp Băng yêu cầu cho hắn cùng Ninh Thu Thủy đập hơn 10 tấm hình. Không sai, Diệp Băng lần này vẫn như cũng là dẫn đội giáo sư, Ninh biên tập cũng là vẫn như cũ theo tới. Đương nhiên Ninh biên tập cũng là mang theo công tác đến, nàng mang đến mấy phần hợp đồng, theo thứ tự là có quan hệ điện ảnh hóa cải biên cùng hải ngoại xuất bản các loại sự nghi. Đồng thời cùng Cố Viễn báo cáo một cái ngang qua thị trấn Ngàn Mây thành tích. Ngang qua thị trấn Ngàn Mây lượng tiêu thụ có thể xương cùng bố, mặc dù không có đạt thành đầu tháng 400 vạn sách chí cao thành tựu, nhưng là đầu tháng 350 vé đút sách thành tích cũng đủ làm cho nó khinh thường quân hùng. Cái thành tích này, tại toàn bộ Hoa Quốc lịch sử bên trên đều là sắp xếp bên trên danh hiệu. Trước mắt lượng tiêu thụ càng là sớm đã vượt qua 400 vạn sách, trực tiếp chạy 500 vạn sách mà đi. Cố Viễn cho Diệp Băng cùng Ninh Thu Thủy đập xong tấm ảnh về sau, lại phân đường cho La Tập cùng Lâm Thanh Thanh chụp mấy bức một mình chiếu. Phải, Lâm Thanh Thanh cũng tới cùng nhau chơi đùa, La Tập gọi tới. Cố Viễn còn tại suy nghĩ dùng lý do gì cho hai người chụp một tấm chụp ảnh chung, Trình Tư Viễn cuối cùng lảo đảo leo lên, tựa ở lan can bên trên. Hắn nhìn trước mắt xanh thẳm bầu trời, ngươi thấy bất không? Những cái kia đều là bầu trời cánh a. Lời này cho Cố Viễn giật nảy mình. Cái này rất giống ngươi lão sư đột nhiên đi vào trước mặt ngươi, đọc lên ngươi khi đi học dùng tiểu hào phát ra vòng bạn bè. Cố Viễn còn tưởng rằng ngựa mình giáp bại lộ. Cũng may Trình Tư Viễn chỉ là đơn thuần cảm khái một chút, hắn nhìn thấy Cố Viễn biểu tình, còn giải thích nói, đây là ngang qua thị trấn Ngàn Mây bên trong nói, ta cảm thấy nói rất tốt. Ngươi chưa có xem sao? Nhìn qua. Cố Viễn lặng lẽ gật đầu. Ai, quyển sách này thấy để ta nhớ tới bà ngoại ta, nàng và Vương Oanh Oanh rất giống. Trình Tư Viễn không biết làm sao lại đột nhiên mở ra máy hát, bắt đầu nói liên miên lại nhảy lên, một điểm không phù hợp trước đó trầm mặc ít nói hình tượng. Cố Viễn đem Vương Oanh Oanh biết quá thảm rồi, ta nếu là nhìn thấy hắn khẳng định phải hào hào chất vấn hắn một cái. Đáng tiếc bà ngoại ta không có hưởng đến thanh phúc. Ta về sau khẳng định sẽ vì bà ngoại ta viết một quyển sách. Gió thổi qua trời cao, sợi mây thổi qua trời xanh. Trong mắt lóe lên ánh sáng thiếu niên tại núi này đỉnh, hướng dãy núi tùy ý kể ra mình lý tưởng. Leo xong sơn, Cố Viễn không có dừng lại thêm, mà là trực tiếp ngồi máy bay trở lại Giang Tân thị. Nhưng là không có nghỉ ngơi mấy ngày, liền lại vội vàng thu thập xong hành lý, ngồi máy bay đi đi Tây vực, cùng người một nhà cùng một chỗ. Đây là Cố Viễn đã sớm kế hoạch tốt người một nhà du lịch. Toàn bộ nghỉ hè, Cố Viễn cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở làm bạn người nhà bên trên. Đáng thương là đấu phá thương không thứ hữu. Bọn hắn còn tưởng rằng bọn hắn cá trong chậu cực kỳ có thể giống lần trước nghỉ đông một dạng ngày ngày nổ càng, kết quả lúc này không những không nổ càng, đổi mới số lượng từ còn giảm nhanh. Mỗi ngày chỉ có 4000 chữ. Đáng ghét ta, cá đại ngươi tại sao lại biến thành hai canh thú? Hoàn toàn thể cá đại, ngươi mau trở lại a. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi Cố Viễn lần nữa mặc vào đồng phục, bọc sách trên lưng, nên đón Thần Hy đi hướng trường học. Cao nhị, bắt đầu. Đứng nghiêm. Nghỉ. Phía bên phải. Chuyển. Một đoàn người đứng tại trước cửa sổ, nhìn bên ngoài học đại học mọi túng quân dạng, không khỏi một trận cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù thao trường bị học đại học mọi nhóm huấn luyện quân sự chiếm đoạt lĩnh, dẫn đến bọn hắn tan học không thể giống như trước một dạng làm cản hoạt động. Nhưng nhìn bọn hắn huấn luyện quân sự giờ đáng thương bộ dáng, cũng là một loại độc đáo niềm vui thú. Người thậm chí không thể tổng tình một năm trước mình. Cố Viễn lặng lẽ nổ nước bọn. Cố Viễn. Cửa ra vào có người chào hỏi, Cố Viễn bay đầu nhìn lại. Là Băng Ca mình bàn khóa đại biểu. Cũng là đáng thương hải tử, làm sao tổng bị Băng Ca sai khiến lấy chân chạy đây. Cố Viễn chạy chậm đến đi qua. Diệp lão sư để ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Khóa đại biểu nói đến, ánh mắt bên trong toát ra đối với vị này trong sân trường nhân vật phong vân rõ ràng khâm phục. Tạ ơn, làm phiền ngươi. Cố Viễn mỉm cười. Không khách khí, không phiền phức. Cố Viễn đi vào Diệp Băng văn phòng, liếc mắt liền thấy trên bàn hắn để đó văn bản tài liệu. Lại đến thi đấu. Cố Viễn hiếu kỳ hỏi. Không sai, tự sự mê cung thi đấu. Diệp Băng đầu nâng lên, lộ ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt. Thời cấp 3 nhất khảo nghiệm kỹ xảo văn học thi đấu. Cố Viễn tiếp nhận hắn truyền đạt văn bản tài liệu, cẩn thận đọc. Tự sự mê cung toàn quốc cao trung sinh đoàn văn yêu cầu viết bài giải thi đấu tại giải thi đấu bên trong, chúng ta chờ mong sáng tác giả lại không thỏa mãn với đơn nhất chân tướng cùng tuyến tính cố sự. Chúng ta cổ vũ tất cả đối với tự sự bản thân tiến hành thăm dò cùng nghị phân biệt tác phẩm. Chương 84, tự sự thi đấu chương 84, tự sự thi đấu bọn chúng có lẽ đánh vỡ thông thường, có lẽ nhiều tầng khúc xạ, chỉ tại tìm kiếm ký ức, nhân tính cùng chân thật phức tạp thứ nguyên. Nhìn giải thi đấu tuyên ngôn, Cố Viễn minh bạch. Đơn giản đến nói, khác thi đấu so là cố sự có được hay không, cái này thi đấu muốn tại cơ sở này bên trên, còn muốn so một cái cố sự nói như thế nào mới thật tốt. Diệp Băng đề điểm vài câu, khác trận đấu là để ngươi hảo hảo kể chuyện xưa, cuộc thi đấu này là để ngươi biến đổi nhiều kiểu chơi cố sự. Nó không nhìn ngươi văn bút nhiều dù mì, liền nhìn ngươi kể chuyện xưa phương pháp có đủ hay không mới, có đủ hay không tuyệt. Quy tắc chính là không có cố định quy tắc. Chỉ cần ngươi có thế để cho ban giám khảo cảm thấy ngoạc đảo, cố sự còn có thể nói như vậy, ngươi liền thắng. Đây mới thực là thần tiên đánh nhau địa phương. Cố Viễn gật gật đầu, biểu thị tán thành. Nhìn Diệp Băng không có nói tiếp, hắn lại tiếp lấy đọc mới đầu thi đấu yêu cầu. Đấu vòng loại hạch tâm ý tưởng, biên giới mời quay chúng quanh biên giới đây một hạch tâm ý tưởng, sáng tác một phần truyện ngắn. Biên giới có thể là tường thành, biên giới, một con sông, cũng có thể là quy tắc, cấm kỵ, nhận biết cực hạn, hoặc là giữa người và người cái kia đạo vô hình tưởng. Chúng ta chờ mong ngươi giảng thuật một cái liên quan tới quan sát, khiêu chiến hoặc vượt qua biên giới cố sự. Chúng ta cổ vũ ngươi thăm dò cúm gà hình tự sự góc độ. Ngươi có thể từ bất kỳ người cho rằng có thể giao phó cố sự đặc biệt sinh mệnh quan sát điểm tới triển khai ngươi cố sự, từ đó để biên giới bày biện ra đặc biệt diện mạo. Yêu cầu, số lượng từ 5000 chữ trong khoảng, đề tài không hạn. Chờ mong ngươi cho chúng ta mở ra một cái quan sát thế giới mới cửa sổ. Chân chính khảo nghiệm, bắt đầu. Cố lên nha thiếu niên. Diệp Băng khích lệ nói. Cố Viễn dương lên trong tay văn bản tài liệu, cần ta đem cái này thông chi toàn lớp sao? Băng ca. Đương nhiên, với lại muốn để bọn hắn nô nước tấp nập báo danh, dù sao nặng tại tham dự sao? Diệp Băng nhẹ gật đầu. Cố Viễn đi ra văn phòng, tiện tay kéo cửa lên về sau, bắt đầu cân nhắc có thể viết cái gì văn chương. Lần này yêu cầu có thể được xưng là tương đương rộng rãi, Cố Viễn hoàn toàn có thể từ tiền thế kinh điển tác phẩm bên trong lấy ra một phần. Mấu chốt là cái nào một phần? Cố Viễn cẩn thận tự hỏi thi đấu yêu cầu, đầu tiên trọng yếu nhất khẳng định là tự sự thủ pháp muốn đặc biệt, không thể bình dị. Tiếp theo văn chương bên trong phải có phù hợp biên giới đây một ý voi nội dung. Phù hợp yêu cầu có rất nhiều, nhưng Cố Viễn lần này muốn viết điểm không giống nhau. Ở đâu không giống chứ? Vậy liền tại thể loại đi lên điểm ý mới a, đã như vậy, kia Cố Viễn biết nên viết cái gì văn chương. Mặc dù ngày đó văn chương bị đại chúng rộng là biết rõ nguyên nhân cũng không phải là hắn tự sự thủ pháp hoặc tự sự góc độ, mà là ngụ ý khắc sâu. Nhưng không thể phủ nhận nó tự sự nghệ thuật hoàn toàn có thể xương tinh diệu tuyệt luân. Cố sự mặc dù áp dụng là ngôi thứ ba toàn tri thị giác, nhưng thông qua không ngừng hoán đổi người khác nhau vật có hạn thị giác, tạo dựng một cái đồng như hoang ngôn. Tại nơi này cần làm sáng tỏ một cái đại chúng nhận biết chỗ nhầm lẫn. Toàn tri thị giác toàn tri là năng lực, không phải nghĩa vụ. Rất nhiều người nghĩ lầm ngôi thứ ba toàn tri thị giác nhất định phải không rõ chi tiết bại lộ tất cả chân tướng. Nhưng trên thực tế, toàn tri thị giác hoạch tâm là tự sự giả có được biết được tất cả năng lực, mà không phải nhất định phải đem tất cả đều nói cho độc giả. Mà xuất hiện loại này chỗ nhầm lẫn nguyên nhân, đó là đem toàn tri thị giác và bày ra thẳng nói phương pháp sáng tác mơ hồ. Nói quay về ngày đó văn chương, tác giả không có ngay thẳng dùng lời bộ bạch điểm phá sự thật, mà là thông qua cái này đến cái khác người đứng xem con mắt, từng tầng tạo dựng ra một cái hoang đường chẳng diện. Mà cuối cùng dùng một cái thần lai chi bút để tất cả tạo thành đóng vòng. Mặc dù nói 1000 nói một bạn, bản văn chương này tinh túy không phải tại tự sự thủ pháp bên trên, nhưng với tư cách đấu vòng loại dự thi tác phẩm đến nói, đã đủ rồi. Bản văn chương này danh tự đó là Ta dựa vào. Triệu Cô Phàm, ngươi làm gì? Nguyên lai là Triệu Cô Phàm tới ôm Cố Viễn bả vai, nhưng Cố Viễn cảm giác được một cách rõ ràng, nơi bả vai vô cùng. Ngươi cầm ta khi khăn lau đầy đúng không? Cố Viễn đạp Triệu Cô Phàm một cước. Tiếp xuống thời gian lại trở lại quỹ đạo, ban ngày lên lớp thời điểm tại trên tờ giấy trắng viết dự thi tác phẩm, bên trên tự học thời điểm liền chạy tới câu lạc bộ văn học văn phòng gõ chữ. Duy nhất cùng một năm trước khác biệt là đó là hắn không thể tùy thời tùy chỗ cùng Hứa Tinh Miên nói chuyện, bởi vì nàng hiện tại là thật nhận học ga. Cố Viễn nếu là quấy rối cố ý quấy rầy nàng học tập, chỉ có thể thu hoạch một cái liếc mắt cùng một cái hót. Mà làm như vậy thành quả cũng rất lóa mắt, cao nhất thi cuối kỳ nàng đánh tháng 6 năm 40 phút, bài danh lớp thứ 6. Mà Cố Viễn, 580 phần, cơ hồ thuộc về ở cuối xe. Ai? Cố Viễn đương nhiên biết Hứa Tinh Miên cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt biểu hiện nguyên nhân, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Thứ 7. Cố Viễn nghĩ đến cũng đã lâu không có cùng Đường Lao nói chuyện, tìm nghĩ đánh cái video ân cần thăm hỏi một tiếng. Dù sao cũng không thể chỉ ở thỉnh giáo thời điểm xuất hiện đi. Trong video, lão gia tử nằm tại ghế bập bên tre bên trên, lộ ra thong dong tự tại. Hai người nói một hồi, Đường Lao đột nhiên hỏi, "Tiểu Viễn, gần đây viết thứ gì tác phẩm không?" "Viết một phần tham gia tự sự mê cung thi đấu yêu cầu viết bài, ta một hồi liền cho ngài gửi tới, để ngài xem qua." "Ân." Đường Lao thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại hỏi, "Kia đầu tư trưởng tiên đâu, có ý nghĩ gì?" Cố Viễn nghe vậy tâm căng thẳng, nhưng vẫn là thay đổi một bộ cợt nhả bộ dáng, "Hắc hắc, lão sư, ta tiếp xuống muốn biết điểm không giống nhau." "A, làm sao không giống nhau?" Đường lão nhìn ra Cố Viễn chột dạ, buồn cười hỏi, "Không có khác sâu như vậy, thuộc về thanh xuân kỳ viễn mạo hiểm tiểu thuyết." Nhưng mà Đường lão nhưng không có giống như Cố Viễn coi là như thế toát ra thất vọng biểu tình, hắn chỉ là buồn cười lắc đầu, "Ngươi đang sợ cái gì a tiểu Viễn? Ngươi cho rằng lão sư sẽ cưỡng chế yêu cầu ngươi viết một chút thiên hướng văn học vị nghệ thuật tác phẩm, thậm chí sẽ muốn cầu ngươi chuyên công tại hương thổ đề tài sao? Ngươi bây giờ vừa rồi 16, 17 tuổi, vẫn còn tìm tòi mình đường giai đoạn. Tất cả chưa xác định, ngươi tương lai có vô hạn khả năng, lão sư làm sao lại bởi vì bản thân chi tư đi hạn chế ngươi tại rộng lớn bầu trời tự do bay lượn đây?" "Nhưng là..." Đường lão biểu tình thoáng nghiêm túc, "Ngươi muốn rõ ràng ngươi bây giờ đang làm sự tình, cùng nó tại ngươi toàn bộ văn học sinh mệnh vị trí. ngươi muốn biết bản này thanh xuân kỳ huyễn mạo hiểm tiểu thuyết là đang vì Cố Viên lên ngôi dễ bán hai chữ. Đây là trên buôn bán thông minh lựa chọn, nhưng không phải văn học bên trên con đường duy nhất. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, đây chỉ là ngươi sáng tác kiếp sống bên trong một cái giai đoạn, một cái để ngươi thuần thục khống chế dài hơn độ dài, phức tạp hơn kết cấu sân luyện tập. Ngươi điểm cuối cùng không nên tại đây. Ngươi phải biết rõ, ngươi là có để mình tư tưởng xuyên thấu thế giới tiềm lực, mà dễ bán bất quá là để thế giới trước hết nghe gặp ngươi âm thanh. Đường Lao ánh mắt thâm thúy. Chương 85, Hoàng đế trang bị mới. Chương 85, Hoàng đế trang bị mới. Cố Viễn cực kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu, biểu thị nghe lọt được. Trên thực tế, lấy Cố Viễn hiện nay trình độ, hoàn toàn có năng lực đi khiêu chiến một chút càng xuông hơn học chiều sâu hoặc đặc điểm tiểu thuyết. Nhưng hắn vẫn như cũ chấp nhất tại Long tộc, cũng là bởi vì quyển sách này từng mang đến cho hắn cộng minh cảm giác. Kiếp trước mới vừa lên cao trung thì Cố Viễn cơ hồ cùng Lộ Minh Phi không có sai biệt, không có gì bằng hữu, cảm thấy tự ti, không dám hướng ưa thích nữ sinh thổ lộ. Bất quá Cố Viễn tự ti là bởi vì mới từ nông thôn đi vào đại thành thị. Mặc dù về sau Cố Viễn bằng vào thích ứng năng lực cùng thành tích học tập đề cao cùng người nhà quan tâm hóa giải trước hai đầu tình huống, nhưng này cái cô độc thân ảnh vẫn là khắc xuống tại nội tâm. Đây chính là hắn muốn biết Long tộc nguyên nhân, không chỉ là vì hoài niệm, cũng là vì có thể an ủi một chút cùng hắn kiếp trước tâm cảnh giống nhau suy tiểu hài cho bọn hắn một chút tâm linh an ủi. Cúp điện thoại, Cố Viễn đem mình với tư cách dự thi tác phẩm sơ thảo quét hình thành điện tử bản, kiểm tra không thiếu sót để loạn về sau, gửi đi cho Đường lão. Đường lão nằm tại ghế bập bên tre bên trên, phân phó nói, Chi Giao à, đem bản văn chương này cho ta in ra. Đợi đến Chi Giao đem bản văn chương này đóng dấu ra cũng đặt trước thành sách, Đường lão mới chậm rãi đứng dậy, đi đến một bên chuyên môn dùng để đọc sách cái ghế. Hắn run lên trang giấy, nhìn về phía tiêu đề. Hoàng đế trang bị mới. Hoàng đế trang bị mới. Văn phòng bên trong, Trần Bất Tuế nhìn Cố Viễn nộp lên đến văn chương, vô ý thức nhẹ giọng đọc lên danh tự. Hắn nhìn về phía chính văn, mà Cố Viễn tắc ngồi tại căn này chuyên môn vì hắn bên trên thi đấu huấn luyện chương trình học phòng học, đọc lấy Đường lão để cử sách. Không biết qua bao lâu, Trần Bất Tuế kích động ngẩng đầu. Ngươi thật là một thiên tài. Đối với bản văn chương này, ta không có cái gì chỉ đạo ý kiến, cũng không xứng có, ngươi trực tiếp nguyên văn đưa ra à? Ôi 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 Trần lão sư, cái này qua. Cố Viễn giơ tay lên một cái, không có ngươi đến trường kỳ chỉ đạo cùng Vương lão sư vô tư chia sẻ, ta làm sao sẽ tiến bộ đến nhanh như vậy? Vương lão sư đó là Trần Bất Tuế nghiên cứu sinh thời kỳ đạo sư. Thật sự là quá mới lạ. Ta vẫn là lần đầu thấy sẽ có tuyển thủ dự thi tại thi đấu bên trong viết ra một phần cổ tích, không chỉ ngụ ý khắc sâu, còn hoàn toàn phù hợp thi đấu yêu cầu. Trần Bất Tuế đem phức tạp ánh mắt nhìn về phía Cố Viễn, ngươi là người ngoài hành tinh a? Cố Viễn không phản bác được, chỉ có thể cười hắc hắc. Không sai, Cố Viễn quyết định với tư cách đấu vòng loại dự thi tác phẩm đó là đại danh đỉnh đỉnh An Đồ Sinh cổ tích Hoàng đế trang bị mới. Bộ tác phẩm này cơ hồ có thể nói là chân chính làm được toàn dân đều biết, bởi vì bất luận kẻ nào đều có thể từ bản này cổ tích bên trong đọc lên mình cảm ngộ. Trẻ em có thể nhìn ra thành thật so hoang luôn quan trọng hơn ngay thẳng đạo lý, bọn hắn biết đây là một cái thú vị cố sự. Thanh thiếu niên có thể hiểu được trong đó trân trọng, mà trưởng thành người tắc có thể từ đó chiếu rõ mình cùng vị trí xã hội cái bóng. Nó nói cho chúng ta biết, nguy hiểm nhất hoang luôn, không phải một người đối với một người khác lừa gạt, mà là toàn bộ xã hội cộng đồng tham dự, chủ động giữ gìn bản thân lừa gạt. Mà cuối cùng có thể đâm xuyên đây hoang luôn, cũng không phải là phức tạp hơn trí tuệ, mà là trở về sự vật bản nguyên, hai từ một dạng thuần túy cùng dũng khí. Sau đó là bỏ ra đây khắc sâu cùng phổ thế ngụ ý. Hiện ra nhưng là hoàn toàn phù hợp thi đấu yêu cầu tự sự kỹ xảo. Cố sự này, thông thiên đều không có thượng đế nhảy ra nói cho độc giả, nhìn, hoàng đế này là để trần. Tương phản, tự sự giả trốn ở phía sau màn, thông qua hoàng đế, đại thần, thị dân những nhân vật này con mắt, để bọn hắn một cái tiếp một cái âm thanh động đất xưng nhìn thấy món kia căn bản không tồn tại hoa phủ. Độc giả liền giống bị tác giả kéo vào cố sự hiện trường, trơ mắt nhìn cái này hoang luôn như thế nào thông qua mọi người hư vinh cùng từ chúng tâm lý, biến thành một cái tất cả người cộng đồng giữ gìn chân tướng. Cái kia đạo vô hình, phân chia người thông minh cùng đồ ngốc nhận biết biên giới. Liên dạng này tại mọi người biểu diễn bên trong bị thành lập được đến. Thẳng đến cuối cùng, một cái hài tử dùng một câu nói thật, dễ như trở bàn tay vượt qua đây đạo dối trá biên giới, đâm xuyên toàn bộ hoang đường náo kịch. Phải, tại đấu vòng loại yêu cầu biên giới cách tự hỏi dưới, chính là đứa bé kia dùng nói thật khiêu chiến tập thể trầm mặc cùng hư vinh dối trá đây đạo trưởng thành thế giới vô hình biên giới. Tan lớp, Cố Viễn đi ra phòng học. Cái này thi đấu đấu vòng loại đối với mình đến nói xem như triệt để kết thúc, mà tại đấu bán kết cùng cái khác thi đấu đến trước, mình có tương đối dài một đoạn thời gian chân không kỳ. Như vậy là thời điểm có thể bắt đầu động thủ đặt bút viết mình cuốn thứ ba thực thể sách. Long tộc, Hỏa chi thần hy quyển sách này với tư cách Long tộc hệ liệt đệ nhất vốn, mặc dù tương đối thanh thuần, đánh giá khá thấp, nhưng nó là toàn bộ hệ liệt đặt cơ sở vững chắc. Đồng thời Cố Viễn hoàn toàn có thể đối nó bên trong một chút không đủ tiến hành một cái điều khiển tinh vi bên trên ưu hóa. Cố Viễn cẩn thận cắt tỉa một chút dẫn ý, dù sao dạng này một bộ trường thiên tác phẩm mai phục bút là rất có tất yếu. Đồng thời cũng không nên xuất hiện chôn lấy liên tác giả mình bản thân đều quên. Lúc này trung tan học nổ súng, Cố Viễn ngừng bút, rồi lưng một cái. Một bên Hứa Tinh Miên thấy thế, cuối cùng có cơ hội đưa ra mình vấn đề, Cố Viễn, ngươi đây là lại muốn viết một quyển sách sao? Đúng vậy a, ngươi muốn xem không? Hứa Tinh Miên gật gật đầu, đương nhiên, giảng cái gì cố sự a? Giảng là một đám thiếu niên đồ long khoái ý nhân sinh sảng văn. Sảng văn a? Hứa Tinh Miên không hứng lắm, nhưng vẫn là nói ra, chỉ cần là ngươi viết, ta đều muốn nhìn. Cố Viễn khẽ miệng lắc một cái, nội tâm đột nhiên hiện lên cảm giác tội lỗi. Đúng, kỳ thực ta là muốn hỏi ngươi, ngươi cuối tuần này có thời gian không Cố Viễn? Cuối tuần này? Cố Viễn nhìn xuống lịch ngày, thế nào? ta không phải báo danh các ngươi tổ chức thi biện luận sao? Ta muốn mời ngươi trước cùng ta đối luyện một cái. Hứa Tinh Miên trong miệng thi biện luận đó là đến trường kỳ câu lạc bộ văn học làm ra đến cái kia. Bởi vì thượng giới cũng chính là giới thứ nhất thi biện luận tổ chức phi thường thành công, đến lấy tiếp tục cử hành xuống dưới. Lần này quy mô cũng so với lần trước muốn càng lớn. Mà Hứa Tinh Miên, cái này sợ giao tiếp xã hội thiếu nữ, vì khiêu chiến mình, thế mà như cái dũng sĩ anh dũng không sợ ghi danh. Đương nhiên, báo danh không có nghĩa là nhất định sẽ tuyển chọn, vẫn là sẽ sàng chọn. Cố Viễn không biết thiếu nữ này dũng khí nguồn gốc, nhưng hắn khẳng định là ủng hộ nàng. Có thời gian không? Hứa Tinh Miên trừng mắt nhìn, thấp phòng hỏi. Cố Viễn nhẹ gật đầu, lập tức có. A. Hứa Tinh Miên nghi hoặc, đây là cái gì quái dị giải đáp a? Cố Viễn nhìn nàng bộ này ngốc dạng, lắc đầu cười nói, có thời gian, ở nơi nào gặp mặt. Buổi tối, Cố Viễn về đến nhà, mở ra tác giả hậu trường. Bởi vì trước đó cặn bã cảng, lúc này đấu phá thương khung vừa rồi đổi mới đến Tiêu Viêm sắp tiến vào Già Nam học viện nội viện. Mà tại nhập viện hỏa năng liệt bộ tái bên trên, Tiêu Viêm bằng vào mình độc môn tuyệt kỹ Phật nộ hỏa liên thành công đánh vỡ lao sinh bất bại thần thoại, đánh thắng bọn hắn. Cảm tạ cực kỳ ủy khuất ba nhiếp ngọc người kho chuột chi thần bản tôn đại thần chứng nhận. Bái tạ hai vị cực kỳ, chương 86, lại tỉnh một chương 86, lại tỉnh một đang học giả trong mắt, đấu phá thương khung quyển sách này hoàn toàn có thể nói là tinh chuẩn dẫm lên mỗi một cái thoải mái điểm, làm bọn hắn muốn ngừng mà không được. Mà đối với Cố Viện đến nói, hắn hiện tại trọng yếu không phải thỏa mãn đám kia gào khóc đòi ăn văn học mạng độc giả, mà là Tinh Miên. Cố Viễn vừa rồi ngoặt một cái, đã nhìn thấy Tân Hoa tiệm sách cửa đạo thân ảnh kia. Lên thân xuyên qua một kiện màu lam nhạt đồ hàng len áo dệt kim hở cổ, phối hợp một đầu màu trắng tiểu dài váy xếp nếp. Cố Viễn. Hứa Tinh Miên cũng vẫn đang ngó trường giao lộ, nhìn thấy Cố Viễn xuất hiện cũng là hưng phấn mà khoát tay áo. Hai người hôm nay hẹn tốt sớm diễn luyện một cái thi biện luận bên trên phải làm sự tình. Mà đi tới Tân Hoa tiệm sách dĩ nhiên không phải dự định muốn ở chỗ này tiến hành diễn luyện, mà là Hứa Tinh Miên muốn tới nơi này mua vài cuốn sách. Hứa Tinh Miên đi theo Cố Viễn sau lưng đi vào tiệm sách, hai người lựa chọn chọn tốt một trận mới kết thúc mua sắm. Đẩy cửa ra, Cố Viễn hỏi một câu đếm không hết là lần thứ mấy hỏi nói, thúc thúc A-Z thật không ở nhà? Đương nhiên rồi, bọn hắn phải đi làm, buổi chiều 5 giờ mới có thể trở về. Hứa Tinh Miên không sợ người khác làm phiền giải thích nói, rõ ràng là một kiện rất bình thường sự tình, tại Cố Viễn đây nhiều lần truy vấn bên dưới giống như lộ ra thấy nhiều không được người. Kỳ thực, dù đã nói cho ba mụ mụ cũng không có sự tình, ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý. Hứa Tinh Miên lại bồi thêm một câu mình cái nhìn. Ừ, thúc thúc A-Z đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cố Viễn không nói phủi miệng, ta đây không phải sợ đến lúc đó thúc thúc cầm lấy dao bếp ngồi xổm ở cửa gian phòng quá mệt không? Muốn đánh? Hứa Tinh Miên nhẹ nhàng nện cho Cố Viễn một quyền, ta ba làm sao lại như thế? Đơn nguyên lầu bên trong, một cái mang theo giỏ rau lão thái thái đang chờ thang máy. Cố Viễn cùng Hứa Tinh Miên cũng theo sát phía sau, đi vào đơn nguyên lầu bên trong. Hứa Tinh Miên nhìn thấy cái này lão thái thái, bị giật nảy mình. Đột nhiên kéo Cố Viễn, ra hiệu hắn sau này thoáng. Cố Viễn hiểu trong vài giây, lập tức đi cửa cổng chỗ tới gần, tránh cho bại lộ tại cái kia lão thái thái trong tầm mắt. Ai nha, là tiểu Miên a. Lão thái thái trên mặt hiện nụ cười. Lý mãi mãi. Trùng hợp thang máy đến, hai người đi vào thang máy. Mà từ trong thang máy đi ra trung niên nam nhân quái dị mà liếc nhìn cơ hồ muốn đem mình dán tại trên cửa Cố Viễn. Cố Viễn nhưng là xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nhường ra không gian. Mà trong thang máy, Lý mãi mãi đang cùng Hứa Tinh Miên cười ha hạ vác lấy nói, "Tiểu Miên, đây vừa sáng sớm làm gì đi? Mua sách đi, Lý mãi mãi." Hứa Tinh Miên mỉm cười giải đáp, "Sách đây." Hứa Tinh Miên vô ý thức giơ tay lên một cái, mới nhớ lại sách tại Cố Viễn trong tay. Nàng cũng chỉ có thể cười xấu hổ lấy, không có mua lấy phù hợp. Lúc này ngược lại là có một bộ thang máy trống không, nhưng mà Cố Viễn chỉ có thể ngồi xổm ở tại chỗ hết đường xoay sở. Bởi vì cái này thang máy là cần quét thẻ. Trải qua thiên tân bạc khổ, trải qua gặp chắc trở, Cố Viễn cuối cùng ngồi tại Hứa Tinh Miên trong nhà trên ghế salon. "Tới đi, nhanh lên luyện a." Cố Viễn thực sự lo lắng một hồi cửa đột nhiên bị mở ra. Khu khụ. Hứa Tinh Miên háng giọng một cái, trang nghiêm mà nghiêm túc, "Xin hỏi đối phương biện hữu." Thời gian một chút xíu trôi qua, giữa trưa, Cố Viễn lúc đầu muốn cho Hứa Tinh Miên tú một cái chủ nghệ. Không nghĩ đến, Hứa Tinh Miên cũng là ý tưởng như vậy. Kia Cố Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Hứa Tinh Miên cùng một chỗ, hoàn thành một đoạn tràn ngập thuần túy hữu nghị không khí lẫn nhau giúp đỡ nấu nướng thời gian. Sau khi ăn cơm xong, Cố Viễn cùng nàng tiếp tục diễn luyện một hồi, uốn nắn một chút nàng tại lo dịp biểu đạt phía trên vấn đề. Sau đó Cố Viễn công thành lui thân. Còn tốt không có ngoài ý muốn. Cố Viễn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tác giả chỗ cao minh ở chỗ, hắn vận dụng một cái độ cao khắc chế toàn tri thị giác. Tự sự giả biết được tất cả, nhưng lại chưa trực tiếp vạch trần chân tướng, mà là xảo diệu qua lại hoàng đế, đại thần cùng thị dân có hạn thị giác giữa, thông qua mỗi người bọn họ trong mắt hoa phục để độc giả tận mắt nhìn thấy một đạo từ hư vinh cùng sợ hãi cấu trúc nhận biết biên giới như thế nào bị tập thể hợp lực xây xong. Tác giả bén nhạy bắt lấy hài đồng đây một lần sự tỉnh thị giác, lực lượng không ở chỗ tăng thêm mới tình tiết, mà ở chỗ cực hạn hóa vận dụng thị giác bản thân thuần túy tính cùng có tính đột phá, khiến cho trở thành đâm xuyên cái kia đạo rối trá biên giới cuối cùng người chấp hành. Ngày 19 tháng 9, tự sự mê cung thi đấu vòng loại kết quả công bố. Cố Viễn không có gì bất ngờ xảy ra vinh lấy được tỉnh một. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt là, bản văn chương này tựa hồ vô cùng hỏa. Mặc dù ở cấp 3 văn học thi đấu bên trong viết cổ tích Cố Viễn không phải ví dụ đầu tiên, nhưng hắn tuyệt đối là viết xuất sắc nhất. Tại cái khác tuyển thủ dự thi còn tại dựng đơn giản thiện ác đối lập đồng thời cấu tạo một cái ấm áp kết cục thì, Cố Viễn bản này hoàng đế trang bị mới không thể nghi ngờ thuộc về hàng duy đặc kích. Cố Viễn hoàng đế trang bị mới buổi tối, dạng này một đầu đẩy văn đăng lên hot search ở bảng. Gia hỏa này, đây là lại viết cái gì văn chương? La Tập ở phòng học chơi bảng trắng thời điểm, không nghĩ đến thế mà lại nhìn thấy hảo hữu danh tự. Hắn điểm đi vào, mấy phút đồng hồ sau, xem hoàn tất, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Ngư bức. Phút chốc, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, tràn đầy phấn khởi xông vào lớp bên cạnh, đem đang luyện bút Trình Tư Viễn tung tới. Nghe nói ngươi muốn bằng cái này thi đấu lập bàn. Trình Tư Viễn nhìn thấy bảng trắng bên trên danh tự, minh bạch. Lâu bầu một câu, có bệnh, mắc mớ gì tới ngươi? Tan học thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ, lúc này rõ ràng không đủ lại để cho Trình Tư Viễn nhìn một lần, cho nên hắn không chút do dự xoay người rời đi. La Tập cũng là không thèm để ý chút nào, tiếp tục cùng đồng học thưởng thức bản văn chương này. Chậc chậc, viết cho tất cả người cổ tích. Cố Viễn rốt cuộc vẫn là có cái gì là ngươi sẽ không. Trở lại mình lớp, Trình Tư Viễn cũng là trực tiếp móc ra điện thoại, lục soát vừa rồi nhìn thoáng qua danh tự. Hoàng đế trang bị mới. Mà theo bản văn chương này leo lên hot search, không chỉ có riêng là chỉ có La Tập đám người sẽ thấy. Sở Phong đang tại buồn bực ngán ngẩm soát điện thoại di động, còn vừa muốn thỉnh thoảng đáp lại một cái bên cạnh khó chơi tiểu chất nữ. Tỷ tỷ mình cùng tỷ phu cũng là lớn tầm, thế mà có thể đem 6 tuổi nữ nhi ném tới mình cái này không việc làm trong tay, sau đó hai người quay người đi ra ngoài chơi. Ngươi phải gánh vác làm lên khi cứu cứu trách nhiệm a, đem tiểu viên cho ta chiếu cố tốt. Ai? Hồi tưởng lại tỷ tỷ ra đến phát giờ dặn dò, cùng bên cạnh tiểu chất nữ tội nghiệp chờ đợi ánh mắt. Ta làm sao mang hài tử a? Sở Phong mình đều trải qua buồn bực ngán ngẩm, mình trước đó vẫn là có một cái yêu thích, cái kia chính là nhìn văn học mạng. Thế nhưng là từ khi đọc được cá trong chậu tác phẩm về sau, nhãn quan cùng khẩu vị trở nên cực kỳ xảo trá, lại rất khó coi xuống dưới những tác giả khác tác phẩm. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn đấu phá thương khung năm chương đổi mới miễn cưỡng sống qua ngày. Hoàng đế trang bị mới. Sở Phong vô ý thức ấn mở đầu này hot search, hai mắt khẽ quét mà qua. Phát hiện thứ này lại có thể là một phần cổ tích. Chương 87, lại đấu bán kết chương 87, lại đấu bán kết. Sở Phong nhìn thấy một bên chất nữ, nhẫn mại tính tình đọc xuống dưới. Một lát sau. Diệu a. Sở Phong mặc dù chỉ đọc văn học mạng, nhưng không có nghĩa là hắn không có dám thưởng năng lực. Tối thiểu nhất, hắn thấy bản này cổ tích hoàn toàn có thể niệm cho chất nữ nghe. Tại đem chất nữ hồng đến trên giường, cho nàng đắp lên chăn nhỏ về sau, Sở Phong lấy kể chuyện xưa ngữ khí, cầm lấy điện thoại đem phía trên nội dung chậm rãi nói ra. Rất nhiều năm trước, có một cái hoàng đế. Chờ Sở Phong đem ánh mắt từ trên điện thoại di động rời đi, mới phát hiện chất nữ sớm đã ngủ say sưa. Hô, thật là không dễ dàng. Sở Phong xoa xoa cái trán. Sau đó hắn tiếp lấy lục soát Cố Viễn, mới hiểu rõ đến thứ này lại có thể là một cái nổi danh văn học thiên tài, vừa rồi 16 tuổi. Thật là một cái tốt tiểu tử. Sở Phong thuận tay điểm cái chú ý, sau đó hắn mở ra ngôi sao nét, cá trong chậu cực kỳ làm sao còn không đổi mới a. Tối nay, trước kia không làm sao chú ý cao trung sinh văn học thi đấu người, nhất là trong nhà có tiểu hài tử người, cũng thông qua hoàng đế trang bị mới nhận thức Cố Viễn. Trong đó không ít người đều giống như Sở Phong một dạng, cho Cố Viễn điểm cái chú ý cái này cũng lệnh Cố Viễn tài khoản fan tại tối nay đột phá 300 vạn. Đây là tại Cố Viễn không có tận lực vận doanh tình huống dưới. Cho đến nay hắn blogger hồ tất cả đều là tại lãnh thưởng trên đài đập hình ảnh. Chỉ có gần đây một bức đồ mảnh có chỗ khác biệt. Tấm hình kia là Cố Viễn, Trình Tư Viễn, La Tập cùng Lâm Thanh Thanh tại Hoa Sơn đỉnh núi đập chụp ảnh chung. Người năm nay thật không tham gia khoa Nguyễn Văn học thi đấu cùng ánh sáng nhạt vĩnh hằng. Đường sắt cao tốc trạm, Trần Bất Thuế lao sư tại cổng soát vé xếp hàng chờ đợi soát vé. Mà Cố Viễn nhưng là đi theo Trần Bất Thuế lao sư sau lưng, cầm trong tay điện thoại cùng La Tập thông lên nói: "Ta đều cầm qua một lần đệ nhất, vì cái gì còn muốn đi tham gia?" Đồng dạng thi đấu mặc dù cao nhất cùng cao nhị đều có thể đi tham gia, nhưng là tích phân lại sẽ không lặp lại thêm vào thu hoạch được, chỉ có thể là từ tuyển thủ dự thi hai lần dự thi bên trong lấy cao nhất một lần bài danh tính toán tích phân tham dự cử đi bài danh. Nói cách khác, Cố Viễn hai cái thi đấu đều là cầm hạng nhất, cầm đều là cao nhất phân, lại tham gia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. A, cũng không phải bảo hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu như nói ngươi vẫn như cũ có thể thu hoạch được quán quân, cái kia có thể đến dự thi, phòng ngừa người khác cầm đệ nhất thu hoạch được càng nhiều tích phân. Nhưng này thật không có phẩm, cơ hội không có lấy qua quán quân thiên tài làm như vậy qua. Ngăn cản Trình Tư Viễn tiểu tử kia soát phân a. Đối diện La Tập cười hắc hắc, tiểu tử kia vì siêu việt ngươi thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn năm nay dự định khoa Nguyễn Văn học thi đấu cùng ánh sáng nhạt vĩnh hằng thi đấu đều lại tham gia một lần, dùng để soát phân. Điều này đại biểu hắn học kỳ này muốn tham gia 4 hạng văn học thi đấu. Cố Viễn buồn cười lắc đầu, dù đã kia 2 hạng cầm đệ nhất thì sao, chẳng lẽ năm nay có ta tham gia 2 hạng tha liền có lòng tin siêu việt ta sao? Hắc hắc, ai biết hắn nghĩ như thế nào. La Tập nói tiếp, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi đến ngăn cản hắn, có ta ở đây, lần này khoa Nguyễn Văn học thi đấu ta sẽ làm cho hắn thất bại tan tác mà quay trở về. La Tập lần trước khoa Nguyễn Văn học thi đấu thu hoạch được quý quân, vẫn là có tiến bộ không gian. Mà Trình Tư Viễn lần trước là toàn quốc thứ 8, chỉ có thể nói Trình Tư Viễn khả năng xác thực không có La Tập am hiểu khoa Nguyễn đề tài sáng tác, La Tập thật đúng là không có bức phép. Bất quá Cố Viễn suy nghĩ một chút, phẩm ra có cái gì không đúng, đi ngươi, là chính ngươi muốn soát phần à, kéo cái gì Trình Tư Viễn, còn giúp ta ngăn cản hắn. La Tập cười ha ha một tiếng, đây gọi nói chuyện nghệ thuật, không nói, chúc ngươi đấu bán kết thuận lợi. Cũng chúc ngươi đấu bán kết thuận lợi. Cố Viễn cúp điện thoại. Hôm nay là tháng 9 ngày 27. Cố Viễn sắp cùng Trần Bất Tuế lao sư tiến về Phụ Kinh, tham gia tự sự mê cung thi đấu đấu bán kết. Ngày thứ hai, Cố Viễn cùng Trần Bất Tuế lao sư đi vào thi đấu sân bãi. Cố Viễn đã trải qua nhiều lần loại trường hợp này, được cho thân kinh bách chiến, đối mặt loại trường hợp này lộ ra thành thạo điêu luyện. Nhưng mà một bên Trần Bất Tuế lão sư lại là rõ ràng mang theo mới mẻ. Đây là ta lần đầu tiên lấy sư phụ mang đội thân phận đi vào đấu bán kết sân bãi. Trần Bất Tuế lão sư cảm khái một câu. Không có việc gì lão sư, đi theo ta lan lộn, đến lúc đó trận chung kết cũng dẫn ngươi đi kiến thức một chút. Cố Viễn mở cái trò đùa. Thôi đi, trận chung kết ta có thể tranh bất quá ngươi bằng cả. Trần Bất Tuế lão sư liếc mắt, ta cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, vừa vặn còn có thể giúp người hoàn thành ước vọng, không chậm trễ người ta tiểu tình lữ gặp mặt. Đồng dạng quá trình, đồng dạng lúc trước tuyên ngôn, đồng dạng chỉ đạo giáo sư có thứ tự rút lui. Khi Cố Viễn ngồi tại khách sạn gian phòng bên trong, lại tìm về đã từng tham gia khoa Nguyễn Văn học thi đấu đấu bán kết viết ra chớp lóe sinh mệnh cảm giác. Lúc ấy cũng là tại Phụng Kinh thị, cũng là tại cái quán rượu này, duy nhất không được hoàn mỹ là không phải tại cùng một cái gian phòng. Cố Viễn xem lên đấu bán kết yêu cầu. Đấu bán kết hoạch tâm ý tưởng, Huyễn Ảnh mời quay chúng quanh Huyễn Ảnh đây một hoạch tâm ý tưởng, sáng tác một phần truyện ngắn. Huyễn Ảnh có thể là Hải Thị Thật Lâu, cũng có thể là chấp niệm bán ra. Nó có lẽ là bản thân lừa gạt bên dưới tỉ mỉ duy trì giả tượng, lại có lẽ là ký ức chỗ sâu thứ nhất không ngừng điểm tô cho đẹp cổ tích. Chúng ta chờ mong ngươi dùng đặc biệt tự sự nghệ thuật giảng thuật một cái liên quan tới chờ mong, chờ đợi cùng tiêu tan cố sự, nghiên cứu thảo luận khi Huyễn Ảnh chiếu vào hiện thực thì nhân tâm lựa chọn cùng tiếng vọng. Số lượng từ không hạn, đề tài không hạn. Thời gian thực đến ngược, 47, 59, 59, giống như rất dài thời gian không có viết loại này đứng yên ý tưởng dự thi tác phẩm. Dường như đang mơ a. Cố Viễn kết thúc cảm khái, bắt đầu ở ký ức bên trong tìm kiếm có thể dùng cái nào thiên văn chương. Phút chốc, một cái từng trúng tuyển sách giáo khoa văn chương hiện lên ở hắn trong đầu. Ta thúc thúc Vu Lặc nên văn chương giảng thuật là Philip một nhà sinh hoạt túng quẫn, nhưng thủy chung mong mọi hải ngoại đệ đệ Vu Lặc có thể phát tài trở về, lấy cải thiện gia cảnh. Phụ thân Philip thường lấy ra Vu Lặc gửi đến làm giàu tin hướng người khoe khoang, đem coi là cả nhà hy vọng. Một lần cả nhà đi trước ngươi thi đấu đảo du lịch, bọn hắn trên thuyền ngoại ý muốn gặp bán con hào Vu Lặc, phát hiện hắn không chỉ không có phát tài, ngược lại nghèo rất mùng tơi. Philip phu phụ thái độ trong nháy mắt đảo ngược, từ trước đó sốt ruột chờ đợi biến thành chán ghét cùng sợ hãi, sợ bị Vu Lặc nhận ra liên lụy mình. Không chỉ né tránh hắn, còn thúc giục hải tử mau chóng rời đi, cuối cùng thậm chí đổi thừa cái khác đội thuyền đường về, triệt để cùng Vu Lặc phân rõ giới hạn. Đây là chuyện ngắn tay cự phách mạc bạc tang tác phẩm tiêu biểu một trong, nên làm có thể xưng hắn lấy tiểu thấy đại chủ nghĩa hiện thực phê phán phong cách điển hình. Mà ở trong đó tinh tiết, càng là cùng đấu bán kết yêu cầu Huyễn Ảnh hoàn mỹ đối đầu. Vu Lặc tại Philip một nhà trong miệng cùng trong suy nghĩ, đó là một cái từ phong thư cùng hoang luôn cấu trúc tài phú Huyễn Ảnh. Người cả nhà đối với hắn chờ mong, dài đến 10 năm chờ đợi, cùng trên thuyền gặp nhau sau triệt để tiêu tan, đều hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Chương 88, ta thúc thúc Vu Lặc chương 88, ta thúc thúc Vu Lặc mà về phần thi đấu chủ yếu cầu tại tự sự phương thức phải có đặc biệt thể hiện, tại bản văn chương này chúng tắc là tại thị giác bên trên. Tự sự thị giác là bản văn chương này tự sự nghệ thuật bên trong trọng yếu nhất, tinh diệu nhất chỗ. Mạc Bạc Tang lựa chọn một cái đặc biệt thị giác, tức ta tuổi thơ thị giác. Cái này thị giác là có hạn nó không biết Vu Lặc đi qua toàn bộ chi tiết. Chúng ta độc giả cùng rộ xe phu một dạng, bị mơ mơ màng màng. Chúng ta đi theo hắn cùng một chỗ chờ đợi cái kia cứu vớt gia đình thúc thúc Vu Lặc. Cùng một chỗ trên thuyền phát hiện cái kia nghèo túng bán con hào lao thủy tay, sẽ cùng nhau cảm thụ từ thiên đường rơi xuống địa ngục tiêu tan cảm giác. Toàn bộ quá trình, độc giả cùng nhân vật chính thị giác độ cao khóa lại, cảm động lây. Đồng thời bởi vì là cái hài đồng, cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ phụ mẫu mỗi một lần nói chuyện phía sau toàn bộ tinh kế. Nhưng mà, chính là bởi vì loại này hài đồng thị giác, khiến cho mấu chốt phân cảnh bạch trần càng có lực trùng kích. Đồng thời có thể xuyên thấu trưởng thành thế giới dối trá, hiện ra hài đồng thuần túy nội tâm. Khi ta để cho siết thúc thúc 10 cái tiền đồng tiền đoa về sau, sở thể hiện ra nội tâm thương xót cùng thân tình. Cùng phụ mẫu tránh né cùng chửi mắng so sánh với đến, càng đem bản văn phê phán cùng châm chọc hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng thời tại tự sự thủ pháp bên trên còn có một cái điểm, cái kia chính là tự thuật giả ta là tại nhiều năm về sau hồi ức đoạn chuyện cũ này. Cái này tạo thành một cái song trọng tự sự âm thanh. Một cái là năm đó cái kia hoang mang Nam Hải, một cái là bây giờ đã thành thủ, cũng mang theo phê phán tính nhãn quang xem đi qua người trưởng thành. Loại này thị giác tự nhiên mang theo khắc sâu phản phúng. Độc giả có thể thấy rõ phụ mẫu hành vi hoang đường cùng thật đáng buồn, mà phần này nhìn rõ, chính là thông qua ta cái này nhìn như ngây thơ, thực tế sắc bén thị giác truyền ra ngoài. Cố Viễn chọn tốt muốn viết văn chương về sau, nhưng lại lâm vào một cái lưỡng nan quyết định. Phải chăng hẳn là đem hắn hóa? Mặc dù nguyên tắc khắc sâu tiết lộ tư bản chủ nghĩa xã hội tiền tài quan hệ, cũng đối với giai cấp tiểu tư sản hư binh, định mợ, yếu ớt tiến hành tinh chuẩn phê phán. Nhưng là văn chương bên trong hoạch tâm chủ đề là tiền tài đối với nhân luân thân tình dị hóa, cũng chính là hiệu quả và lợi ích hóa quan hệ nhân mạch. Đây thật ra là một cái có siêu việt biên giới phổ biến tính chủ đề. Ví dụ như tại Hoa Quốc sớm đã có bần cư náo thành phố không người hỏi, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa câu này tục ngữ, nói rõ cái này chủ đề tại nơi này cũng là có thể gây nên của mình, Hoa Quốc độc giả cũng có thể lý giải trong đó phê phản tính. Mà dây chuyền ban đầu sở dĩ nhất định phải cần hắn hóa, đó là bởi vì dây chuyền hạch tâm giá trị là xã hội phê phán, là cùng 19 thế kỷ Pháp Quốc đặc biệt xã hội kết cấu chặt chẽ khóa lại. Đồng thời ta thúc thúc Vu Lặc không giống dây chuyền như thế, cần đối với khi đó cụ thể sinh hoạt chi tiết đặc biệt nghiên cứu, đồng thời kịch bản ỷ lại tại những chi tiết kia. Vô luận là hải luân du lịch vẫn là hải ngoại kinh thương vân vân tiết, những này với tư cách thôi động tình tiết thông dụng khái niệm bản thân cũng không cấu thành lý giải chướng ngại. Mà món kia giá trị 400 phở rằng lễ phục đại biểu chính xác giai tầng hàm nghĩa là cần ỷ lại đặc biệt văn hóa bối cảnh tri thức. Cho nên đáp án rất rõ ràng, bản văn chương này kỳ thực cũng không phải là nhất định phải cần hàn hóa. Nhưng là, nếu như hàn hóa đến khi cũng biết không thể nghi ngờ lệnh bản văn chương này cho Hoa Quốc độc giả mang đến khắc sâu hơn của mình. Cố Viễn trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định hoàn toàn tuân theo nguyên tắc. Một là bởi vì đã không cần thiết, vậy mình cần gì phải nhất định phải đi đối với bản này tuyệt tác tiến hành cải biến đây? Đem Mạc Bạc Tăng đại sư tư tưởng tinh túy hoàn chỉnh khu vực đến cái thế giới này không tốt sao? Thứ hai là bởi vì thời gian chỉ có không đến 48 giờ, Cố Viễn cũng không có tự tin có thể đem bản này tuyệt tác hoàn mỹ tiến hành hàn hóa. Sau khi có quyết định, Cố Viễn cuối cùng bắt đầu viết. Ta hồi nhỏ cũng không phải là có tiền người ta, cũng chính là vừa rồi đủ sinh hoạt thôi. Chỉ cần vừa nhìn thấy từ phương xa trở về đại hải thuyền tiến vào bến cảng đến, phụ thân cũng nên nói cái kia câu vĩnh viễn không bao giờ thay đổi nói, ai? Nếu như Vu Lạc lại cái này trên thuyền, kia sẽ gọi người bao nhiêu kinh hỉ nha. Phụ thân thần sắc mười phần tái nhợt, hắn nói khẽ với mẫu thân ta nói, thật là kỳ quái. Cái này bán con hào làm sao giống như vậy Vu Lạc? Mẫu thân đột nhiên nổi giận lên, ta liền biết cái này tặc là không có tiền đồ, sớm muộn cũng sẽ trở về một lần nữa liên lụy chúng ta. Trong lòng ta mặc niệm nói, đây là ta thúc thúc, phụ thân đệ đệ, ta thân thúc thúc. Ta cho hắn 10 cái tiền đồng tiền hoa. Ngày 30 tháng 9, Cố Viễn kết thúc thi đấu, trở về Giang Tân thị. Bởi vì lúc này vừa mới lên buổi trưa 10 điểm, lại thêm hôm nay trường học tại tổ chức đại hội thể dục thể thao, cho nên Cố Viễn chưa có về nhà, trực tiếp cùng Trần Bất Tuế lao sư tiến về đại hội thể dục thể thao sân bãi. Đi vào sân vận động, bên trong chiêng trống vang trời. Cố Viễn tại ồn ào hoàn cảnh bên trong chuyển tầm bài vòng, mới rốt cục tìm tới mình lớp vị trí. Đây là may mắn mà có các đồng học hướng phía Cố Viễn sốt ruột ngắt chỉ dẫn trợ giúp. Bởi vì giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm, Cố Viễn không có đi nữ sinh trong đống tìm Hứa Tinh Miên, mà là ngồi xuống Triệu Cô Phàm bên người. Ngươi đến. Ta đến. Ngươi không nên tới. Ta đã đến. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Triệu Cô Phàm mặt hướng sân thể dục, ngóng nhìn xa xăm bầu trời. Nhưng mà Cố Viễn nhưng không có tiếp tục tiếp cảnh hào hứng, thân thể hơi nghiêng, lùi ra sau một cái, có bệnh. Triệu Cô Phàm không có để ý, đã đến, buổi trưa bóng đá thi đấu có đi lên đá hai chân. Bóng đá thi đấu a? Nói lên bóng đá thi đấu, Cố Viễn suy nghĩ phảng phất liền trở về một năm trước mưa chiến. Hắn vô ý thức liếc nhìn thời tiết. Ân, vạn dặm không mây. Quên đi thôi, không mang giày. Triệu Cô Phàm gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó tiếp tục đi nhìn chằm chằm bên sân đội cổ động viên. Nhưng mà Cố Viễn còn đánh giá thấp đội bóng đá bên trong tiểu đồng bọn nhiệt tình, dù cho Cố Viễn nhiều lần cường điệu mình vừa tham gia xong thi đấu trở về, không mang bóng đá giày, cũng đem hắn cứng rắn túm lên trận. Không mang giày có cái gì, đá đám lao sư này còn dùng lấy đi giày. Tùy tiện đá đá liền tốt. Cố Viễn nghe xong cũng là đúng là lời nói thật. Vậy liền lên làm đi tham gia náo nhiệt a. Liền lên làm buổi trưa vận động hạng mục kết thúc, các đồng học vừa ăn mang theo cơm trưa, một bên nhìn trung tâm bóng đá thi đấu giờ. Đến từ câu lạc bộ văn học tin tức đến tất cả báo danh tham gia thi biện luận đồng học trong điện thoại di động. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công trúng tuyển A tổ biện luận đội, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin gia nhập đàn hảo, 21 ít. Hứa Tinh Miên nhìn chằm chằm trên màn hình thông chi, mắt sáng rực lên. Nhưng phần này khai tâm không có chống đỡ mấy giây, khẩn trương cảm giác tựa như thủy triều lao qua. Rõ ràng đã cắn răng ép mình bước ra bước này, cũng tại nội tâm làm vô số lần tâm lý xây dựng, làm sao nước đã đến chân, tâm vẫn là sẽ nhịn không được căng lên đây. Một bên Vương Chỉ Hà bu lại, liếc nhìn phía trên tin tức.